Chương 163, vạn vạn không ngờ, mình nằm không cũng trúng đạn. Chương 163, vạn vạn không ngờ, mình nằm không cũng trúng đạn. Ta chính là không phục bảng xếp hạng của ngươi thì sao? Lý Thu Thủy của Tiêu Giao phái lúc này cũng đã hồi phục, nàng bạch đi phiêu phiêu chợt lóe lên, lăng không bay ra mười mấy trượng, vững vàng đáp xuống đài kể chuyện. Ân sư chi thủ tạm thời gác lại, hôm nay ta phải làm rõ mọi chuyện với ngươi tại đây. Thấy Lý Thu Thủy khí thế hùng hổ bay lên đài kể chuyện, thiếu tư mệnh chắn ngang, đứng trước mặt Hạ Phàm. Về đi, về đi. Hạ Phàm kéo thiếu tư mệnh về bên cạnh, ngươi không phải đối thủ của nàng, đừng cố sức. Âm Dương gia có ngũ hành bí pháp, thiếu tư mệnh tu luyện chính là một thuộc công pháp, tuy cũng đã bước vào tiên tiên cảnh giới, nhưng so với bốn cao đồ Tiêu Giao phái này, vẫn kém hơn một chút. Tiêu Giao phái nhập môn phức tạp, công pháp huyền diệu, trưởng, kiếm, cước, công đều có thành tựu không tầm thường, bốn người này tu luyện nhiều năm, đã đi đến hậu kỳ trong tiên tiên cảnh giới, nếu có cơ duyên, nói không chừng có thể bước vào tông sư cảnh giới. Thiếu tư mệnh vẫn còn non nớt, tuyệt đối không phải đối thủ của các nàng. Lý Thu Thủy kiêu ngạo nhìn Hạ Phàm, vô cùng ngạo mạn, dù ta thực lực tu vi không bằng ngươi, nhưng ta tự nhận tư chất của ta không tầm thường, tuyệt đối không đến mức không lọt vào thập đại mỹ nữ bảng của ngươi. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, e rằng khó mà phục chúng. Hạ Phàm đảo mắt, thấy Triệu Linh Nhi mặc đồ hầu gái ở hậu trường định đi ra, vội vàng dùng ánh mắt ngăn cản nàng. Triệu Linh Nhi hiện tại ở Phàm Tâm Tiểu Ốc thường ngày đều mang theo phòng cụ, không để người khác nhận ra chân dung, Hạ Phàm còn chưa muốn bại lộ hành tung của nàng nhanh như vậy. Nếu để nàng ra ngoài đánh nhau, không quá vài ngày toàn thiên hạ sẽ biết mỹ nhân bạn thân thứ ba mà hắn giấu ở đây là nữ hoa hậu duệ. Sau khi Hạ Phàm ngăn Triệu Linh Nhi ra ngoài, ánh mắt hắn lướt qua một vòng, đột nhiên khỏe miệng nhếch lên, nói: "Ngươi nói có khéo không chứ, ta ở đây lại có một mỹ nhân nhập môn mạnh hơn ngươi, tài tình cao hơn ngươi, dung mạo không hề thua kém ngươi, nhưng mỹ nhân này cũng thật đáng tiếc, nàng cũng không lọt vào hàng ngũ thập đại mỹ nữ. Với năng lực của nàng, còn phải tiếc nuối, ngươi thì sao?" Lý Thu Thủy quát lên: "Là ai? Mau gọi nàng ra." Hạ Phàm cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Triều Anh, lập tức khán giả toàn trường cũng đồng loạt chuyển ánh mắt sang người Lâm Triều Anh. Chỉ thấy Lâm Triều Anh khoác trên mình bộ đại hồng bào, mang một vẻ đẹp anh khí khác biệt, mày kiếm mắt nước, khuôn mặt lạnh như băng sương, quả nhiên là một đại mỹ nữ không hề thua kém Lý Thu Thủy. Rắc rắc. Lâm Triều Anh thấy Hạ Phàm nhìn sang, lập tức sắc mặt giận dữ, nắm tay siết chặt kêu rắc rắc, dọa dương quá, tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu bên cạnh liên tục lùi lại. Nàng vạn vạn không ngờ, mình nằm không cũng trúng đạn. Xoẹt. Một bóng hồng lướt qua, Lâm Triều Anh trong nháy mắt đã bay vút lên đài kể chuyện, khí thế đáng sợ và cảm giác gáp bách kinh người trên người nàng, khiến Lý Thu Thủy bên cạnh cũng cảm thấy kinh hãi. Thấy chưa? Hạ Phàm cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Lâm Triều Anh, nói với Lý Thu Thủy, ngươi xem khí chất của nàng anh võ bá đạo, hệt như một thanh kiếm sắc bén. Dung mạo lại càng đoạt mục rực rỡ, đã bước vào hàng ngũ dung nhan hạng nhất thiên hạ. Lâm Triều Anh đột nhiên hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói với Hạ Phàm, ngươi có phải là vì muốn đả kích khí diễm của nàng, cố ý lôi ta ra bắt nạt kẻ ngốc này không? Như vậy, chẳng phải ta đã xác nhận không lọt vào thiên hạ thập mỹ bảng rồi sao? Cái bảng xếp hạng này quan trọng sao? Hạ Phàm dở khóc dở cười, ngươi đã rất đẹp rồi, không cần phải tranh cái hư danh này với đám phàm phu tục tử này chứ. Nữ tử đều yêu cái đẹp, càng yêu những mỹ danh truyền khắp thiên hạ, ví dụ như thập đại mỹ nữ, võ lâm đệ nhất nào đó, những danh hiệu này càng khiến các nàng không thể cưỡng lại. Lâm Triều Anh cũng là mỹ nữ, lại là nữ hào kiệt thực lực cường đại tài tình kinh tài tuyệt diễm, nàng tự nhiên cũng kỳ vọng mình cuối cùng có thể lọt vào bảng xếp hạng thiên hạ thập mỹ của Hạ Phàm. Nhưng bây giờ Hạ Phàm lôi nàng ra làm ví dụ, đó chính là cắt đứt niệm tưởng của nàng, trong lòng Lâm Triều Anh vừa không cam lòng vừa phẫn nộ. Không cam lòng là với dung mạo tài học của mình lại không thể lên bảng. Phẫn nộ là nếu Lý Thu Thủy không ra đây phá rối, thì có lẽ mình sẽ không bị Hạ Phàm lôi ra làm ví dụ, như vậy mình vẫn còn một phần niệm tưởng, chưa đến cuối cùng vẫn còn hy vọng. Bây giờ mọi thứ đều tan thành mây khói rồi. Lâm Triều Anh nổi giận. Nàng làm sao có thể không giận? Nhưng nàng lại không thể chút giận lên người Hạ Phàm, thứ nhất là hiện tại nàng đã đánh không lại Hạ Phàm, thứ hai là với thân phận của Hạ Phàm, lời hắn nói ra đã thành định cục, không thể thay đổi được. Hạ Phàm vừa rồi còn đang cười cợt, giờ phút này đột nhiên cảm thấy dị thường, hắn quay đầu nhìn Lâm Triều Anh một cái, bị khuôn mặt vặn vẹo của nàng dọa nhảy dựng, dường như trên người Lâm Triều Anh đang bốc cháy ngọn lửa hừng hực, Hạ Phàm liên tục lùi lại mấy bước. Khụ khụ. Hạ Phàm lúc này vội vàng nhìn về phía Lý Thu Thủy, mở lời khuyên nhủ, bây giờ ngươi biết bảng xếp hạng của ta không phải giả rồi chứ? Nếu ngươi đã phục rồi, vậy thì mau xuống đi. Ân oán giữa ta và các ngươi cũng không cần phải quá cố chấp, dù sao oan oan tương báo bao giờ mới dứt đúng không? Lý Thu Thủy vừa rồi còn bị khí thế của Lâm Triều Anh dọa sợ, còn đang nghĩ hay là nhận thua chuẩn đi cho xong, nhưng bị vẻ mặt cười cợt này của Hạ Phàm kích thích, trong lòng nổi giận đùng đùng. Rắc. Lý Thu Thủy trở tay xoay người, toàn thân như gân cương cốt thiết phát ra tiếng giòn tan, hộ thể cương khí của nàng được đẩy lên cực hạn, quát lớn, vị nữ hiệp này nhát gan ngu muội, nàng không tranh thiên hạ mỹ danh là việc của nàng, nhưng ta cố tình muốn tranh một hơi cho ta khuyên ngươi. Lý Thu Thủy còn chưa nói xong, trước mắt đột nhiên hồng ảnh lóe lên, một tiếng vang giòn tan truyền đến, kèm theo là cơn đau dữ dội từ gò má nàng. Lý Thu Thủy đột ngột tầm nhìn không kiểm soát được mà chuyển hướng, thân thể nàng vậy mà bay ngược ra ngoài. Ư. Lý Thu Thủy rên lên một tiếng, trong nháy mắt ngã bay ra mấy bước, mãi đến khi ngã xuống đất, Lý Thu Thủy mới phản ứng lại từ khuôn mặt nóng rát, mình đã bị nữ tử hồng y này đánh một bạt thai thật mạnh. Bị người ta đánh một bạt thai giữa chốn đông người, đây là sự sỉ nhục đến mức nào? Lý Thu Thủy giận dữ, nàng đột nhiên lật người nhảy lên, hộ thể cương khí do nội lực vận chuyển lại không hề có tác dụng. Và thai kia của Lâm Triều Anh trực tiếp phá phòng nàng, gò má đã sưng lên, cơn giận trong lòng Lý Thu Thủy có thể tưởng tượng được. Xoẹt. Tuy nhiên một đạo hồng ảnh chợt lóe đến, khuôn mặt lạnh lùng và băng giá của Lâm Triều Anh vậy mà trong nháy mắt đã đến trước người Lý Thu Thủy, tốc độ quỷ mị này khiến Lý Thu Thủy kinh hãi. Bút. Lý Thu Thủy còn chưa kịp phản ứng, thân thể lại không kiểm soát được mà ngã bay ra ngoài, hơn nữa lần này lực đạo còn mạnh hơn, toàn bộ cương khí trên người nàng đều tan vỡ. Bạt thai này của Lâm Triều Anh rõ ràng dùng sức hơn, Lý Thu Thủy trực tiếp bị quạt bay đến hội trường nghe chuyện. Tiểu phế vật không có bản lĩnh thì ngoan ngoãn về nhà học tập đi, ngươi không có mấy cân mấy lạng thực lực, còn dám cản rỡ như vậy. Lâm Triều Anh thấy ánh mắt không phục của Lý Thu Thủy, trong lòng càng thêm bực bội. Nhưng dù sao mình cũng là một phái trưởng môn, cảnh giới tu vi lại cao hơn Lý Thu Thủy một đại cảnh giới, nên chỉ cần hơi trừng phạt là đủ, đánh chết nàng ta e rằng không tốt cho danh tiếng của mình. A a a. Lý Thu Thủy ngã trong hội trường điên cuồng gào thét đứng dậy, lúc này nàng tóc thai bù xù, trông vô cùng chật vật, Lý Thu Thủy nhìn Lâm Triều Anh chửi tới, tiện nhân ngươi dám ỷ vào cảnh giới mà ước hiếp ta. Hạ Phàm im lặng che mắt, người ta Lâm Triều Anh hai bạt thai còn chưa dùng nội lực, nếu thật sự dùng cảnh giới áp chế ngươi, thứ vỡ vụn sẽ không phải là hộ thể cương khí của ngươi, mà là thân thể ngươi rồi. Với tính cách nóng nảy của Lâm Triều Anh, Lý Thu Thủy mắng nàng là tiện nhân, Lâm Triều Anh có thể nhịn sao? Ông. Quả nhiên Lâm Triều Anh quanh thân bùng phát ra khí xoáy mãnh liệt, quanh người nàng có sóng khí màu đỏ cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt Lâm Triều Anh bay vút lên không, tiên thiên cương khí đỏ rực bao quanh người nàng trương dương mở ra, khán giả xung quanh đều kinh hô, bọn hắn dường như thấy một con hỏa phượng hoàng khổng lồ vỗ cánh bay lên không, rồi lao xuống phía Lý Thu Thủy. Khoan đã. Lúc này Vô Nhai Tử cùng ba người kia xông lên từ bên cạnh, muốn cứu Lý Thu Thủy, tiền bối thủ hạ Lưu Tỉnh. Ông. Tuy nhiên Lâm Triều Anh lúc này lửa giận ngút trời, sao có thể nói Lưu Tỉnh là Lưu Tỉnh? Nàng trở tay một trường bố ra, trường kinh quét ngang ra mười trượng, được ba người Vô Nhai Tử như bị búa tạ đâm vào đau đớn dữ dội, suýt chút nữa bị trường này của Lâm Triều Anh đánh cho nghẹt thở. Bắc Minh thần công. Vô Nhai Tử ra tay trước, ba nữ đệ tử còn lại của Tiêu Giao phái đều tâm ý tương thông, các nàng lập tức cùng nhau thi triển Bắc Minh thần công, đối mặt với nội công quần quận không dứt tập xuống của Lâm Triều Anh, dùng Bắc Minh thần công cưỡng chế hấp thu nội lực của nàng, làm suy giảm trường lực của Lâm Triều Anh. Ồ. Lâm Triều Anh thấy nội lực của mình lại bị tuôn ra, kinh ngạc một tiếng, sau đó nội công mạnh hơn, hung mãnh hơn, bá đạo hơn trong cơ thể được thúc đẩy. Thử. Đoạn. Bốn người Tiêu Giao phái vừa rồi còn đang dùng Bắc Minh thần công cưỡng chế hấp thu nội lực của Lâm Triều Anh, trong thời gian ngắn nội công tăng vọt, đang thầm vui mừng trong lòng, nhưng nội lực càng thêm khủng bố đột nhiên ập đến trực tiếp chấn đứt kinh mạch của bọn hắn, cả bốn người đều kêu thảm một tiếng, bị Lâm Triều Anh một trường đánh bay ra ngoài. Hoa. Bốn người đều ngã xuống đất, há miệng phun ra máu tươi, trường này của Lâm Triều Anh uy lực cực mạnh, cả bốn người đều bị đánh trọng thương, kinh mạch và nhiều huyệt đạo quan trọng đều bị trọng thương, thương thế cực nặng. Tắc. Tuy nhiên, điều đáng sợ là khi bốn người còn đang điên cuồng nôn ra máu, một đạo hồng ảnh nhẹ nhàng bay đến, khán giả xung quanh sợ hãi đua nhau chạy tán loạn, để lại một vòng tròn lớn trống rỗng. Lâm Triều Anh đi đến trước mặt bốn người bị trọng thương. Khoan đã. Vô Nhai Tử tuy vẫn đang thổ huyết đầy miệng, nhưng hắn vẫn dũng cảm đứng dậy, chắn trước ba sư tỷ muội, vừa phun máu vừa không sợ hãi nói với Lâm Triều Anh, hoan hoan tương báo bao giờ mới dứt. Ân đoán giữa bọn ta và Lũng Hưu Thuyết Thư khách tiên sinh từ nay về sau, một nét xóa sạch. Ánh mắt Lâm Triều Anh biến đổi mấy lần, dường như đang cân nhắc trong lòng xem có nên giết sạch hay không. Ta vốn dĩ không coi các ngươi là kẻ thù hay địch thủ gì, là sư phụ của các ngươi lòng dạ hẹp hòi, tự tìm đường chết mà thôi. Lúc này Hạ Phàm mở lời nói, các ngươi đối với ta mà nói, không đáng kể gì, sống hay chết một chút cũng không quan trọng. Nếu có thể buông bỏ chấp niệm, chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Nghe Hạ Phàm nói vậy, Lâm Triều Anh từ từ nuối lòng nắm đấm đang siết chặt. Chương 164, vạn vạn không ngờ, mình nằm không cũng trúng đạn. Chương 164, vạn vạn không ngờ, mình nằm không cũng trúng đạn. Bốn người Tiêu Giao phái lúc này vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, bọn hắn muốn tự tin đẩy mình đến đây gây sự, không ngờ lại phải chịu sự sỉ nhục chưa từng có ở đây. Bọn hắn không những không thể gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho Hạ Phàm, mà nhập môn và dung mạo tài hoa đáng tự hào của bọn hắn, thậm chí còn không thể tạo ra dù chỉ một chút sóng gió trước mặt Hạ Phàm. Hy vọng báo thù giết sư phụ, hủy hoại danh tiếng Hạ Phàm đều tan thành mây khói. Lúc này bị vây giữa trung tâm hội trường nghe chuyện, bị coi như khỉ mà vây xem, bốn người Tiêu Giao phái không thể kìm nén được nữa, sự sỉ nhục trong lòng gần như muốn xuyên ngực mà ra, bốn người bọn hắn không màng đến vết thương nặng do Lâm Triều Anh đánh ra, trực tiếp dãy rủa đứng dậy, lảo đảo bỏ chạy, dìu nhau rời đi. Thấy những kẻ gây rối rời đi, đám đông ăn dưa trong hội trường mới vui mừng reo hò. Điều bọn hắn thích thú nhất chính là thỉnh thoảng có người nhảy ra quấy rầy lão bản kể chuyện, sau đó có thể xem các cao thủ võ lâm thi đấu tranh tài, hoặc xem các đại năng khẩu chiến biện cổ luật kim, điều này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Vất vả rồi. Vất vả rồi. Hạ Phàm cười cợt nói với Lâm Triều Anh, lát nữa ta sẽ bảo Bảo Đình nấu cho ngươi một nồi canh đại bổ, bồi bổ thân thể cho ngươi. Lâm Triều Anh không vui liếc Hạ Phàm một cái, lúc này nàng vẫn còn canh cánh trong lòng. Thiên hạ thập đại mỹ nữ bảng không có phần, điều này khiến nàng ngồi ở đây ngay bảng, vô cùng xấu hổ. Trải qua một màn sen ngang như vậy, phần bình luận về Trần Viên Viên vẫn chưa nói xong, Hạ Phàm đương nhiên phải tiếp tục kể. Nhưng cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, thanh kinh nghiệm của hắn lại đầy. Phần thưởng lần này không có giải thưởng tốt, phần thưởng ngẫu nhiên rút ra cũng chỉ là một viên đan dược bình thường, nhưng lại tích lũy được một lần rút thưởng. Hạ Phàm cũng không để tâm, tiếp tục bình bảng. Trung Châu, Phượng Dương quận, Minh giáo phân đàn. Giáo chúng thủy kỳ thủ đàn nằm la liệt kêu gào khắp nơi, thương vong vô số, hơn nữa trong đó còn xen lẫn nhiều võ lâm nhân sĩ không phải giáo đồ Minh giáo, số lượng người xung quanh có đến hơn 100 người nằm ngã tại đây, hơn nửa số người đã khí huyết khô kiệt thoi thoát, số còn lại thì đã chết hẳn. Và giữa đống xác chết la liệt này, đứng một nữ tử toàn thân đẫm máu. Giang Ngọc Yến. Nàng vốn dĩ sau khi trốn về Trung Châu từ Mạc Hà, đang định tiếp tục cẩn ấp, âm thầm tu luyện phát triển. Không ngờ bị hiệp sĩ Giang Hồ Đạo Nghĩa ở Giang Nam Đạo bắt gặp, Giang Ngọc Yến lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng sau khi trốn đến Phượng Dương quận, cuối cùng vẫn bị một đám võ lâm nhân sĩ chặn lại. Phượng Dương quận là một cứ điểm phân đàn quan trọng dưới trướng Minh giáo, nghe tin Giang Hồ ma nữ xông vào Phượng Dương quận, giáo chúng Thủy Kỳ Minh giáo lập tức dẫn Giang Ngọc Yến vào bẫy, dự định cùng các cao thủ Giang Hồ bắt giữ Giang Ngọc Yến. Nào ngờ trong hơn 100 cao thủ Giang Hồ, không thiếu những cao thủ hậu thiên tu vi cao thâm đạt hậu thiên lục trọng cảnh, thất trọng cảnh, nhưng đối mặt với Giang Ngọc Yến đã bước chân vào tiên thiên cảnh giới sau khi bị Viên Thiên Cương kích thích, bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Giang Ngọc Yến khổ luyện giá y y thần công, trong đó Di Hoa Tiết Mục, áo nghĩa sâu xa nhất, đã ngày càng tinh thuần thuần thủ. Đối mặt với một đám giang hồ nhân sĩ tu vi kém xa mình, Giang Ngọc Yến trực tiếp đứng giữa đám đông thi triển Di Hoa Tiết Mục và dùng tay không tàn sát những người bị nàng hút cạn nội lực. Cảnh tượng máu tanh, hệt như nhân gian luyện ngục. Chỉ trong chốc lát, Giang Ngọc Yến đã dễ dàng hấp thu nội lực của hơn 100 cao thủ và tàn nhẫn giết chết hơn nửa số người. Hơn nữa Giang Ngọc Yến còn nhận được một tin tức khiến nàng vô cùng phấn chấn, trên Quang Minh đỉnh, cao thủ tổng đàn Minh giáo còn nhiều hơn, Ngũ Hành Kỳ, Ngũ Tán Nhân, Tứ Đại Hộ Giáo Pháp Vương, Quang Minh Tả Hữu Sứ người nào cũng mạnh hơn. Giang Ngọc Yến trong lòng phấn chấn đại hỉ, mình đã đột phá tiên tiên cảnh giới sắp tới, nếu có thể giết lên Quang Minh đỉnh, hấp thu nội lực của đám cao thủ này, vậy thì thực lực của mình đến lúc đó sẽ càng lên một tầng cao mới. Giang Ngọc Yến lập tức quay người rời đi. Nàng cố ý để lại không ít giáo đồ Minh giáo, chính là muốn những giáo đồ Minh giáo này quay về báo tin, sau đó để các thủ lĩnh phân đàn Minh giáo tụ tập lại, để nàng một mẹ hốt gọn. Giang Ngọc Yến tâm tư âm hiểm xảo quyệt, tối hôm đó liền trải qua một đêm trong một ngôi miếu hoang vắng, thực lực của nàng vốn đã vô cùng gần tiên thiên cảnh giới, khi đối mặt với Viên Thiên Cương lại càng chạm đến chân nghĩa của tiên thiên cảnh giới, nay lại có nội lực của hơn 100 cao thủ lấp đầy cường tráng bản thân. Giang Ngọc Yến khổ luyện một đêm, triệt để dung hợp các loại nội lực khác mạch lại với nhau, luyện hóa thành một thể, triệt để luyện thành nội lực của chính mình. Nàng cũng nhờ đó mà một bước vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng điều này chưa đủ, muốn đánh bại Lũng Hữu Tuyết thư khách, chút thực lực này vẫn còn quá nhỏ bé. Chấp niệm trong lòng Giang Ngọc Yến ngày càng điên cuồng, ban đầu nàng muốn tìm Lũng Hữu Tuyết thư khách để thanh toán mối thù hắn đã hãm hại nàng vô cùng thê thảm. Nhưng bây giờ ý niệm của nàng đã thay đổi, nàng muốn đánh bại Lũng Hữu Tuyết thư khách, sau đó bắt hắn thay đổi bảng xếp hạng, nàng muốn trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Vì vậy tu luyện không thể dừng lại, nàng còn phải hấp thu nội lực của nhiều cao thủ hơn nữa. Sáng sớm, Giang Ngọc Yến từ từ mở mắt, nàng hít sâu một hơi, dùng tiên thiên cảnh giới tẩy rửa bản thân, nàng thân tâm trống rỗng, trạng thái hồi phục rất tốt. Thử, Minh giáo, ta đến đây. Giang Ngọc Yến thi triển khinh công, nhanh chóng lướt về phía Quang Minh đỉnh. Và lúc này trên Quang Minh đỉnh, Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu đang nâng chén chúc mừng, cùng với các thủ lĩnh giáo đồ ăn mừng. Giang Hồ đồn rằng ở phía Bắc Côn Lôn sơn mạch, thiên hà đã xảy ra một trận thiên nhân đại chiến, đánh cho thiên hà vỡ đê, vô số người gặp nạn, chỉ có lác đác vài người trốn thoát được. Không cần nói, Dương Tiêu cùng các thủ lĩnh Minh giáo khác đều biết những người gặp nạn đó chính là người của tổng đàn Ba Tư Minh giáo hùng hổ kéo đến lần này, còn về thiên nhân đại chiến, Dương Tiêu cùng mọi người không biết là ai, nhưng bọn hắn cảm thấy có Trương Tam Phong ở đó thì sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy trên Quang Minh đỉnh, mọi người một phen vui mừng, đều đang ăn mừng Man Di Ba Tư bị đánh đuổi. Xoẹt. Đột nhiên, một luồng gió lạnh lẽo thổi tới, khiến hơn nửa số đèn đuốc trong Quang Minh tổng đàn đại điện đều tắt lịm. Đám người đang uống rượu hào sảng đều sững sờ, đồng loạt đặt chén rượu xuống, ngưng thần đề phòng. Một bóng người yêu kiều thướt tha từ cửa lớn chiếu vào, nữ tử xinh đẹp phong hoa vô song chậm rãi bước vào, giọng điệu trêu chọc vô cùng, "Ồ, thì ra các ngươi đều biết mình sắp chết, nên mới ăn một bữa thật ngon trước khi chết sao?" "Ai?" Ngũ Tán Nhân Chu Điên quát lớn một tiếng, quay đầu nhìn về phía người đến, phát hiện lại là một nữ tử tuổi xuân, dung mạo xuất chúng cực kỳ xinh đẹp, lập tức mắt tròn xoe, huynh đệ trực bàn sao lại biết điều như vậy, còn phải mỹ nữ này đến tiếp rượu. "Hắc hắc." Người đến chính là Giang Ngọc Yến, nàng nhìn thấy thần sắc của mọi người trong đại điện, đột nhiên sững sờ, "À, các ngươi không biết ta sắp đến?" "Cái gì mà ta sắp đến?" Bạch Mi Ưng Vương đuốt ve đầu Trương Vô Kỵ, lạnh giọng nói, "Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào tổng đàn Minh giáo?" "Ta là Giang Ngọc Yến, hôm qua ta đã nổ cờ phân đàn Phượng Dương của các ngươi." Giang Ngọc Yến lộ ra nụ cười bặm mẻo, "Hôm nay ta còn muốn cho tổng đàn Quang Minh đỉnh của các ngươi máu chảy thành sông." Đám người đang uống rượu đều biến sắc, đều nảy sinh lòng đề phòng cực mạnh đối với nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện này. "Giang Ngọc Yến, ngươi chính là mỹ nữ đứng thứ 10 thiên hạ đó sao?" Chu Điên mặt đầy cười cợt nhấc chén rượu lên, lắc lư đi tới, "Hắc hắc, quả nhiên tư sắc bất phàm nha. Ngươi vừa nói gì? Muốn nổ cờ Quang Minh tổng đàn của chúng ta sao?" "Hắc hắc hắc hắc, dùng cái gì mà nổ?" "Chu Điên." Bạch Mi Ưng Vương quát lớn, "Nữ tử này được đánh giá là kẻ tà ác độc ác nhất, ngươi không được lơ là. Một nữ nhân, dù độc dù ác, có thể có thủ đoạn lớn đến mức nào?" Chu Điên cười khẩy tiến gần Giang Ngọc Yến, đưa tay ra tóm lấy, "Ngươi nói có đúng không?" Xoẹt. Chu Điên với vẻ mặt say xỉn tiến gần Giang Ngọc Yến, đột nhiên thần sắc hắn ngưng lại, khuôn mặt nghiêm túc vô cùng, tung tay vung trưởng phong gấp gáp, hắn một trưởng bố ra, giữa không trung trong nháy mắt biến chiêu hóa trưởng thành trảo, động tác cực nhanh trong nháy mắt đã khóa chặt cổ họng Giang Ngọc Yến. Đối với việc dễ dàng bắt được nữ tử gần đây nổi danh giang hồ này, Chu Điên sững sờ, nhưng hắn vẫn nghiêm nghị quát, nói: "Phân đàn Phượng Dương xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lén lút trà trộn vào Quang Minh đỉnh? Ngươi tiềm nhập nơi đây có mục đích gì?" Khoe miệng Giang Ngọc Yến nở một nụ cười, trong nháy mắt Di Hoa Tiết Mục phát động. Chu Điên vốn đã bắt được Giang Ngọc Yến, khóa hầu công tùy thời phát động là có thể lấy mạng nàng. Nhưng đột nhiên Giang Ngọc Yến lộ ra một nụ cười quỷ dị, trên người Chu Điên nội lực lại điên cuồng tuôn trào ra ngoài, hoàn toàn không thể kiểm soát, trong nháy mắt Chu Điên không còn sức lực chống đỡ, toàn bộ nội lực đều mất sạch. Rắc. Giang Ngọc Yến chợt ra tay, đột ngột một trường đao chém xuống cổ Chu Điên, cổ Chu Điên ứng tiếng gãy lịa, máu tươi bắn tung tóe đổ ầm xuống đất. Mọi người trong đại điện kinh hãi, từ lúc Chu Điên ra tay bắt Giang Ngọc Yến đến lúc Giang Ngọc Yến phản kích một kích tàn sát Chu Điên, tất cả đều chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, đợi đến khi bọn hắn phản ứng lại, Chu Điên đã tắt thở. Bắt lấy yêu nữ này. Thanh Dực Bức Vương Vi nhất tiếu quát lớn, áo choàng rung lên người bay vút lên không, hóa thành một đoàn thành quang mơ hồ lao về phía Giang Ngọc Yến. Lên. Ngũ Hành Kỳ, Vũ Tán Nhân nhìn nhau, đồng loạt rút binh khí, cùng nhau xông lên. Hừ. Giang Ngọc Yến đột nhiên trầm giọng quát, quanh thân có ánh sáng xanh nhạt bốc lên, nàng song trưởng đột ngột vô ra, tiên thiên cương khí quanh thân ba thước đột nhiên phát động. Hoa. Thanh Dực Bức Vương với khinh công nhanh nhất, là kẻ đầu tiên xông đến. Trong nháy mắt, hắn đã bị tiên thiên cương khí của Giang Ngọc Yến chấn văng, phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng bị chấn thương nghiêm trọng. Vi Nhất Tiếu vừa định xoay người né tránh, đột nhiên cảm thấy như bị một vòng xoáy khổng lồ hút lấy, không thể tự chủ được mà ngã ngược về phía Giang Ngọc Yến, nội lực toàn thân quần quẫn thoát ra ngoài. A, đừng qua đây! Vi Nhất Tiếu đau đớn kêu lớn, cảnh báo mọi người, nàng có thể hấp thu. A, Vi Nhất Tiếu còn chưa nói xong, nội lực toàn thân Giang Ngọc Yến đột ngột chấn động bùng phát, trong nháy mắt nuốt chửng khí huyết của Vi Nhất Tiếu, triệt để luyện hóa hấp thu nội lực toàn thân hắn. Đáng thương Thanh Dực Bức Vương, một trong tứ đại hộ giáo pháp vương minh giáo cứ thế thảm chết dưới tay Giang Ngọc Yến. Ngũ Hành Kỳ Ngũ Tán Nhân thấy nữ ma đầu này trong nháy mắt đã giết chết một pháp vương một tán nhân, lập tức giận dữ, vây thành một vòng thi triển tuyệt kỹ, vây công Giang Ngọc Yến. Chương 165, cắt cỏ không trừ tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Chương 165, cắt cỏ không trừ tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Giang Ngọc Yến quát lớn, trưởng kinh và công lực hùng hậu của Giá Y Thần Công bùng phát ra, nàng một tay đột ngột giơ lên thi triển Di Hoa Tiết Mục, điên cuồng hấp thu nội lực của những người đang tiến đến gần, tay kia vận công đột ngột vô ra. Phụt. Thủ lĩnh Duệ Kim Kỳ xông thẳng tới, trong nháy mắt nội lực bị hút cạn, hình dạng hắn khô héo, khí huyết suy bại, hoàn toàn không cách nào chống cự. Giang Ngọc Yến một trường bổ tới, hắn lại bị một trường đánh thành hai đoạn ngay tại chỗ, lập tức máu tươi bắn tung tóe, mảnh vụn bay tứ tung. Không ổn. Dương Tiêu xem mà ra đầu tê dại, nữ ma đầu này không biết dùng công phu gì, các huynh đệ không thể chống đỡ được nữa. Giáo chúng tứ môn thiên địa phong lôi lập trận, bắt lấy nữ ma đầu này. Chỉ trong chớp mắt này, lại có bốn người thảm chết dưới tay Giang Ngọc Yến, nàng tâm ngoan thủ lạn, phàm là hút cạn nội lực một người liền thúc công toàn lực đánh chết người đó. Trong nháy mắt, tình trạng trên đại điện tổng đàn quang minh đỉnh vô cùng thảm khốc. Giáo chúng tứ môn thiên địa phong lôi gào thét vùng vũ khí giết lên, mấy trăm người vây chặt Giang Ngọc Yến. Ầm. Tuy nhiên trận pháp của bọn hắn vừa mới bố trí xong, Giang Ngọc Yến một trường đánh ra, lập tức cương khí màu xanh nhạt đột ngột nổ tung, mấy chục người tại chỗ bị trường lực bá đạo mãnh liệt của nàng đánh chết. Thiên tiên cao thủ. Bạch Mi Ưng Vương mặt đầy kinh hãi, hôm nay dù có bắt được nữ ma đầu này, bọn ta cũng sẽ thương vong vô số. Nói rồi, Bạch Mi Ưng Vương nhìn Trương Vô Kỵ một cái, lại có chút khó xử nhìn Dương Tiêu, hỏi: "Dương tả sứ, trên Quang Minh đỉnh có chỗ nào để ẩn nó không?" Dương Tiêu không chút do dự, bất hối dẫn Vô Kỵ ca ca của ngươi về phòng trốn một lát. Một thiếu nữ gật đầu nắm tay Trương Vô Kỵ chạy trốn ra khỏi cửa phụ đại điện. Ông. Chỉ trong khoảnh khắc này, bên ngoài đại điện lại có mấy trăm người xông vào, nhưng trung tâm đại điện đã là một vùng nhân gian luyện ngục, vô số xác chết và hài cốt vương vãi khắp nơi. Nữ ma đầu ở giữa toàn thân đẫm máu, một trưởng một người không lâu sau đã giết chết hơn nửa giáo chúng tứ môn thiên địa phong lôi. Ai cũng không ngờ, tổng đàn Quang Minh đỉnh Minh giáo lại có ngày bị một nữ nhân công phá. Không tiếp. Bạch Mi Ưng Vương nguyền rủa một tiếng, hắn xông lên trước, bay người tấn công Giang Ngọc Yến. Tuy nhiên Giang Ngọc Yến mang trong mình Di Hoa Tiết một loại hấp công chi pháp quỷ dị biến thái này, kinh mạch cơ thể lại được thần y tăng cường chữa trị, thể chất, công pháp, cảnh giới đều mạnh hơn xa so với mọi người trên Quang Minh đỉnh, lúc này tất cả mọi người trong mắt nàng chẳng qua chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Giang Ngọc Yến rất hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng, nắm giữ sinh tử của tất cả mọi người này. Chưa đến nửa ngày, Giang Ngọc Yến chặn ở trong đại điện tổng đàn Quang Minh đỉnh, đã giết chết hơn 400 người, quả thực là sát chết như núi, chặn cả cửa đại điện. Các thủ lĩnh phân đàn, trưởng kỳ, pháp vương đều tử trận, bên ngoài đại điện càng nhiều giáo chúng gào thét muốn giết vào. Nhưng bọn hắn đều bị đống sát chết chất cao ở cửa chặn lại không vào được. Hừ. Giang Ngọc Yến lúc này đã hấp thu nội lực của mấy trăm người, trong cơ thể như lửa đốt, nàng đã không thèm để ý đến chút công phu thô thiển nội lực yêu đất của giáo chúng bình thường bên ngoài cửa nữa. Hai thiếu niên thiếu nữ kia, nhất định phải chết. Cắt cỏ không trừ tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Giang Ngọc Yến lập tức từ cửa phụ nơi Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối trốn thoát đuổi theo. Tuy nhiên lần truy đuổi này, khiến Giang Ngọc Yến mở mịt. Trong khu vực nghỉ ngơi của trưởng sự tổng đàn Minh giáo rộng lớn như vậy, lại không tìm thấy hai người kia, thậm chí Giang Ngọc Yến còn thi triển một chút mượn thế thiên tượng mà mình vừa lĩnh ngộ, lại không hề có chút cảm ứng nào. Bọn hắn biến mất không dấu vết. Ai cũng không ngờ Minh giáo, thế lực khổng lồ dùng binh hàng vạn, kiểm soát tất cả các thị trấn gần Côn Lôn sơn mạch, lại bị người ta đánh út tổng bộ. Một mình Giang Ngọc Yến chặn ở trong đại điện tổng đàn Quang Minh đỉnh, điên cuồng tàn sát, triệt để kích thích dục vọng nội tâm vặn vẹo và lòng dạ độc ác của nàng. Chỉ trong nửa ngày này, Giang Ngọc Yến đã giết chết hơn 400 người, toàn bộ Quang Minh đỉnh đều hỗn loạn. Tất cả giáo chúng đều đổ xô đi tấn công đại điện tổng đàn Quang Minh đỉnh. Tuy nhiên Giang Ngọc Yến đã chạy ra từ cửa phụ, nội lực của giáo chúng bình thường gần như là rất yếu ớt, thậm chí có người còn không có nội lực, Giang Ngọc Yến tự nhiên không muốn lãng phí thời gian trên người bọn hắn. Nàng định sau khi giết Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối, sẽ chuồn khỏi Quang Minh đỉnh từ hậu sơn. Nào ngờ, Giang Ngọc Yến tìm kiếm mấy lần trong khu vực nghỉ ngơi hậu đỉnh Quang Minh đỉnh, lại không tìm thấy hai tiểu quỷ kia. Nàng thậm chí mạo hiểm lén lút tiếp cận giữa đám đông hỗn loạn để xem xét, cũng không thấy bóng dáng hai tiểu quỷ kia. Bọn hắn dường như biến mất, Giang Ngọc Yến hoàn toàn mất dấu bọn hắn. Nàng ở bên kia, nữ ma đầu ở bên kia. Số lượng giáo chúng trên Quang Minh đỉnh quá đông, vượt xa dự đoán của Giang Ngọc Yến, nàng đã rất cẩn thận, nhưng vẫn bị phát hiện. Giết, giết chết nữ ma đầu này. Minh giáo giáo chúng phát hiện Giang Ngọc Yến gào thét vây chặn từ bốn phương tám hướng, tuy nhiên đối với đám tôm tép nhãi nhép này, Giang Ngọc Yến vô cùng kinh thường. Trong lòng nàng hướng đến mục tiêu cắt cỏ trừ tận gốc, quyết tâm giết chết Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối, nhưng sau khi tìm kiếm nửa ngày không có kết quả, nàng trực tiếp thi triển khinh công, bay vút trên mái nhà nhanh chóng lướt đi, bay khỏi Quang Minh đỉnh từ Minh giáo hậu sơn. Trong nửa ngày, tất cả thủ lĩnh tổng đàn Quang Minh đỉnh Minh giáo quanh quần gần Côn Lôn sơn mạch đều tử trận, bọn hắn đều bị Giang Ngọc Yến hút cạn nội lực, tàn sát đến chết. Toàn bộ Minh giáo quần long vô thủ. Và lúc này, trong mật đạo cấm địa của Minh giáo, một nha hoàn xấu xí đang dẫn Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối nhanh chóng xuyên qua, lo lắng nữ ma đầu kia tìm được lối vào mật đạo đuổi giết tới. Thảm án Quang Minh đỉnh không hề bị người khác biết đến, bởi vì ai cũng không ngờ thế lực lớn chiếm giữ đỉnh Côn Lôn là Minh giáo lại bị người ta tiến hành hành động chặn đầu. Và Giang Ngọc Yến đã tắm rửa sạch sẽ vết máu trên người trong khe suối, nửa ngày nay nàng hấp thu vô số nội lực, kinh mạch toàn thân như lửa đốt, nội lực quá lớn cần phải được dẫn vào các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể, dung hợp thành lực lượng của bản thân. Giang Ngọc Yến trần truồng khoanh chân ngồi trong khe suối, vận chuyển di hoa tiết mục, phối hợp với bí pháp các huyệt đạo quan trọng mà thần y Lý đã chữa trị cho kinh mạch của nàng, nội lực khổng lồ và hỗn loạn trong cơ thể được nàng từng chút một luyện hóa tiêu tan, nội lực của nàng điên cuồng tăng lên. Tu vi vốn dĩ chỉ vừa mới bước vào tiên thiên cảnh giới, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cảnh giới đã vững vàng và đột phá lên trung kỳ cảnh giới. Tổng cộng hơn trăm người Minh giáo đã có ngàn năm công lực, cho dù sau khi tinh lọc tạp chất, Giang Ngọc Yến hấp thu được nội lực tinh thuần và hoàn chỉnh nhất cũng đạt hơn 200 năm. Chuyến đi Quang Minh đỉnh này đối với nàng mà nói, quả thực là thu hoạch không hề nhỏ. Hào hào. Giang Ngọc Yến phấn chấn vui vẻ đứng dậy từ khe suối, sau khi nội lực dung hợp hấp thu, cảm giác nóng rát ở kinh mạch toàn thân đã biến mất hoàn toàn. Nàng như một pho tượng hoàn mỹ, không còn chút dấu vết nào của ma đầu khát máu vừa rồi. Giang Ngọc Yến đưa tay mặc từng món quần áo vào, áo lót, áo trong, váy dài, che đi thân thể hoàn mỹ và yêu kiều của nàng. Xem gần một canh giờ rồi, vẫn chưa xem đủ sao? Giang Ngọc Yến đột nhiên mở lời cười lạnh nói, vừa rồi nếu không phải ta đang ở thời khắc mấu chốt luyện công, các ngươi nghĩ các ngươi trốn trong bóng tối nhìn trộm, ta sẽ không ra tay sao? Trong rừng vang lên tiếng sột soạt, chốc lát sau bốn nam nữ bước ra, ai nấy đều mang thương tích, trông vô cùng chật vật. Bọn hắn chính là bốn người Tiêu Giao phái bị trọng thương từ Phạm Tâm Tiểu Úc, thất bại trở về mấy ngày trước. Bọn hắn vốn định vòng qua phía sau Côn Lôn sơn mạch, lặng lẽ quay về Ung Châu đại tống, nhưng không ngờ lại gặp một mỹ nhân tiên tử tắm rửa ở khe suối hoang vắng này, bọn hắn nhất thời nhìn đến ngây người. Giang Ngọc Yến bản thân là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, phụ thân nàng Giang Biệt Hạc dung mạo đường đường anh tuấn thần võ, mẫu thân nàng cũng là hoa khôi hạng nhất thanh lâu, nên mới sinh ra nàng một mỹ nhân phôi thai như vậy. Nếu không phải nàng hành sự hung ác độc địa, nếu không chỉ cần bán mỹ nữ nhân thiết, cũng đủ để gây ra một cơn chấn động không nhỏ trong giang hồ. Vô Nhai tử quần áo dính đầy máu, hắn bước ra hai bước, nhìn Giang Ngọc Yến một cái, gật đầu nói, các hạ dung mạo thanh nhã, tiên khí chắc nhiên, bọn ta không nhịn được nhìn thêm vài lần. Thử hỏi mỹ nhân như ngọc, ai mà không yêu? Sự thất lễ này, xin hãy thứ tội. Giang Ngọc Yến cười lạnh hai tiếng, ngươi là một nam tử nhìn trộm ta tắm rửa, còn dám nói ra lời lẽ trơ trẽn như vậy, giả dối đến cực điểm thật hiếm thấy. Câm miệng. Lý Thu Thủy giận dữ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Chỉ với chút tư sắc này của ngươi, còn không đủ tiêu chuẩn nhập môn Tiêu Giao phái. Lúc này Giang Ngọc Yến vừa tắm rửa thay quần áo xong, quanh thân ánh sáng lấp lánh như tiên tử không chút bụi trần. Ngược lại bốn người Tiêu Giao phái ai nấy mặt mày xám xịt, vẻ mặt chán nản, quần áo dính bẩn, máu me, rách nát, hình ảnh quả thực là lo lắng, mệt mỏi, chật vật vô cùng. So sánh hai bên, Giang Ngọc Yến cứng rắn về mặt cảm quan, trực tiếp nghiền ép bốn Tiêu Giao phái đệ tử như cô hồn dã quỷ. Lý Thu Thủy từ thần sắc khinh thường của Giang Ngọc Yến cảm nhận được sự sỉ nhục, dường như vết thương bị Lâm Triều Anh chế giễu mấy ngày trước lại bị xé toạc. Tìm chết. Lý Thu Thủy trong lòng giận dữ, nàng đột nhiên ra tay, chợt hóa thành một đạo bạch mang lướt đi, bạch hồng trưởng lực cách không ba trượng đột nhiên đánh ra. Ồ. Giang Ngọc Yến thấy người này thực lực không tồi, lập tức mừng rỡ trong lòng, lại có nội lực thượng đẳng đưa đến tận cửa. Ngay lập tức hai người không phục liền đánh, trực tiếp giao chiến trong khe suối. Giang Ngọc Yến trở tay đỡ lấy, giao y thần công thi triển ra, tiên thiên cương khí quanh thân bá đạo vô cùng, trong vòng ba trượng như xuất hiện một bức tường khí vô hình, trực tiếp chặn lại bạch hồng trưởng của Lý Thu Thủy. Cũng có chút bản lĩnh. Lý Thu Thủy quát lên giận dữ, nàng hóa trưởng thành trảo, hư không một trảo, lập tức một luồng lực hút kinh người trực tiếp kéo Giang Ngọc Yến bay lên khỏi mặt nước. Bát Minh thần công phát động. Nội lực toàn thân Giang Ngọc Yến cũng tiết, nàng kinh hãi, nàng không ngờ thần y lại không nói dối, ngoài di hoa tiếp mục ra, còn có công phu thần công khác có thể hấp thu nội công. Thử. Giang Ngọc Yến gầm lên một tiếng không chịu yếu thế, trở tay thi triển di hoa tiếp mục thần công lịch hấp Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy kêu thảm một tiếng, ngã ngược ra sau hai bước, vừa kinh ngạc vừa giận dữ, mau đến rút. Nàng cũng biết Bắc Minh thần công. Chương 166, áo nghĩa cao nhất của giá y đi thần công. Chương 166, áo nghĩa cao nhất của giá y đi thần công. Ba người Vô Nhai tử nghe vậy kinh hãi, bọn hắn không ngờ ở khe suối hoang vắng này lại có thể gặp được cao thủ mạnh như vậy. Ngay lúc đó, Giang Ngọc Yến và Lý Thu Thủy điên cuồng đối hấp, cả hai đều thi triển công phu cưỡng chế hấp thu nội lực đối thủ, nhất thời lại khó phân thắng bại. Lý Thu Thủy tuy bị trọng thương, nhưng công phu nhập môn của Tiêu Giao phái nàng lại vô cùng đa dạng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nên dù bị Giang Ngọc Yến áp chế, nhưng vẫn có thể ứng phó dễ dàng. Đột nhiên mấy người liên tục từ bên cạnh giết đến, trong lòng Giang Ngọc Yến lập tức hoảng hốt, nàng vận công xoay người dùng tiên thiên cương khí quét ngang ra, muốn chống đỡ sự bao vây của ba người bên cạnh. Ông. Tuy nhiên ba người xông đến đều sáng lên một trận khí cương, bọn hắn đều là tiên tiên cao thủ, lập tức bốn luồng tiên tiên cương khí đột ngột va chạm vào nhau, Giang Ngọc Yến bị mấy luồng cương khí này va chạm, lập tức nội phủ chấn động đột ngột phun ra một búng máu, bị nội thương không nhỏ. Bốn người Tiêu Giao phái vốn là tiên tiên cương khí cảnh giới đại thành cao thủ, tuy bị Lâm Triều Anh một trường đánh trọng thương, nhưng cảnh giới tu vi vẫn còn đó, thêm vào đó bốn người là đồng môn, quen thuộc chiêu thức nhập môn của nhau, vừa ra tay đã đồng khí liên chiêu tương ứng, trong nháy mắt vây quanh Giang Ngọc Yến từ bốn phía, lập tức bao vây nàng ở giữa mênh công. Giang Ngọc Yến vừa kinh vừa giận, vốn tưởng là bốn con gà, không ngờ lại đá phải xương cứng. Sinh tử phù. Thiên Sơn Đồng Mỗ lăng không một trường, dùng Bắc Minh thần công hóa đi mấy mảnh hơi nước lạnh lẽo trong khe suối, đột ngột bắn ra ám khí vô sắc vô vị đó. Giang Ngọc Yến bốn mặt bị địch vốn đã khó chống đỡ, chợt cảm thấy sát cơ tập kích từ phía sau, nàng trở tay lợi ra, đột ngột cưỡng chế thi triển Di Hoa Tiếp Mục thần công, một đoàn xoáy nước trong nháy mắt nghiền nát sinh tử phù bắn đến từ phía sau. Chính là lúc này, Thiên Sơn Đồng Mỗ gầm lên một tiếng, Giang Ngọc Yến bị buộc ra tay lộ ra sơ hở, trong nháy mắt bốn người Tiêu Giao phái xông lên, đột ngột mỗi người nắm lấy tay chân Giang Ngọc Yến giơ cao lên. Bắc Minh thần công. Vô Nhai Tử quát lớn một tiếng, rồi bốn người cùng nhau phát động công lực, điên cuồng thôn phệ hấp thu nội công của Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến hoàn toàn không có lực lượng phản kháng, kinh mạch toàn thân lập tức chịu tổn thương cực lớn. Nàng khó khăn lắm mới nỗ lực hơn một tháng mới đoạt được một thân công lực, vậy mà trong nháy mắt đã bị bốn người này chia nhau. Nỗi bi khổ trong lòng Giang Ngọc Yến có thể tưởng tượng được, nội lực của nàng điên cuồng tiết ra ngoài, một thân gia y thần công vì kinh mạch bị phá hủy mà nhanh chóng bị hóa giải. Giang Ngọc Yến gào thét phẫn nộ, hồi tưởng lại cuộc đời bi thảm của mình, quả thực là hận không thể chịu được nổi. Bốn người Tiêu Giao phái sắc mặt lại hồng hào lên, bọn hắn không ngờ Giang Ngọc Yến cảnh giới tu vi không cao, nhưng nội công lại hùng hậu tinh thuần đến thế, một người lại dung nạp được độ dày nội công gần mấy trăm năm. Thương thế trên người mấy người, lại vì hấp thu nội công của Giang Ngọc Yến mà hoàn toàn khôi phục. Ha ha ha, thật là thoải mái. Lý Thu Thủy cười lớn cuồng vọng, nàng đẩy tay ấn xuống, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, cánh tay Giang Ngọc Yến lập tức đứt lìa, tiện nhân, còn dám làm cản. Giang Ngọc Yến đau đớn mắng to, các ngươi đám chó má vô liêm sỉ này, lại dám lấy đông nhất ít, không biết xấu hổ. Giờ phút này, một thân nhập môn của nàng gần như hoàn toàn bị phế, bị bốn người cưỡng ép thi triển Bắc Minh thần công hấp thu hết nội lực, kinh mạch vừa được thần y liễu chữa khỏi lại bị Lý Thu Thủy đánh gãy, một thân gia y thần công lập tức bị hủy. Tuy nhiên, mọi người lại không biết, gia y thần công lại có một bí pháp tu luyện ẩn dấu. Thông thường tu luyện gia y thần công, càng luyện càng mạnh, nhưng thân thể cũng phồng lên khó chịu đựng, cần phải hóa giải một thân gia y thần công sau đó lặp lại tu luyện, kinh mạch và khí huyết toàn thân mới có thể triệt để phát huy ra uy lực chân chính của gia y thần công. Nói cách khác, gia y thần công phải luyện trước rồi hủy đi, cuối cùng luyện lại một lần nữa, sau đó mới có thể đại thành. Lúc này, bốn người Tiêu Giao phái và Giang Ngọc Yến đều không biết bọn hắn gián tiếp giúp Giang Ngọc Yến phế đi nền tảng gia y thần công của nàng, phù hợp với pháp môn tu luyện của gia y thần công. Giang Ngọc Yến tuy bị đánh gãy kinh mạch, một thân nội lực bị phế đi 9/9, nhưng nàng đột nhiên phát hiện khí huyết bản thân thông suốt, nội phủ thông đạt hùng hậu, lại có cảm giác phá rồi lại lập. Bốn người Tiêu Giao phái hấp thu Giang Ngọc Yến nửa ngày, cảm thấy nội lực của nàng đã không còn bao nhiêu, đang định buông tay vứt bỏ, đột nhiên khí thế xung quanh chợt thay đổi. Ông. Trên người Giang Ngọc Yến giống như một vòng xoáy quay tròn, kinh mạch Giang Ngọc Yến nội lực chống rông đảo ngược, thân thể giống như một vô cực vòng xoáy đột nhiên hút ngược bốn người qua. Tình huống gì? Lý Thu Thủy kinh hãi biến sắc, nàng đột nhiên phát hiện vết thương vừa mới lành lại tái phát, máu tươi toàn thân phun ra như điên, hơn nữa nội lực bản thân lại chảy ngược ra ngoài, hội tụ về phía Giang Ngọc Yến. Ba người còn lại cũng trong tình trạng tương tự, nội lực bốn người cưỡng ép hút vào đột nhiên bị hút ngược trở lại, xung quanh Giang Ngọc Yến sinh ra một trường năng lượng đáng sợ, Bác Minh thần công của bốn người lại không thể chống đỡ được Di Hoa Tiếp Mục tối cao áo nghĩa đã đại thành của gia y hệ thần công. Vô Nhai Tử đột nhiên phun ra một ngụm máu, huyết mạch hắn căng phồng, nội lực không ngừng tuôn ra ngoài, hắn dùng hết sức một trường đánh về phía Giang Ngọc Yến, vung nặng ra. Ba người còn lại cũng đồng thời ra tay, muốn đánh lui Giang Ngọc Yến. Không ai ngờ tới, Bắc Minh thần công có thể hút nội lực người khác lại có ngày bị hút ngược. Ông. Tuy nhiên, Giang Ngọc Yến lật người rút nội công, giải trừ công lực Di Hoa Tiếp Mục, nàng lật người tránh được công thế của ba người, ngược lại một trường nhất sư muội nhỏ nhất lên không trung. Xoẹt. Giang Ngọc Yến một trường đánh vào ngực nàng, đột nhiên thôi động Di Hoa Tiếp Mục, trong nháy mắt xương ngực vỡ vụn, nàng kêu thảm một tiếng. Nội lực toàn thân bị Giang Ngọc Yến cưỡng ép thôn phệ hấp thu không nói, người còn bị đánh đến xương ngực đứt lìa, nội lực xâm nhập vào cơ thể, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát. Vung nàng ra. Vô Nhai Tử thấy vậy gan mật đều vỡ, không màng tất cả thi triển Lăng Ba Vi Bộ đuổi theo. Ông. Tuy nhiên, Giang Ngọc Yến một tay xách thi thể đã tắt thở, đột nhiên quay người một trường, ra y thần công 10 thành công lực quét ngang hư không. Thử. Vô Nhai Tử phẫn nộ đánh ra một trường, hai luồng tiên thiên cương khí mãnh liệt đối chọi trên không. Và trường kinh bá đạo cương mãnh của gia y thần công trực tiếp chấn nát tiên thiên cương khí của Vô Nhai Tử. Hắn kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống giữa không trung. Xoẹt. Giang Ngọc Yến bay xuống, vứt thi thể trên tay ra, sau đó một cước giẫm lên người Vô Nhai Tử, lần nữa thi triển Di Hoa Tiếp Mục hấp thu nội lực của hắn, các ngươi trông giống như một đám hề nhảy nhót, từng kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa nhưng thực chất thủ đoạn ti tiện, lại dám thừa cơ hãm hại ta. Ha ha ha. Không ngờ tới chứ. Gia y thì thần công của ta lại có công hiệu như thế này. Ta cũng không ngờ, là ta mệnh không nên tuyệt, cũng là ngày chết của các ngươi đám chó má này đã đến. Thiên Sơn Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy ở xa thấy Vô Nhai Tử bị Giang Ngọc Yến trọng thương, sợ đến hồn bay phách lạc điên cuồng xuống tới, muốn cứu Vô Nhai Tử. Giang Ngọc Yến chân đạp đầu Vô Nhai Tử, toàn thân công lực thi triển ra, Di Hoa tiếp một điên cuồng thôn vệ nội lực vô nhai tử, đợi đến khi công lực hắn hoàn toàn mất hết, Giang Ngọc Yến nội lực phun ra, trực tiếp một cước giẫm nát đầu hắn, vô nhai tử cứ thế tắt thở. A a a. Thiện nhân. Lý Tu Thủy mắt trợn tròn muốn nức, phát điên xông về phía Giang Ngọc Yến phát động mãnh công. Ầm. Tuy nhiên, lúc này Gia Y Ly thần công đã luyện lại đại thành, lại cưỡng ép hấp thu nội lực của hai tiên tiên cảnh giới đại viên mãn cao thủ, tu vi Giang Ngọc Yến đã không thể so sánh như trước. Nàng song trưởng lật ngược đẩy ra, lập tức tầng tầng lớp lớp thế như sóng thần đổ ập. Một trường vung ra, trong vòng 10 trượng xung quanh núi đá, cây cối, khe suối lại bị nội lực có sức phá hoại cực mạnh của nàng trực tiếp đánh ra một lĩnh vực chân không. Đùng. Lý Thu Thủy nội công thôi động đến cực hạn, trưởng lực tiêu giao phái cũng phát huy đến mức tận cùng, nhưng lúc này đối trưởng với Giang Ngọc Yến, Lý Thu Thủy lại không còn ưu thế, nàng bị chấn bay ngã xuống giữa không trung, song khí chân không cương khí của Giang Ngọc Yến đột nhiên bao trùm xuống. Hoa. Lý Thu Thủy kêu thảm một tiếng, nội công hùng hậu như vậy của Giang Ngọc Yến đáng sợ đến mức nào, trong nháy mắt kình khí bá đạo của Gia Y Lý thần công trực tiếp chấn nát tứ chi bách hải Lý Thu Thủy trực tiếp bị đánh thành một phế nhân. Ông. Giang Ngọc Yến mặt mũi vặn mèo dữ tợn, nàng nghe răng cười, lật tay hút một cái, cưỡng ép hút Lý Thu Thủy từ dưới đất lên, sau đó thi triển Di Hoa tiếp mục bắt đầu hấp thu nội lực của nàng. Thiên Sơn Đồng Mỗ vốn muốn tới giúp đỡ vì chậm một bước, kết quả tận mắt chứng kiến cảnh bà sư đệ muội của mình chết thảm, đặc biệt là Lý Thu Thủy chết thảm nhất, kinh mạch toàn thân bị chấn đứt từng tấc, xương cốt toàn thân bị Giang Ngọc Yến bóp nát từng mảnh, hận ý của Giang Ngọc Yến đối với Lý Thu Thủy e rằng bắt nguồn từ lời mắng chửi ngông cuồng vô lễ của Lý Thu Thủy vừa nãy. Bút. Thân thể Lý Thu Thủy giống như một cái túi rách bị xì hơi bị Giang Ngọc Yến trực tiếp vứt sang một bên, sau đó Giang Ngọc Yến mặt đầy nụ cười giữ tợn âm hiểm đi về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ, đến lượt ngươi. Thiên Sơn Đồng Mỗ sợ đến mất hồn mất vía, bốn người mình cùng nhau ra tay, kết quả trong vòng một khắc đồng hồ đã chết ba người, nàng bị dọa vỡ mật, làm sao còn dám giao thủ với Giang Ngọc Yến nữa. Trong nháy mắt, Thiên Sơn Đồng Mỗ phát ra một tiếng kêu quái dị, lại quay người thi triển Lăng Ba Vi Bộ bỏ chạy. Chạy đi đâu? Giang Ngọc Yến thi triển khinh công đuổi sát theo sau. Tuy nhiên, nhập môn tu vi của Thiên Sơn Đồng Mỗ không yếu, cảnh giới thực lực lại còn ở trên Giang Ngọc Yến, hiện giờ thi triển là thượng đẳng khinh công võ học của Tiêu Gia phái, trong nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách, nàng hóa thành một quỹ tích mơ hồ, lại càng lúc càng đi xa, trực tiếp kéo giãn khoảng cách với Giang Ngọc Yến. Kỳ lạ, Giang Ngọc Yến sững sờ, nàng cúi đầu nhìn, mình bay lượn di chuyển, tốc độ đi nhanh trong rừng rất nhanh, rõ ràng không có cảm giác chậm lại chút nào. Tuy nhiên khinh công của Thiên Sơn Đồng Mỗ lại vượt xa nàng, trong nháy mắt đã đi xa dần. Giang Ngọc Yến không cam lòng, còn đuổi theo một chút, kết quả sau một lát, Thiên Sơn Đồng Mỗ đã không còn một chút dấu vết nào, mình lại bị mất dấu đối phương trong lúc truy đuổi chính diện. Xem ra mấy người này vẫn có chút bản lĩnh. Giang Ngọc Yến đứng trong rừng rậm có chút câm nín, nếu bọn hắn ngay từ đầu đã bỏ chạy, ta chưa chắc đã đuổi kịp, nhưng nếu muốn dây dưa với ta, Gia Y thần công nhập môn đại khai đại hợp bá đạo cường mãnh như thế này, bọn hắn không có nhập môn nào có thể sánh kịp với tu vi cảnh giới cao của mình, không thua mới là lạ. Chương 167, thiên nhân giới cảnh giới đệ nhất nhân. Chương 167, thiên nhân giới cảnh giới đệ nhất nhân. Giang Ngọc Yến lúc này biết đã không thể đuổi kịp Thiên Sơn Đồng Mỗ, nàng dứt khoát tìm một nơi trống trải sạch sẽ ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Không ngờ Gia Y thần công còn có bí pháp tu luyện như thế này, hiện giờ ta không chỉ thần công đại thành, còn luyện thành một thân nội lực thâm sâu này, lại phải dùng vô số gian nan khốn khổ đổi lấy. Giang Ngọc Yến vừa luyện hóa hấp thu nội lực có được từ ba người, đồng thời tu luyện thần công vừa mới viên mãn hoàn thành, khổ sở trong đó không cần phải nói nhiều. Tiếp theo ta phải làm cho cảnh giới của ta càng thêm viên mãn vững chắc, như vậy việc tìm Lũng Hưu Thuyết Thư khách báo thù là chuyện chỉ trong tầm tay. Giang Ngọc Yến hiện giờ cảnh giới tu vi đã đạt đến mức này, hận ý trong lòng đối với hạ phàm không những không giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là công lực nàng tăng lên nhanh chóng, khiến nàng có chút lâng lâng, cảm thấy thời cơ báo thù càng ngày càng gần. Còn về đối tượng nàng muốn báo thù, lại hoàn toàn không để nàng vào trong lòng. Hoa Châu Đại Tần thượng quận, ngoại ô Đông Trấn, Phàm Tâm Tiểu Úc. Giang Ngọc Yến. Hạ Phàm vẻ mặt nghi hoặc nhìn hán tử cao lớn vạm vỡ chắn trước mặt mình, lắc đầu, nói, không quen, cũng chưa từng gặp. Hán tử này chính là Yến Nam Thiên đại hiệp được xưng là hiệp nghĩa can đảm vô song ở Giang Nam đạo. Yến Nam Thiên sau khi trốn thoát khỏi ác nhân cốc, mất hơn nửa tháng để khôi phục công lực, Gia Y thần công của hắn cũng triệt để viên mãn hoàn thành. Tuy nhiên, toàn bộ Giang Nam đạo bị lật tung, cả Hắc Bạch hai đạo đảo đất ba thước cũng không thể tìm thấy Giang Ngọc Yến, mấy quận huyện lân cận lại liên tiếp truyền ra vô số tin tức võ lâm nhân sĩ bị hại. Mọi người đều biết đó là do Giang Ngọc Yến gây ra, bởi vì mỗi võ lâm hảo kiệt chết thảm đều là do huyết mạch khô cạn mà chết, đó là thương tổn do Di Hoa tiếp mục trong truyền thuyết gây ra. Tuy nhiên, hành tung của Giang Ngọc Yến lại vô cùng khó lường, lúc thì nói ở phía bắc, lúc thì nói đã trở về phía nam, ngày mai lại nói xuất hiện ở phía tây. Quân hùng Giang Nam đạo mệt mỏi chạy vậy nhưng không thu hoạch được gì. Yến Nam Thiên tính tình thẳng thắn, hắn trực tiếp đi đường dài, không quản ngàn dặm ngày đêm lên đường gần một tháng, cuối cùng đã đến trước Phàm Tâm Tiểu Úc này, chặn Hạ Phàm vừa nói sách xong chuẩn bị xuống đài. Ngươi không quen cũng chưa từng gặp Giang Ngọc Yến, vậy tại sao ngươi lại đánh giá nàng là mỹ nữ thứ 10 thiên hạ? Yến Nam Thiên trầm giọng hỏi, ngươi có biết một câu nói của ngươi đã gây ra bao nhiêu thương vong ở Giang Nam đạo không? Giang Ngọc Yến có phải là mỹ nữ thứ 10 thiên hạ hay không không liên quan gì đến việc ta có gặp nàng hay không? Hạ Phàm nhún vai nói, còn về việc Giang Nam đạo thảm như vậy, ngươi thực ra nên cảm ơn ta. Bởi vì ta, bản tính chân diện mục của nàng đã sớm bại lộ, ngược lại mất đi thời gian lén lút trưởng thành, cho nên bây giờ các ngươi còn có cơ hội đi bắt giữ nàng. Nếu đợi đến khi nàng triệt để trưởng thành, e rằng các ngươi không có cơ hội đi bắt nàng nữa. Tiến Nam Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy có vài phần đạo lý, hắn nhìn Hạ Phàm, trầm giọng nói, nếu đã như vậy, xin tiên sinh cho biết, Giang Ngọc Yến hiện đang ẩn nó ở đâu? Hiện nay võ lâm không dưới 100 người bị nàng tàn hại, nếu tiên sinh chịu nói cho ta biết, ta sẽ đi tự tay giết chết ma nữ đó, an ủi linh hồn của đông đảo võ lâm đồng đạo trên trời. Hạ Phàm núi bay, ta không biết nàng ở đâu, ta đâu có lắp thiết bị theo dõi trên người nàng. Thiết bị theo dõi? Tiễn Nam Thiên túm lấy cổ áo Hạ Phàm, quát lớn, đừng có giả vờ. Ngươi là kỳ nhân được xưng là đệ nhất thiên hạ vô sở bất chi, hành tung của nàng ngươi chắc chắn biết. Nếu ngươi một lòng bao che nàng, ta nhất định phải cho ngươi biết tay. Đột nhiên, sau lưng Yến Nam Thiên nổi lên cảm giác lạnh lẽo, một luồng nguy cơ từ phía sau bước tới, hắn thấy một công tử ca gầy yếu chậm rãi đứng dậy, trong tay cầm một thanh phi đao nhỏ, lạnh lùng nhìn hắn, "Vương tiên sinh ra." Yến Nam Thiên là một hiệp nghĩa chi nhân cái thế vô song, hắn khoai y ân cửu, chính trực cương trực lại có lòng lương thiện, chỉ là tính tình hắn thẳng thắn cố chấp. Thấy vẻ mặt chẳng hề để ý của Hạ Phàm, khiến Yến Nam Thiên vốn ghét ác như thủ lập tức nổi nóng, trực tiếp túm lấy Hạ Phàm. Tuy nhiên, hành động này của hắn trực tiếp khiến Lý Tầm Hoan vừa bước ra khỏi phòng bao cảm thấy vô cùng khó chịu. Chưa từng có ai có thể vô lễ với tiên sinh, tiên sinh nhìn thấu thiên cơ, ôm lòng thiên hạ nhưng lại nội liễm trong lòng, mỗi lần mượn cớ bình sách xếp hạng, cảnh báo mọi người trong thiên hạ những tai họa cơ mật tiềm ẩn bên trong Cựu Châu thiên hạ. Lý Tầm Hoan là người tiếp xúc với Hạ Phàm lâu nhất, cũng là người tin tưởng Hạ Phàm nhất. Cho nên lúc này, Yến Nam Thiên người có thực lực sâu không lường được lại ở khoảng cách gần như vậy trực tiếp túm lấy Hạ Phàm, điều này khiến Lý Tầm Hoan nảy sinh một tia nguy cơ. Phi đao trong tay, tiểu Lý Thám Hoa ý chí chưa từng có quán chú vào một điểm, trong nháy mắt toàn bộ người luyện võ trong Phàm Tâm Tiểu Ốc hội trường nghe sách đều bị một cảm giác nguy cơ kinh người bao phủ tâm trí. Đó là một luồng sát cơ, một luồng sát nghiệm đáng sợ, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng. Cho dù là hậu thiên cao thủ bình thường, hay tiên thiên cường giả tư chất xuất chúng, thậm chí là tông sư chi lưu đều kinh hãi trong lòng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phương hướng truyền đến sát cơ đó, ngay cả Yến Nam Thiên cũng lộ ra vẻ chấn động, vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lý Tầm Hoan phía sau. "Tông sư?" Yến Nam Thiên liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi của Lý Tầm Hoan, điều này càng khiến hắn kinh hãi hơn, cao thủ tông sư trung kỳ lại có thể phát ra sát cơ kinh người như vậy, ngay cả ta một đại tông sư cảnh giới cường giả cũng cảm nhận được uy hiếp tử vong. Đúng vậy, sau khi ra y đi thần công của Yến Nam Thiên lần nữa lại thành, tất cả công lực và cảnh giới tu vi của hắn trực tiếp khôi phục, thậm chí còn đột phá đến cảnh giới chưa từng có. Có thể nói Yến Nam Thiên lúc này nhập môn chi cao, thiên nhân cảnh giới giới hiếm có địch thủ, hoàn toàn khác với Giang Ngọc Yến ra y đi thần công đại thành tốc thành. Yến Nam Thiên là thực lực đại tông sư hoàn chỉnh hàng thật giá thật. Lý Tầm Hoan liếc nhìn Hạ Phàm đang ung dung tự tại, biết tình hình Hạ Phàm không tính là nguy cấp, hắn mới hơi yên tâm. Hắn lúc này mới chậm rãi nâng phi đao lên, chỉ vào Yến Nam Thiên, trầm giọng nói, "Vương tiên sinh ra, nếu không tất cả cảm nhận của ngươi sẽ trở thành hiện thực." Yến Nam Thiên nhíu mày, hắn không hề có ý định động thủ với Hạ Phàm, chỉ là nóng lòng muốn ép hỏi ra tung tích Giang Ngọc Yến mà thôi, nhưng tình trạng lúc này lại khiến Yến Nam Thiên rơi vào thế lưỡng nan, nếu bị một người tông sư cảnh giới hậu kỳ còn chưa đạt tới uy hiếp mà thả người, chuyển ra ngoài mình chẳng phải rất mất mà sao? "Ta đề nghị ngươi nghe lời hắn." Hạ Phàm bị Yến Nam Thiên túm trong tay cười hì hì nói, "Lần trước có một đại tông sư cũng rất lợi hại, ra vào tự nhiên ở Phàm Tâm tiểu ốc của ta, một mình đánh cho các cao thủ tại chỗ cùng nhau liên thủ mới được. Nhưng người đó cũng không đỡ được phi đao của Lý Thám Hoa, một đao đã cắm vào yết hầu. Ta nghĩ, ngươi có lẽ không mạnh hơn người đó bao nhiêu." Yến Nam Thiên ánh mắt nghiêm nghị quát, "Ngươi nghĩ ta sợ chết sao? Cái này không liên quan đến việc ngươi có sợ chết hay không." Hạ Phàm nói, "Ngươi nghĩ xem, ngươi đến đây là muốn tìm Giang Ngọc Yến để trừ hại cho võ lâm đúng không? Kết quả vì tính tình hôi hám của ngươi mà chết một cách vô lý ở đây, kết quả Giang Ngọc Yến cũng không giết được, bản thân còn chết oan uổng tại đây, võ lâm đại kiếp vẫn tiếp diễn. Ngươi nghĩ ngươi tranh cái hơi ở đây có ý nghĩa gì?" Nghe Hạ Phàm một trận lừa gạt như vậy, Yến Nam Thiên lập tức có chút không chắc chắn mình đúng hay sai. "Buông ta xuống đi." Hạ Phàm tiếp tục nói, "Dù sao ngươi cũng không giết được ta, nếu làm lớn chuyện ngươi còn bị hảo kiệt thiên hạ đục mạ mang tiếng xấu là kẻ ngu muội lỗ mãng, tàn hại tiên sinh nói sách, chuyển ra ngoài ngược lại không tốt cho danh tiếng của ngươi. Cứ như vậy, ngươi trừ hại cho võ lâm không làm được, tính mạng bản thân mất đi, chết rồi còn lưu danh muôn đời, ngươi thấy đáng ra không?" "Cái này..." Yến Nam Thiên bị dọa cho ngây người, tay hắn không tự chủ được nối lòng cổ áo Hạ Phàm, "Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng." Vô số khán giả dưới đài xem đến ngây người, không ngờ một hán tử đột nhiên xuất hiện vốn đã bắt được lão bản nói sách trong tay, thậm chí còn ép đến Lý công tử bình thường không hay ra tay cũng phải nghiêm túc đối đãi, kết quả chỉ vì lão bản một trận miệng lưỡi tấn công, cuối cùng lại thuyết phục được hán tử đó thả người. Lý Tầm Hoan vẻ mặt xấu hổ thu phi đao lại, "Ta cảm thấy vừa rồi ta thực ra không cần phải ra tay." "Vậy mới đúng chứ." Hạ Phàm kéo Yến Nam Thiên mặt đầy ngơ ngác đi đến mép đài nói sách, đối với hàng ngàn khán giả chưa tan cuộc nói, "Chư vị, giới thiệu cho các ngươi một võ lâm hào kiệt, người này chính là đại anh hùng đại hào kiệt hiếm thấy ở Cựu Châu thiên hạ, đại hiệp cái thế chân chính." Khán giả dưới đài nhiệt liệt vỗ tay, khiến Yến Nam Thiên có chút ngại ngùng. Yến Nam Thiên đại hiệp khoái ý ân cửu, năm xưa bằng hữu chí giao bị người tàn hại, hắn mắc mưu gian nhân, một thân công lực mất hết, bị giam trong ác nhân cốc hơn 20 năm. Cho dù như vậy hắn vẫn không từ bỏ hy vọng, kiên trì chờ đợi, cuối cùng được hắn lần nữa quật khởi, ra y thần công triệt để luyện thành. Hạ Phàm giới thiệu, "Theo ta thấy, Yến Nam Thiên đại hiệp gần như có thể nói là thiên nhân cảnh giới dưới đệ nhất nhân không nghi ngờ gì." Tất cả khán giả dưới đài đều kinh hô, bọn hắn là lần đầu tiên thấy Hạ Phàm đánh giá người khác cao như vậy. Tuy nhiên, Yến Nam Thiên lại một lần nữa đột nhiên túm lấy Hạ Phàm, quát lớn, "Việc ta ra y đi thần công tu luyện đại thành, ngoài ta ra không có người thứ hai biết, ngươi còn dám nói ngươi không phải vô sở bất chi?" "Ai ai? Cái gì mà vô sở bất chi, đó đều là lời đồn nhảm của người giang hồ thôi." Hạ Phàm một tay gạt tay Yến Nam Thiên ra, thâm trầm nói, "Ngươi đừng nghe đồn mà tin là thật, người giang hồ thích nói bậy nhất, lời bọn hắn không đáng tin. Tiễn Nam Thiên hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hạ Phàm, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Ha ha ha, ngươi không phải kẻ ngốc, ai là kẻ ngốc? Hạ Phàm cười ha ha, khiến khán giả dưới đài đều kinh hãi biến sắc, lão bản ngươi đều nói người này là tồn tại mạnh nhất thiên nhân cảnh giới dưới rồi, ngươi còn dám chế giễu hắn? Ngươi nói cái gì? Quả nhiên Yến Nam Thiên lộ vẻ giận dữ. Huynh đệ Giang Phong của ngươi năm đó chết, ngươi không những không điều tra rõ kẻ giết hắn chính là thư đồng Giang Cầm của hắn, Giang Biệt Hạc đại hiệp Giang Nam hiện nay còn bị người hãm hại bị nhốt trong ác nhân cốc, một thân nhập môn mất hết, bị giam cầm hơn 20 năm. Hạ Phàm từng chữ từng câu nói, tất cả những điều này đều do tính tình hôi hám của ngươi mà ra, tuy nhiên qua 20 năm ngươi vẫn không tiến bộ chút nào, ngươi nói ngươi không ngốc ai ngốc? Sắc mặt Yến Nam Thiên chấn động cực lớn, hắn bị Hạ Phàm một trận trách mắng này đánh trúng tâm can, vốn dĩ cái chết của vợ chồng Giang Phong hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, nay bị Hạ Phàm trực diện quát mắng, khiến hắn tâm thần đại loạn, liên tục lùi lại. Chương 168, lấy một người lực lượng, trấn áp đại tông sư. Chương 168, lấy một người lực lượng, trấn áp đại tông sư. Thầy Yến Nam Thiên bị Hạ Phàm quát mắng đến mức gần như tự ta nghi ngờ, khán giả ngoài sân đều vô cùng kinh ngạc, không phải nói Yến Nam Thiên là đại hiệp cái thế vô song sao? Không ngờ đại hiệp như vậy trong mắt lão bản nói sách, lại cũng là không có gì đáng nói sao? Ngay khi ngoài sân đang bàn tán xôn xao, một tiếng cười khinh thường truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện hai nữ tử áo ngọc váy tiên thức tha đi tới, tuy đội nón che mặt, nhưng nhiều người có ấn tượng lập tức nhớ ra, đây chẳng phải là Yêu Nguyệt và Liên Tinh của Di Hoa cung sao? Đại hiệp thích hư danh nhất thiên hạ chính là ngươi. Yêu Nguyệt lạnh lùng nhìn Yến Nam Thiên, cười nhạt không thôi, ngươi không phải tự xưng nghĩa bạc vân tiên trượng nghĩa đại hảo kiệt sao? Kết quả cái chết của huynh đệ không thể báo thù huyết hải, bản thân ngược lại bị nhốt trong ác nhân cốc hơn 20 năm, vừa thoát khỏi khốn cảnh lập tức đi xa giang nam đạo, không báo thù cũng không rửa hận, còn lấy danh nghĩa truy sát Giang Ngọc Yến để báo thù cho võ lâm. Thật là buồn cười. Sao các ngươi lại đến? Hạ Phàm nghi hoặc nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh đi tới, hỏi, các ngươi không phải đi tìm Giang Ngọc Yến sao? Liên Tinh có chút sợ hãi nhìn Yêu Nguyệt, dường như mình rất sợ hãi tỷ tỷ này. Nàng cúi đầu nói, tên đó vô cùng xảo quyệt, chúng ta khổ sở truy đuổi đã lâu, vẫn không thấy tung tích, cho nên muốn đến tìm tiên sinh hỏi một chút. Ồ. Hạ Phàm gật đầu, liếc nhìn Yến Nam Thiên vẫn còn hoài nghi, rồi nhìn Yêu Nguyệt đang từng bước bước tới, nhàn nhạt mở lời nói, không ngờ mấy đại tông sư lại không bắt được một Giang Ngọc Yến, thậm chí ngay cả thủ của Giang Phong cũng không dám tìm Giang Biệt Hạc báo thủ. Nhắc đến Giang Phong, cha của Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, huynh đệ kết nghĩa của Yến Nam Thiên, Yến Nam Thiên và Yêu Nguyệt lập tức đều chấn động thần sắc, hai người đều nhìn về phía Hạ Phàm. Để tên cậu tặc đó sống thêm hai ngày thì sao? Không ngờ hai người lại vô thức đồng thanh nói. Ồ. Hạ Phàm cười hì hì đáp một tiếng, nói, nếu các ngươi đều nghĩ như vậy, vậy thì không sao cả, dù sao Giang Biệt Hạc còn có thể sống thêm hai ngày, Giang Ngọc Yến cũng không có vấn đề gì chứ. Dù sao một người có thù hận sâu sắc lại không giết, ngược lại cứ phải đi giết một người chưa từng gặp mặt, điều này có vẻ rất kỳ quái. Yến Nam Thiên còn chưa nói gì, Yêu Nguyệt đã nổi giận đùng đùng, chỉ vào Hạ Phàm mắng, hỏi ngươi thì ngươi trả lời, đừng suốt ngày âm dương quái khí nói lời trâm trọng, lần trước ngươi ta thắng bại chưa phân, hôm nay liền đến một kết thúc. Ông. Yêu Nguyệt giận dữ quát một tiếng, nội lực hùng hậu của Minh Ngọc Công bộc phát ra, tiên thiên cương khí quanh thân nàng chấn động. Yêu Nguyệt đơn thủ điểm một cái, Phất Vân Kiến Nhật từ xa đánh tới, trong nháy mắt công lực mãnh liệt liền như kinh đảo hải lãng nhấn chìm về phía Hạ Phàm. Đùng. Tuy nhiên, một bóng người vạm vỡ chắn ngang qua, Tiễn Nam Thiên hiệp nghĩa vô song song tay đột nhiên vỗ một cái, khi thế hắn hung hãn cuồng bạo cái thế bi mãnh, Tiễn Nam Thiên ra y lý thần công đại thành một trưởng đã đánh tan công kích Yêu Nguyệt đánh về phía Hạ Phàm. Yêu phụ, Hạ Phàm tiên sinh là người thẳng thắn bậc nhất giang hồ, ngươi làm sao dám hại hắn? Ta hôm nay liền muốn báo thù cho nghĩa đệ của ta. Lão giả từ ác nhân cốc trốn ra nên rút lui giang hồ an hưởng tuổi già, còn dám đến chịu chết. Yêu Nguyệt mắng to, thân hình nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thân pháp vừa động, công lực quần quần toàn thân khủng bố vô cùng, quét sạch ra bốn phương tám hướng. Tiễn Nam Thiên gầm lên một tiếng, lật tay đẩy ra, lòng bàn tay hóa thành một đạo tiên thiên cương khí màu xám mạnh mẽ va chạm vào hộ thể thần công của Yêu Nguyệt. Trên bầu trời từng đám mây xám trầm xuống, hai người bắt đầu thi triển điều khiển thiên tượng chi thế, lấy hai người làm trung tâm, hai luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn. Cuộc chiến giữa các đại tông sư, sức phá hoại cực mạnh, Yêu Nguyệt và Yến Nam Thiên mới giao thủ một chiêu, toàn bộ hội trưởng nghe sách ở sân trước Phàm Tâm Tiểu Úc đã rung lắc dữ dội, gần như sắp bị công lực đáng sợ của bọn hắn chấn tan. Hạ Phàm nhìn thấy, bọn hắn tiên thiên cương khí phát động, lại điều khiển thiên tượng chi thế, tiếp theo bắt đầu phát động cảnh giới ý cảnh, nếu tiếp tục nữa chính là khai chiến sau khi trạng thái thăng hoa đến đỉnh điểm. Điều này không được. Hội trưởng nghe sách trước sau đã sửa 3 lần, hắn đã tê liệt rồi. Hạ Phàm không muốn để hai cường nhân này động thủ ở đây nữa. Khoan đã. Hạ Phàm quát lớn một tiếng, bay người mạnh mẽ xông vào giữa hai người. Ông. Lập tức hai luồng nội lực đại tông sư cảnh giới hùng hậu chấn động trong nháy mắt điên cuồng áp bức xông về phía Hạ Phàm. Hạ Phàm lực bụng khó chịu đựng, nội công tâm pháp của Yêu Nguyệt và Yến Nam Thiên đều là thần công thượng đẳng danh môn chính tông, tinh thần hùng hậu, uy lực cường đại. Hừ. Hạ Phàm lập tức vận chuyển công lực, tay trái hắn thôi công hóa thành một đoàn lụa trắng ấn giữ kình khí minh ngọc công, tay phải đơn trưởng chấn áp nội lực ra y hệ thần công. Trong nháy mắt toàn trường tĩnh lặng, bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Một tông sư cảnh giới cao thủ, lấy một người lực lượng, chống đỡ được cường công của hai đại tông sư. Chương 169, hôm nay ta muốn nơi này máu chảy thành sông. Chương 169, hôm nay ta muốn nơi này máu chảy thành sông. Một kích bạo nộ của hai đại tông sư, sức phá hoại có thể gây ra khiến người ta kinh hãi, chỉ riêng dư ba nội lực chấn động ra cũng đủ để người bình thường xung quanh nội tạng vỡ nát chết ngay tại chỗ. Cho nên khi Yêu Nguyệt và Yến Nam Thiên chuẩn bị vận công khai chiến, khán giả xung quanh đều hoảng sợ muốn chạy ra ngoài. bọn hắn đều còn nhớ lần trước Yến Đan đánh cho hội trường nghe sách sụp đổ 1/3, nếu không phải có vô số võ lâm cao thủ đứng ra cùng nhau bảo vệ bọn hắn đám người bình thường này, e rằng lúc đó sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ thấy hai đại tông sư cảnh giới cấp bậc cao thủ trên đài nói sách chỉ một lời không hợp liền trực tiếp khai chiến, mọi người kinh hoàng và phẫn. Tuy nhiên, ngay lúc này, lão bản nói sách ra tay. Đùng! Một luồng nội lực hùng hậu hung mãnh bộc phát ra, Hạ Phàm giống như một lưỡi dao sắc bén đột nhiên xuyên thủng đi vào giữa hai luồng nội lực xoáy của Yêu Nguyệt và Yến Nam Thiên. Hạ Phàm mở cảnh giới ý cảnh, trong nháy mắt đã triệt để áp chế ý cảnh của Yến Nam Thiên và Yêu Nguyệt, cho dù cảnh giới thấp hơn bọn hắn, nhưng cảnh giới ý cảnh của Hạ Phàm lại bá đạo như vậy, trực tiếp khiến ý cảnh của tất cả mọi người đều mất hiệu lực. Hừ! Trong lúc chấn áp ý cảnh của hai người, Hạ Phàm một tay túm lấy kình khí Minh Ngọc Công, một tay chống đỡ nội lực ra Y Lệ Thần Công, trong nháy mắt Hạ Phàm thi triển Càn Khôn Đại Na Di, luồng khí công kích của Yêu Nguyệt và Yến Nam Thiên lại xoay tròn, bị công lực Hạ Phàm từng chút một xoay chuyển. Đi đi! Hạ Phàm gầm lên một tiếng, y phục toàn thân hắn bị kình lực cuồng mãnh bá đạo xé rách, nội lực cuồng chiều lạnh lẽo khiến mặt hắn đau rát. Tuy nhiên Hạ Phàm vẫn vô cùng mạnh mẽ, song tay dùng sức đẩy ra, lập tức đem toàn bộ nội lực bá đạo cương mãnh đến cực điểm của Minh Ngọc Công và Gia Y Lý Thần Công đều dùng Càn Khôn Đại Na Di đánh lên bầu trời. Chỉ thấy một luồng sóng xung kích ầm ầm phóng lên 9 tầng mây, sau đó tầng mây trên bầu trời bị chấn tan, công lực Yêu Nguyệt và Yến Nam Thiên cuồng mãnh vô cùng, nội lực nổ tung từ xa truyền xuống vẫn khiến mọi người nghe thấy tiếng nổ vang bên tai, da đầu tê dại. Lúc này Hạ Phàm thở hổn hển như trâu, áo gấm toàn thân hắn rách nát, lộ ra hộ thể thần giáp Tán Vũ Tháp Thiên bên trong, dưới chân hắn còn giẫm ra hai cái hố sâu. Cứng rắn đỡ một kích bá đạo của hai đại tông sư cao thủ, khiến Hạ Phàm hình thành áp lực cực lớn. Lần này hắn không mượn đấu tự bí, không mượn giai tự bí, hoàn toàn dựa vào tu vi nội lực bản thân và chiêu thức Càn Khôn Đại Na Di cứng rắn chống đỡ, cho nên áp lực so với bình thường tăng lên gấp mấy chục lần. Hai vị bây giờ có thể dừng lại chưa? Hạ Phàm thở hổn hển, hai cánh tay gân xanh nổi lên, đủ thấy việc trấn áp nội lực của hai cường giả lớn vừa rồi khó khăn đến mức nào. Các ngươi nhìn xung quanh, chẳng lẽ các ngươi muốn nhiều người vô tội như vậy, bị cơn giận dữ nhất thời hồ đồ của các ngươi mà gặp bất hạnh sao? Yến Nam Thiên nghe vậy quay đầu nhìn lại, thấy khán giả vốn định bỏ chạy lại vì Hạ Phàm ra tay mà dừng lại xem náo nhiệt, lập tức trong lòng dâng lên một luồng hổ thẹn, hắn vừa rồi lại không hề để ý đến đám người bình thường này, nếu không phải Hạ Phàm ra tay, suýt chút nữa đã gây ra đại họa. Tiên sinh nhân nghĩa, tại hạ bội phục. Yến Nam Thiên gật đầu với Hạ Phàm, nói, hôm nay đến mộ thất lễ rồi, thực sự xin lỗi. Hạ Phàm đang định nói gì đó, Yêu Nguyệt lại mắng, đừng có bày ra bộ dạng này, một đám kiến hôi tiện mệnh, làm sao dám lấy đó chất vấn ta? Hôm nay ta với ngươi không chết không thôi. Hạ Phàm nổi giận, ngươi muốn chém chết ta ta cũng thấy không sao, nhưng nếu ngươi muốn làm chết túi kinh nghiệm của ta, vậy thì ta không thể nhịn được, ta đề nghị các ngươi ngồi xuống thương lượng cho tốt, hoặc là cút đến chỗ khác mà đánh. Đừng có làm cản ở chỗ ta. Không cần thương lượng, hôm nay ta muốn nơi này máu chảy thành sông. Yêu Nguyệt giận dữ quát, công lực toàn thân nàng bạo tăng, nội lực đáng sợ chấn động tầng tầng lớp lớp lan ra, cho dù ngươi giam cầm cảnh giới ý cảnh của ta, ta cũng vẫn có thể đánh bại ngươi. Ngu phụ còn không dừng tay. Yến Nam Thiên mắng, sao dám hủy hoại phàm nhân? Ầm. Sóng khí cuồn mãnh cuộn lên, Minh Ngọc Công Yêu Nguyệt toàn lực thi triển, quyền cước nàng liên tiếp, thân thể nhỏ nhắn lại linh hoạt dị thường, trong nháy mắt đã bay lượn di chuyển trên đài nói sách, hàng trăm quyền ảnh liên tiếp đánh ra, sóng âm nội kình đáng sợ xung kích ra, nếu đánh trúng chỗ chắc chắn, nhất định sẽ đánh cho tan nát. Hừ. Hạ Phàm đột nhiên mã bộ trầm xuống, hai tay nhanh chóng chụp lại, tại chỗ thi triển Càn Khôn Đại Na Di, nội lực cuồng chiều chấn vỡ trang ngập, dốc hết sức tiếp chiêu công kích của Yêu Nguyệt, cưỡng ép hóa giải nội lực xung kích của nàng. Nữ nhân này điên rồi, chúng ta liên thủ giết chết nàng. Hạ Phàm mở lời xúi dục Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên thấy một người tông sư cảnh giới lại dám chính diện cứng rắn đỡ Minh Ngọc Công mười thành công lực của Yêu Nguyệt, lại còn dùng nhập môn quỷ dị khó lường triệt để hóa giải công thế của Yêu Nguyệt, trong lòng sớm đã kinh hãi vô cùng, bị Hạ Phàm một tiếng quát lớn này mới tỉnh lại. Nhập môn nội lực Yêu Nguyệt cường đại vô cùng, mình cho dù dốc toàn lực chiến đấu với nàng, e rằng cũng 10 ngày 10 đêm khó phân cao thấp, nhưng cuộc chiến của hai người gây ra sức phá hoại lại vô cùng kinh người. Cho nên bây giờ nếu có một Hạ Phàm kiềm chế, vậy thì nhất định có thể nhanh chóng hạ gục Yêu Nguyệt, giảm thiểu thương vong tổn thất. Được. Yến Nam Thiên lập tức bước nhanh tới, khí thế vận công toàn thân căng phồng, hắn xông lên phía Yêu Nguyệt đang bị Hạ Phàm chính diện kiềm chế. Lúc này Yêu Nguyệt trong lòng hoảng hốt, mình bị người nói sách này chặn lại, nhất thời không thể thoát thân, nếu Yến Nam Thiên đánh lén từ bên cạnh, mình chỉ sợ có lòng mà không có lực. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Yêu Nguyệt quát Liên Tinh bên cạnh, mau đến giúp đỡ. Liên Tinh giật mình, nhưng bị Yêu Nguyệt quát như vậy, lập tức nàng cũng động thủ, dù sao là tỷ muội ruột thịt, Liên Tinh lại không dám vi kháng mệnh lệnh của Yêu Nguyệt, lập tức Liên Tinh cũng gia nhập chiến đoàn. Thực lực của Liên Tinh cũng cường đại vô cùng, cho dù chỉ là nhị cùng chủ Di Hoa Cung, nhưng những gì Liên Tinh học được không khác gì Yêu Nguyệt, nàng cũng là một đại tông sư cảnh giới cấp bậc cường giả. Liên Tinh không dám không mạnh, bởi vì nếu nàng hơi chậm chân, sẽ bị Yêu Nguyệt trách phạt, cho nên Liên Tinh từ nhỏ đến lớn luôn sống trong bóng tối của Yêu Nguyệt, không dám lơ là. Cảm nhận được một luồng khí tức cường đại khác gia nhập chiến đoàn, Yến Nam Thiên vội vàng quay người, Liên Tinh một bộ quyền pháp lưu tinh đánh nhanh bao vây Yến Nam Thiên chính là mãnh công. Khí xoáy quanh thân Yến Nam Thiên cuồng mãnh bá đạo, hắn trưởng quyền liên tiếp, quyền pháp, trưởng pháp, thân pháp đều là tuyệt kỹ, tuy bị Liên Tinh đánh lén trong lúc vội vàng, nhưng hắn dựa vào thực lực vững chắc của mình, trong nháy mắt đã ổn định cục diện. Yến Nam Thiên và Liên Tinh trong chớp nhoáng đã giao thủ mấy chục chiêu, tốc độ ra chiêu nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt. Khán giả xung quanh thấy nhiều đại tông sư vây lại đánh nhau như vậy, lập tức vừa sợ vừa tò mò muốn xem kết quả ra sao. Quả thực có thể nói là dùng mạng để hóng chuyện. Lý Tầm Hoan ngoài sân chậm rãi rút ra một thanh phi đao, hắn lạnh lùng nhìn về phía Liên Tinh đang đánh với Yến Nam Thiên, Do dự một lát sau, ánh mắt hắn nhìn về phía yêu nguyệt đang vây công Hạ Phàm. Tuy nhiên, ngay khi Lý Tầm Hoan chuẩn bị ra đao, ánh mắt Hạ Phàm đột nhiên nhìn về phía Lý Tầm Hoan, lắc đầu. Chương 170, Tam quan sửa chữa đại từ đại bi truy pháp chương 170, Tam quan sửa chữa đại từ đại bi truy pháp. Lý Tầm Hoan kinh ngạc, không ngờ trong tình hình như vậy, Hạ Phàm lại vẫn ra hiệu hắn không nên ra tay. Phải biết Lý Tầm Hoan đã thấy tình hình Hạ Phàm hiện tại không lạc quan như bình thường, cho nên mới muốn ra tay. Chẳng lẽ Hạ lão bản còn có hậu chiêu? Đang suy nghĩ, đột nhiên một luồng lực lượng khủng bố lan ra bốn phương tám hướng, cảm giác bất lực như thể đang ở trong vực sâu vô tận đó, khiến tất cả mọi người xung quanh kinh hãi nhìn về phía phương hướng chuyển đến luồng lực lượng đó. Hạ Phàm, lão bản nói sách này, trên người hắn có luồng cương khí chấn động vô cùng khủng bố lan ra, khác với cương khí tiên thiên của các cao thủ võ lâm khác chỉ cần tiếp xúc với vật chất là tràn đầy sức phá hoại, cương khí của Hạ Phàm giống như chất băng, xuyên qua vật chất nhưng không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Đấu tự bí, là đấu tự bí. Có fan ruột của Hạ Phàm kinh hãi hét lớn, lão bản cuối cùng cũng chịu nghiêm túc khai chiến rồi. Đấu tự bí. Những người xung quanh chưa từng thấy đấu chiến thánh pháp vô địch được truyền tụng khắp Cửu Châu thiên hạ đó, lập tức đều tập trung tinh thần nhìn, muốn xem chiến pháp vô song thiên hạ này rốt cuộc có thần diệu gì. Thậm chí ngay cả Yến Nam Thiên và Liên Tinh cũng tạm hoãn công thế trong tay, đều chú ý động tĩnh bên phía Hạ Phàm. Yêu Nguyệt càng cảnh giác lùi về phía sau mấy bước, kéo giãn một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên lại có người biết hàng mắng, không hiểu thì đừng nói bậy, đấu tự bí là chiến pháp vô song, có thể diễn luyện tất cả võ học thiên hạ, ta xem nhiều lần như vậy, không lần nào thấy đấu tự bí có hiệu ứng này. Đây rõ ràng là giai tự bí. Ta lo. Hạ Phàm đang bất công, cũng không nhịn được nhìn về phía giọng nói đó. Mèo con nhà mình lại có loại fan ruột này sao? Ngay cả mình dùng công phu gì cũng có thể phân biệt ra. Tuy nhiên đấu tự bí, hành tự bí, giai tự bí của Hạ Phàm đều đã thi triển nhiều lần, hơn nữa chỉ cần là người nghe chuyện thành tiên từ đầu đến cuối, đều sẽ quen thuộc với trí tôn bí pháp, cho nên một số fan ruột thường xuyên đến nghe sách có thể nhận ra nhập môn mình thi triển, Hạ Phàm ngược lại không thấy bất ngờ. Đúng đúng đúng. Đấu tự bí là chiến pháp vô song, thanh thế kinh người, không phải dáng vẻ này. Quả nhiên vẫn là ngươi biết hàng. Lợi hại. Khán giả xung quanh lại bàn tán về nhập môn của Hạ Phàm. Hạ Phàm nhìn một cái, ngoan ngoãn, cứ như vậy, thanh kinh nghiệm hệ thống vẫn đang điên cuồng tăng lên. Dám đùa giỡn ta. Yêu Nguyệt lúc này giận dữ, nàng tưởng là đấu tự bí nên thu tay chân lại, kết quả trong mắt người khác, dường như nàng sợ Hạ Phàm mà bị dọa lùi lại mấy bước, nghĩ như vậy, nàng hổ thẹn đoán hận vô cùng, gầm lên xuống tới. Đùng. Xung quanh đột nhiên bộc phát ra một tiếng rồng ngâm gầm thét băng rọi, Hạ Phàm một trường nâng lên, lòng bàn tay rồng ngâm gào thét, một đạo long hình khí cương gào thét bay ra, xông thẳng về phía Yêu Nguyệt, hàng long thập bát trưởng. Chiêu thức tam lưu, cũng dám ra vẻ. Yêu Nguyệt giận quát một tiếng, lật tay liền đánh xuống. Tuy nhiên long hình khí cương lại xoay tròn một vòng trong hư không, một thần long bãi vị tránh được công kích của Yêu Nguyệt, sau đó long hình khí cương lại quấn lấy eo Yêu Nguyệt, đột nhiên kéo nàng bay lên. Hôm nay liền cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Hạ Phàm lớn tiếng quát một tiếng ra vẻ, sau đó hai tay thu về, đột nhiên dốc sức đánh ra một kích hung ác chưa từng có trong hư không, tiên nhân chỉ lộ. Ầm. Trên không trung vang lên một tiếng nổ, Yêu Nguyệt bị Hạ Phàm đồng thời đánh trúng bởi hàng long thập bát trưởng và tiên nhân chỉ lộ trực tiếp biến mất, bị đánh bay ra ngoài không trung, trực tiếp biến mất trong tầm mắt. Ấy. Hạ Phàm đơn thủ phát ra, kết quả sờ vào khoảng không, lập tức vội vàng thi triển kinh công, bay lên không trung, nhanh chóng đuổi theo, đường đi. Còn chưa đánh xong đâu. Vừa rồi là chuyện gì? Mấy chiêu đó của lão bản nói sách, ta hình như đã thấy ở đâu rồi. Sau tiên nhân chỉ lộ, không phải là tiếp theo tiên nhân phủ định sao? Đúng đúng đúng. Trước đây có một lão thần tiên từng dùng với một người tóc xoăn, sờ một cái khiến người tóc xoăn đó thổ huyết tại chỗ, ta bây giờ vẫn còn nhớ như in. Vậy tại sao mỹ nhân này còn chưa bị lão bản sờ, người đã biến mất rồi? Có lẽ là không chịu nổi đòn. Nói vậy, đại tông sư cảnh giới đó, chỗ nào không chịu nổi đòn? Ôi chao, bây giờ không thấy được nữa, làm sao đây? Đợi đi, ai trở về trước chính là người đó thắng. Lúc này Yến Nam Tiên đã nhìn ra Liên Tinh không có ý chiến đấu, nếu không phải bị uy hiếp của Yêu Nguyệt ép buộc, Liên Tinh có lẽ sẽ không động thủ với mình. Tránh ra. Yến Nam Tiên muốn đuổi theo giúp đỡ, tuy nhiên Liên Tinh lại chắn ngang Yến Nam Tiên, ta sẽ không để ngươi qua, nếu muốn đánh thì tiếp tục, nếu không thì ngoan ngoãn đợi ở đây. Yến Nam Tiên trong lòng giận dữ, nhưng lại không đành lòng ra tay trọng thương Liên Tinh người đáng thương này. Trong chốc lát, hội trường nghe sách Phàm Tâm Tiểu Úc, lần nữa khôi phục lại yên tĩnh. Sở Lưu Hương không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Lý Tầm Hoan, hỏi nhỏ: "Ngươi nghĩ Hạ lão bản có thể thắng trong mấy chiêu?" Lý Tầm Hoan sờ sờ cằm, ra vẻ nghiêm túc nói: "Tiên sinh đối với nữ tử đều có hiệu quả kỳ diệu, chỉ cần là nữ tử đặc biệt là nữ tử càng kiêu ngạo, càng lún sâu vào mị lực của tiên sinh. Nếu dốc toàn lực, e rằng chưa đến một canh giờ, nữ nhân kia sẽ phải quỳ liếm hạ tiên sinh." "Ha." Sở Lưu Hương nghe vậy vừa định cười lớn, kết quả thấy Yến Nam Tiên và Liên Tinh cùng nhau vẻ mặt quỷ dị nhìn qua, người sau trực tiếp lủi thủi chạy mất. Khô khụ. Lý Tầm Hoan cũng ho khan mấy tiếng, chạy về phòng bao. Toàn bộ người Phàm Tâm Tiểu Úc đều đang chờ đợi kết quả chiến đấu cuối cùng của hai người. Và lúc này, Hạ Phàm và Yêu Nguyệt lại một lần nữa đến khu rừng rậm lần trước. Khác biệt là, lần này chất lượng quần áo của Yêu Nguyệt tốt hơn nhiều, tuy hơi rách một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn. Người tên dâm tặc. Yêu Nguyệt nhìn xung quanh hoàn cảnh, lập tức trong lòng càng thêm giận dữ, nàng nhớ lại lần gặp gỡ trước, ngươi còn muốn như lần trước, tùy ý thưởng thức ngọc thể của ta sao? Hạ Phàm đuổi kịp sau đó và Yêu Nguyệt kéo giãn khoảng cách, kinh ngạc nhìn Yêu Nguyệt không hề hấn gì, hỏi: "Minh Ngọc công mạnh như vậy, ăn chính diện một chiêu hàng long thập bát trưởng của ta mà không sao?" "Hừ, công phu tam lưu." Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, Tuy nhiên bề ngoài nàng không hề để ý, trong lòng lại sợ toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không kịp thời dùng Di Hoa Tiếp Mộc hóa giải trường lực Hàng Long Thập Bát Trưởng, vậy thì mình trúng một trường đó, e rằng sẽ bị thương không nhẹ. Ồ. Hạ Phàm bay người hạ xuống, nhẹ nhàng đứng trước Yêu Nguyệt một trượng, hoạt động tay chân một chút, nếu Hàng Long Thập Bát Trưởng ngươi đều có thể đỡ được, vậy xem ra ta có cần dùng nhập môn mạnh hơn rồi. Yêu Nguyệt trong lòng dùng mình, nghiêm chỉnh chờ đợi, thử. Đấu tự bí sao? Đến đây, để ta lĩnh giáo một chút đấu tự bí công lực toàn khai của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ken. Hạ Phàm móc lôi thần chú ý ra, đập xuống đất, xin lỗi, thứ ta sắp dùng tiếp theo là Tam Quan Cứu Chính Đại Từ Đại Bi chú ý pháp. Yêu Nguyệt lập tức tức đến mức mặt đỏ bừng. Chương 171, Yêu Nguyệt lại mất đi phương tức. Chương 171, Yêu Nguyệt lại mất đi phương tức. Yêu Nguyệt tự nhận mình là một đại mỹ nữ nhập môn cao cường, dù cho thần công trên người nàng hiếm có đi thủ, nhưng xét cho cùng nàng là nữ giới, tại sao lại gặp phải một kẻ không biết phong tình như thế, lại muốn lôi ra một cây đại truy cỡ siêu siêu lớn để giao đấu với nàng. Yêu Nguyệt tức đến mức muốn thổ huyết. Thành thật mà nói, giữa chúng ta không cần thiết phải khiến cục diện trở nên khó xử như vậy. Hạ Phàm vung lôi thần chủ ý, nhẹ nhàng múa một cái trong tay, vung lên khí thế hổ hổ sinh phong. Yêu Nguyệt nghe thấy thì lông mày nhíu chặt, ta chỉ là một người kể chuyện, ta chỉ muốn an tâm mở cửa làm ăn. Chỉ cần ngươi thu hồi những lời nói vừa rồi, túi đầu nhận lỗi trước mặt mọi người, ta sẽ... Ôi trà! Hạ Phàm còn chưa nói hết lời, Yêu Nguyệt đã nổi trận lôi đình, một trường quét ra, một mảnh xích hà quét ngang tới. Hạ Phàm vội vàng xoay người, mạnh mẽ vung lôi thần chủ ý đập xuống. Lực lượng có thể khai sơn phá thạch của sư phong chủ y pháp đập xuống, khiến xung quanh lôi quang chớp giật, ẩn hiện điện xẹt kinh thiên. Yêu Nguyệt bị buộc lùi lại một bước, trong lòng nàng càng thêm giận dữ. Những thứ khác thì có thể nói, nhưng bảo nàng xin lỗi ư? Không đời nào. Hự. Yêu Nguyệt điều giống một tiếng, thi triển kinh công, thân thể nhỏ nhắn linh động nhẹ nhàng, nàng tựa như một đạo linh quang nhanh chóng bay vút trong không trung, hóa thành từng mảnh quỹ tích lượn vòng quanh thân Hạ Phàm, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tấn công Hạ Phàm. Yêu Nguyệt liệu định Hạ Phàm tay cầm lôi thần chủ y loại trọng vũ khí này, thân pháp chắc chắn bị ảnh hưởng lớn. Cho nên nàng liền muốn lấy sự linh động nhập môn để giành chiến thắng. Đang, tuy nhiên Hạ Phàm trực tiếp vứt lôi thần chủ ý, đột ngột hai tay lời ra, hắn vận chuyển nội công, tức khắc thi triển Càn Khôn Đại Na Di, tất cả khí xoáy xung quanh đều quấn quanh thân hắn chuyển động, những trường pháp quyền ấn tầng tầng lớp lớp ập đến từ bốn phương tám hướng, toàn bộ đều bị Hạ Phàm Na Di mở ra. Dám chơi trò này trước mặt ta. Yêu Nguyệt thấy Hạ Phàm lại dùng phép Na Di hóa giải công thế của nàng, lập tức đại nộ, xem Di Hoa cùng thần kỹ của ta. Tuy nhiên Hạ Phàm nhếch miệng cười, mạnh mẽ rút lôi thần chủ ý dưới đất lên, đổ ngang ra ngoài. Yêu Nguyệt không ngờ kẻ này lại không theo lẽ thường, đột nhiên lại vung truy đập mạnh, nàng nội vàng vận chuyển 10 thành công lực, xung quanh thân hình thành tiên tiên cương khí hộ thể khí tường bá đạo vô cùng, cứng rắn chống đỡ công kích của Hạ Phàm. Đông, công lực dưới sự tăng cường 10 lần uy lực của giai tự bí, Hạ Phàm lúc này mạnh mẽ đập xuống. Lôi thần chú ý đập vào vòng quang vực kia, hai tay hắn tê dại, lôi thần chú ý trực tiếp bị bật bay ra ngoài, Hạ Phàm càng bị chấn lui mấy bước. Ông, gần như cùng lúc đó, sau khi Hạ Phàm bị chấn lui, hộ thân cương khí của Yêu Nguyệt cũng bị đập nát. Bản thân nàng lại phải chịu sự chèn ép của song trọng khí cương, cho dù Yêu Nguyệt thần công uy lực vô cùng, nhưng y phục của nàng vẫn là phàm vật, không chắc chắn bằng thượng phẩm khải giáp của Hạ Phàm. Chỉ nghe thấy một tiếng vải rách vang lên, toàn thân Yêu Nguyệt lại y phục tả tơi, quần áo bị chấn động hư hại nghiêm trọng, nhất thời xuân quang đại tiết. "Ngươi, ngươi!" Yêu Nguyệt che chắn bên trái bên phải đều không thể bảo vệ triệt để, tức giận nhìn chằm chằm Hạ Phàm, dâm tặc mặt dày vô sỉ. "Ôi chao, sao lại đến nữa rồi?" Hạ Phàm theo bản năng đưa tay che mắt, nhưng khe hở lớn giữa các ngón tay hắn nước chừng cũng chẳng có tác dụng che chắn gì. Chữ lại này tựa như một thanh kiếm sắc bén, trực tiếp đâm vào tim Yêu Nguyệt. Nghĩ đến nàng là một đời Di Hoa cung chủ, sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thế nhân đa phần đều xem nàng như tiên nữ mà chiêm ngưỡng, nào ngờ lại bị Hạ Phàm ba lần bảy lượt coi như một món đồ siêu tầm mà khinh nhờn quan sát. Vốn đã nổi giận trong lòng, Yêu Nguyệt lại nhớ đến những sỉ nhục đã chịu trước đó, thân thể tuyệt mỹ này của mình đã nhiều lần bị hắn nhìn trộm, đã không còn bí mật gì đáng nói. Yêu Nguyệt hoàn toàn buông xuôi. Chịu chết đi. Yêu Nguyệt lập tức song trưởng cùng lúc tung ra, trưởng phong gào thét, minh ngọc công cựu tầng cảnh giới trong cơ thể triệt để bạo phát, nàng giống như một cơn lốc xoáy di động, triển khai công thế mãnh liệt. Tuy nhiên, việc nàng buông lỏng tay chân xuất chiêu tấn công như vậy, khiến cho váy áo rách nát của nàng hoàn toàn mất đi tác dụng che chắn, làm Hạ Phàm trong lúc đối chiến gần như bị phân tâm. "Xin ngươi tự trọng." Hạ Phàm liên tục đỡ đòn lùi lại, nhìn thấy sóng gió quần quật ập tới, bản thân hắn lập tức có vẻ hơi bó tay bó chân, "Ta chỉ muốn cùng ngươi công bằng một trận, sao ngươi lại có thể dùng loại tà thuật bẩn thỉu của bảng môn tà đạo này?" Yêu Nguyệt nghe xong, trực tiếp buông xuôi. Dù sao ngọc thể này của mình cũng không phải lần đầu bị Hạ Phàm nhìn thấy, lần này trực tiếp đại khai đại hợp, toàn thân thi triển các diệu pháp rực rỡ, quyền phong trường ấn, cương khí ngang dọc, bao vây Hạ Phàm đang loạn trưởng trong cơn cuồng phong mãnh liệt tấn công. Dâm tặc mặt dày vô sỉ, còn giả bộ làm gì? Yêu Nguyệt giận dữ quát một tiếng, một quyền hung ác bá đạo chợt đánh ra từ góc độ không thể tưởng tượng nổi, lại đánh trúng Hạ Phàm một cách chắc chắn. Đông. Hạ Phàm kinh hãi, trong cảnh xuân quang tươi đẹp này, hắn gần như thất thần, lại không thể né tránh được quyền này. Hự. Khi quyền pháp của Yêu Nguyệt đánh mạnh tới, Hạ Phàm vội vàng vận chuyển công lực, nội lực vô cầu dịch quyết trong cơ thể được nâng lên đến cực hạn. Ầm. Hai luồng cương khí mãnh liệt va chạm vào nhau, khí cương đáng sợ chấn tán ra bốn phương tám hướng. Những mảnh váy áo rách nát còn sót lại trên người Yêu Nguyệt, trong khoảnh khắc này lập tức hoàn toàn tan nát, nàng tựa như một pho tượng hoàn mỹ. Đông. Và mặc dù Hạ Phàm dùng vô cầu dịch quyết cộng với 10 lần uy lực giai tự bí để đỡ cứng quyền này của Yêu Nguyệt, nhưng khoảng cách giữa hai người gần đến mức, Yêu Nguyệt lại đâm sầm vào lòng hắn, cả hai lập tức cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Nhất thời Hạ Phàm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ áp bức đến từ ngực mình. Hạ Phàm túi đầu nhìn, Yêu Nguyệt tức giận trực tiếp thôi thúc công lực, hai tay mạnh mẽ túm lấy hai bên xương sườn của Hạ Phàm. Rắc. Trong khoảnh khắc, Hạ Phàm đột ngột dừng lại thế bay, cưỡng ép đè Yêu Nguyệt ở dưới thân mình, sau đó lớn tiếng quát, "Khoan đã, cậu tắc còn lời chăn chối gì?" Yêu Nguyệt giận đến giọng có chút khàn đi, "Trước khi ta móc ruột gan ngươi ra, ngươi có thể tranh thủ thời gian nghĩ kỹ lời chăn chối của mình. Ta thân mặc thượng phẩm hộ thể khải giáp, ngươi nhiều nhất chỉ có thể đánh gãy ta bốn chiếc xương sườn." Hạ Phàm trầm giọng xuống, Yêu Nguyệt đột nhiên sắc mặt hơi đổi, sau đó không tự chủ được rên lên một tiếng, Hạ Phàm nghiêm giọng đe dọa, "Thanh Bạch và trọng thương, cái nào nặng hơn, ngươi tự mình cân nhắc đi." Lúc này khuôn mặt Yêu Nguyệt lại đỏ ửng lên, một cảm xúc rung động chưa từng có khiến tâm mạch nàng đập điên cuồng, nhất thời Yêu Nguyệt lại mất đi phương tốc. Chương 172, ta đây là lấy đức phục người. Chương 172, ta đây là lấy đức phục người. Ngươi, ngươi không được làm vậy. Ta, cẩn thận ta giết ngươi. Yêu Nguyệt đã đầu ộp trống rỗng, miệng không biết nói gì, chỉ đành nói ra những lời đe dọa không đâu vào đâu. Hạ Phàm dở khóc dở cười, chúng ta cứ thế dừng tay có được không? Ngươi tuy rằng nội lực hùng hậu, nhưng vẫn không thể phá vỡ lực phòng ngự của kiện bảo giáp này của ta. Ngươi không nói, ta coi như ngươi đã ngầm đồng ý. Hạ Phàm từ từ buông lỏng hai tay đang ôm Yêu Nguyệt, chậm rãi thu về, bây giờ ta muốn đứng dậy, ngươi đừng có độc thủ. Hạ Phàm lùi lại mấy bước, cúi đầu nhìn bản thân mình, Hạ Phàm chỉ có thể tự an ủi trong lòng. Này, Hạ Phàm gọi một tiếng, cởi một chiếc áo dài trên người ra, ném cho Yêu Nguyệt, cuốn tạm vào. Ngươi đợi ta ở đây một chút, ta đi mua cho ngươi mấy bộ quần áo. Nói rồi Hạ Phàm cũng không nhìn mỹ nhân nữa, hắn xoay người rời đi, tức khắc thi triển hành tự bí, khinh công của Hạ Phàm được nâng lên đến cực hạn, trong nháy mắt hắn hóa thành một đạo cực quang xuyên qua rừng núi, nhanh chóng lao về phía thượng của thành. Lúc này nếu hai người y phục không che thân trở về Phàm Tâm Tiểu Úc, đến lúc đó có miệng cũng không nói rõ được, cho nên vẫn là nên đi thượng quận mua một bộ quần áo mặc vào rồi tính. Thượng quận thành cách ngoại ô Đông Trấn nói xa không xa, nói gần không gần, nhưng với tu vi hiện tại của Hạ Phàm, dưới tình trạng giai tự bí tăng cường 10 lần ý lực, nội lực vô cầu dịch quyết không ngừng tuôn chạy thi triển hành tự bí, tốc độ của Hạ Phàm nhanh đến mức nào có thể tưởng tượng được. Lúc này Yêu Nguyệt đột nhiên dùng mình một cái. Yêu Nguyệt liên tục hít sâu mấy hơi, mới từ từ trấn tĩnh lại, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt thay đổi, thì ra mùi vị khiến người ta điên cuồng nhất trên đời là loại tư vị này. Nàng nhìn nơi Hạ Phàm rời đi, vốn định xoay người bỏ đi, nhưng lại chợt chần chừ, lại không tự chủ được nghĩ, nếu hắn quay lại không thấy mình, sẽ làm sao? Nghĩ lung tung gì thế? Sắc mặt Yêu Nguyệt dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, lần này cứ coi như hòa, xem ra chỉ có thể đợi lần sau mới phân được thắng bại. Nói rồi, Yêu Nguyệt quanh chân ngồi tại chỗ, bắt đầu vận công điều tức, khiến khí huyết rối loạn của mình trở lại yên tĩnh. Tuy nhiên trong đầu Yêu Nguyệt lại luôn không thể rũ bỏ được cảnh tượng tươi đẹp vừa rồi, nàng luôn vô thức nhớ đến từng nụ cười, từng ánh mắt của Hạ Phàm. Dâm tặc này tuy rằng không đẹp trai bằng Giang Phong, nhưng cũng là một nam nhi tướng mạo đường hoàng, lại còn giữ lời hứa, nhập môn cao cường. Yêu Nguyệt tùy tiện khen ngợi Hạ Phàm hai câu trong lòng, kết quả không thể kiểm soát được, nàng chợt nhận ra, tiên sinh kể chuyện này lại toàn thân là ưu điểm, mặc dù nàng cực lực khinh bỉ hắn, coi thường hắn, nhưng giờ đây suy nghĩ kỹ lại, người này từ trên xuống dưới không có chỗ nào không phải là ưu điểm. Đáng ghét. Sau khi công hành một chu thiên, Yêu Nguyệt lập tức nổi giận đứng dậy, ta nhất định phải giết hắn. Xoẹt. Một bóng người như tia chớp từ xa bay đến gần, chợt dừng lại đột ngột như cuồng phong ngừng thổi, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Yêu Nguyệt. Ngươi lại muốn giết ai nữa? Hạ Phàm lại chỉ mất thời gian Yêu Nguyệt công hành một chu thiên để chạy một chuyến thượng quận thành khứ hồi, tuy rằng có hơi thở dốc, nhưng trong mắt Yêu Nguyệt, quãng đường này đối với Hạ Phàm căn bản không đáng kể. Yêu Nguyệt đưa tay nhận lấy y phục Hạ Phàm đưa tới, lạnh lùng nói, "Tiến Nam Thiên ta đã quyết giết." Hạ Phàm liếc Yêu Nguyệt một cái đầy khinh bỉ, đang định nói gì đó, kết quả hắn trợn tròn mắt nhìn Yêu Nguyệt lại ngay trước mặt mình một lần nữa cởi bỏ y phục, sau đó ngọc thể hoàn mỹ phơi bày, rồi mới từng món mặc vào bộ quần áo hắn mua từ thượng quận thành. Làm gì mà vẻ mặt kinh ngạc thế? Yêu Nguyệt lạnh lùng liếc Hạ Phàm một cái, cơ thể này, ngươi chẳng phải đã thấy nhiều lần rồi sao? Ờ, cái này. Hạ Phàm nhất thời không biết nên nói gì cho phải, nửa ngày trước hai người còn ngươi chết ta sống, bây giờ ngươi lại đối với ta không hề che chắn, đây là ta lấy đức phục người rồi sao? Nhìn Yêu Nguyệt mặc bộ y phục tần quốc trên người, quả nhiên mỹ nữ mặc gì cũng đẹp, thân hình bá đạo của Yêu Nguyệt cũng lồi lõm có phong bị riêng. Người đẹp quả nhiên mặc gì cũng đẹp. Hạ Phàm theo bản năng khen một câu, thấy Yêu Nguyệt lạnh lùng nhìn tới, hắn vội vàng nói, nếu có thể tâm hồn đẹp, hóa giải ân oán với Yến Nam Thiên đại hiệp thì tốt nhất. Yêu Nguyệt lườm Hạ Phàm một cái, sau khi quần áo chỉnh tề, hai người mới nhìn nhau một cách nghiêm túc. Chúng ta bây giờ trở về. Hạ Phàm mở lời hỏi, dù sao vẫn còn rất nhiều người đang chờ chúng ta. Yêu Nguyệt không nói một lời, thi triển khinh công không nhanh không chậm đi về hướng Phàm Tâm Tiểu Úc. Trận chiến này đánh cho Hạ Phàm thấy khó hiểu, hắn vốn còn muốn mượn thực lực đại tông sư của Yêu Nguyệt để rèn luyện tông sư cựu trọng cảnh đã gần như hoàn mỹ của mình, thử chạm vào đại tông sư cảnh giới. Nhưng sự cố nhỏ bất ngờ xảy ra, khiến cả hai bây giờ đều có chút không dám buông tay buông chân. Hai người nhìn nhau không nói, im lặng nhanh chóng thi triển khinh công bay về Phàm Tâm Tiểu Úc, không lâu sau đã trở về Phàm Tâm Tiểu Úc. Thấy hai người cùng lúc trở về, mọi người đang chờ đợi kết quả trong Phàm Tâm Tiểu Úc lập tức xì xào bàn tán. Vốn tưởng rằng hai người không phân thắng bại thì không chịu bỏ qua, kết quả bây giờ nhìn xem Hạ Phàm và Yêu Nguyệt trên mặt ngay cả một hạt bụi cũng không dính mấy, đây đâu giống như đã từng đánh nhau. Chỉ có số ít người tinh ý mới phát hiện, Hạ Phàm và Yêu Nguyệt đều đã thay quần áo. Tỷ tỷ, Liên Tinh nhanh chóng bước tới, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Yêu Nguyệt và Hạ Phàm. Ha ha, không phân ra thắng bại. Hạ Phàm gãi đầu, cười nói với mọi người, Di Hoa cung chủ bị ta lấy đức phục người rồi, cho nên tạm thời gác lại thù oán với Yến Nam Thiên đại hiệp rồi. Yến Nam Thiên bên cạnh vẻ mặt mờ mịt, mối thù này là do bên ta quyết định chứ? Nàng gác lại là có ý gì? Chương 173, cơ duyên chưa tới, cưỡng đoạt thiên cơ. Chương 173, cơ duyên chưa tới, cưỡng đoạt thiên cơ. Cảnh tượng ông chủ kể chuyện được vạn người mong đợi một lần nữa vượt cấp đánh bại đối thủ mạnh mẽ đã không xuất hiện, ngược lại hai người lại cùng nhau trở về, thần sắc thậm chí không có quá nhiều biến động cảm xúc, khiến những người chờ đợi kết quả tại hiện trường đều xì xào. Sau đó trong sự bất mãn và oán trách, lần lượt giải tán. Bọn hắn sao lại thất vọng như vậy? Hạ Phàm nhìn mọi người vừa xì xào la ó vừa rời đi, vẻ mặt đầy khó hiểu, tại sao bọn hắn lại nghĩ ta có thể đánh bại một tiên nhân cảnh cường giả? Những người xung quanh quen thuộc với Hạ Phàm đều lộ ra vẻ khinh bỉ, bây giờ bên ngoài đều đồn đại ngươi đệ thiên nhân cảnh giới cao thủ ra đánh đập, lời đồn giang hồ ngày càng xa vời, ngươi lúc này đánh một đại tông sư nửa ngày trời mà không thắng, đối với những fan của đó, đả kích là nặng nề đến mức nào chứ? Kaka, ngươi có bị thương không? Chu Chỉ Nhược vẻ mặt đau lòng chạy tới ôm lấy cánh tay Hạ Phàm, bắt đầu đánh giá Hạ Phàm từ trên xuống dưới. Khoảnh khắc này, Yêu Nguyệt lại cố ý hay vô tình lạnh lùng liếc nhìn Chu Chỉ Nhược một cái, và thần sắc này đã bị Hạ Phàm liên tinh nhìn thấy. Ta không bị thương, trạng thái rất tốt, hơn nữa thực lực còn mơ hồ có chút tăng lên. Hạ Phàm cười ha ha kéo tay Chu Chỉ Nhược, bắt đầu đi vào Phàm Tâm Tiểu Úc. Khoan đã. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, tất cả mọi người đều nhìn theo. Yêu Nguyệt lạnh lùng nhìn Hạ Phàm, ngay khi mọi người vẻ mặt khó hiểu, Yêu Nguyệt mới chậm rãi mở lời nói, ta muốn thuê phòng. Hạ Phàm đúng bay, nói, cái này không cần hỏi ta, đi hỏi quản gia của ta, nếu còn phòng trống, hắn tự sẽ sắp xếp. Bốn Di Vấn Đạo Luận Kiếm Đại Hội rời đến Tiểu Thánh Hiền Trang đã thu hút không ít khách, nhưng vì bảng Thiên Hạ Thập Mỹ khai bảng, ngược lại lại thu hút nhiều khách hơn đến. Dù sao đôi khi một nữ khách lại dẫn theo 3 năm anh hùng hảo hán, bộ phận khách sạn của Phạm Tâm Tiểu Úc quả thực làm ăn phát đạt, Hạ Phàm cũng không dám chắc có còn phòng hay không, phải hỏi Bảo Đinh mới biết. Đúng rồi, thuê phòng phải trả tiền đó. Hạ Phàm quay đầu nhìn Yến Nam Thiên một cái, nói, cho dù là đại hiệp cái thế vô song cũng vậy, dù sao ta ở đây là kinh doanh nhỏ, một đồng cũng không thể thiếu. Lý Tầm Hoan đang bước ra từ phòng bao liên tục ho khan mấy tiếng, giả vờ che mặt chuẩn đi. Hắn đi đâu? Yêu Nguyệt lạnh lùng liếc Lý Tầm Hoan một cái, mở lời hỏi. Nội viện. Hạ Phàm trả lời, sau đó vội vàng bổ sung, nội viện là khu vực riêng tư của ta, tuyệt đối không cho khách thuê. Đã không cho thuê, tại sao hắn có thể vào? Yêu Nguyệt truy hỏi, kết quả vừa nói xong, liền thấy vệ trang vẻ mặt lạnh lùng dẫn theo cái Nhiếp, Điền Ôn, Xích Luyện, Bạch Phượng cùng nhau đi về phía cửa sau nội viện. Yêu Nguyệt nhìn thấy, lập tức đại nộ, mình thuê phòng còn phải xem khách sạn có phòng trống hay không, kết quả những kẻ cảnh giới thấp kém khác này lại có thể tùy tiện ra vào khu vực nội viện cốt lõi của Hạ Phàm để ở. Điều này khiến nàng lập tức có cảm giác bị người ta khinh thường. Tránh đường. Không đợi Yêu Nguyệt mở lời, lúc này Lâm Triều Anh cũng vẻ mặt tiêu ngạo cùng Vương Trùng Dương dẫn theo Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu mấy đứa nhóc đi vào cửa nội viện. Gân xanh trên trán Yêu Nguyệt nổi lên, nàng tuy không biết tại sao mình lại tức giận đến vậy, nhưng trong lòng nàng luôn có một cơn giận dữ bất ức không thể xua tan. Tiên sinh. Lúc này đến Nam Thiên mở lời, hắn nhìn Yêu Nguyệt sắc mặt thay đổi mấy lần, trầm giọng nói, nếu ở chỗ tiên sinh không cho phép chúng ta động thủ, vậy thì ta sẽ theo lời tiên sinh, tạm thời gác lại thù hận giữa ta và Di Hoa cung chủ. Nhưng Giang Biệt Hạc chết chưa hết tội, bây giờ ta phải quay về Giang Nam Đạo, vạch trần bộ mặt thật của hắn, sau đó bắt hắn phải trả giá cho những sai lầm hắn đã gây ra. Hạ Phàm gật đầu, phất tay, nói, được thôi. Vậy ngươi đi đi. Ánh mắt Yến Nam Thiên trở nên sắc bén, ý ta đã quyết, Giang Biệt Hạc kia đã ở trong kiếp nạn khó thoát, nhưng Yến Mỗ lại muốn nổ tận gốc Giang Ngọc Yến nữ ma đầu này cùng nhau trừ khử. Chỉ là ta không biết hành tung của nàng bây giờ, còn xin tiên sinh cho biết. Ngươi không dứt được là sao? Sắc mặt Hạ Phàm trở nên không vui. Hắn nhìn chằm chằm thần sắc nghĩa bạc vân tiên của Yến Nam Thiên, lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ngươi hành hiệp trượng nghĩa, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi có từng nghĩ, có lẽ ta căn bản không quan tâm đến ân oán giang hồ, công lý chính nghĩa gì không? Có lẽ ta chỉ muốn yên tĩnh làm một tiên sinh kể chuyện thôi. Tiên sinh ngươi không cần giả vờ, từ việc ngươi vì một nhóm bách tính bình thường mà dám đối diện với công kích của hai cường giả cho thấy, tiên sinh ngươi thực chất cũng là một hiệp sĩ ngoài lạnh trong nóng. Yến Nam Thiên khẳng định Hạ Phàm, cho nên công lý võ lâm, tất nhiên cũng tồn tại trong lòng tiên sinh. Hạ Phàm há miệng, nhưng lại cảm thấy nói gì với loại anh hùng hào kiệt một lòng như thế này cũng vô ích. Ôi! Hạ Phàm thở dài một tiếng, u nói, các ngươi biết tại sao đôi khi ta rõ ràng mở miệng là có thể công bố mọi bí mật ẩn giấu cực sâu ra ánh sáng mà vẫn giữ im lặng không? Bởi vì một khi ta mở cái tiền lệ này, thì sau này sẽ có vô số người không ngừng đến hỏi ta mọi thứ bọn hắn muốn biết. Nếu ta không nói cho bọn hắn, thì hành vi hôm nay của ta sẽ trở thành cái cớ để bọn hắn gây khó dễ. Nếu chỉ là người bình thường ta còn có thể đuổi đi, nhưng nếu là cường giả mà sức người khó lòng chống lại thì sao? Các ngươi đều vì lợi ích cá nhân, chưa từng cân nhắc lập trường của ta. Lời nói này vừa thốt ra, lập tức khiến Yến Nam Thiên có chút chần chừ, không ngờ mình lại khiến khách kể chuyện lũng hữu khó xử đến vậy sao? Cho nên tiên sinh mới lập ra quy tắc, chỉ khi thỏa mãn yêu cầu của ngươi, hoặc trả đủ nhân tình, mới giúp đỡ những người cần giúp đỡ sao? Liên Tinh kinh ngạc hỏi. Dừng lại. Không có chuyện đó, không có quy tắc gì cả. Hạ Phàm vội vàng nói, ta thích giúp ai thì giúp, ta hoàn toàn là xem cơ duyên, hơn nữa ta giúp cũng không hết sức giúp, chỉ khiến bọn hắn biết những chuyện bọn hắn nên biết. Cơ duyên chưa tới, cơ đoạt thiên cơ, e rằng các ngươi không thể gánh vác hậu quả. Nếu là trước đây, những chuyện như thiên cơ, mệnh cách, vận số này nói ra, chỉ khiến người giang hồ cười nhạo. Tuy nhiên khi thiên nhân cảnh giới cao thủ đầu tiên xuất hiện, các cường giả võ lâm thiên hạ cửu châu này đã có sự thay đổi tinh tế trong quan điểm về thế giới. Chẳng lẽ tiên sinh cảm thấy cơ duyên của ta bây giờ chưa tới? Yến Nam Thiên hỏi, Giang Ngọc Yến kia ngày càng mạnh mẽ, nếu không sớm trừ khử, e rằng hậu hoạn vô cùng. Hạ Phàm trần trừ một lát, gật đầu nói với Chu Chỉ Nhược, đi lấy bản đồ Thiên Hạ Cửu Châu lại đây. Lấy bản đồ làm gì? Yêu Nguyệt nghi hoặc hỏi, ngươi chẳng phải vô sở bất chi sao? Bản đồ Thiên Hạ Cửu Châu còn không khắc trong đầu ngươi, ngươi cần xem bản đồ sao? Hạ Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, lấy bản đồ là muốn cho các ngươi xem. Chương 174, siêu cấp đại thế giới bốn phương tám hướng. Chương 174, siêu cấp đại thế giới bốn phương tám hướng. Thiên Hạ Cửu Châu là một siêu cấp đại thế giới bao trùm bốn phương tám hướng, được tạo thành từ nhiều quốc gia cùng tồn tại song song, loại trừ các quốc gia cường đại như Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống, Đại Minh quốc gia, còn có các tiểu quốc như Đại Liêu, Tây Hạ, Nam Chiếu, Đông Doanh tồn tại. Mà bản đồ của mỗi quốc gia đều là bí mật tuyệt mật, một khi rơi vào tay địch quốc thì sẽ hậu hoạn vô cùng. Còn về cái gọi là bản đồ Thiên Hạ Cửu Châu, hoàn toàn không thể tồn tại. Ngay cả khi thực sự có người muốn vẽ ra tấm bản đồ bao trùm toàn bộ thiên hạ này, cũng sẽ bị người khác ngăn cản, bởi vì thiên hạ chưa thống nhất, ai có được tấm bản đồ như vậy, người đó sẽ giành được tiên cơ thống nhất thiên hạ. Mà tại sao Hạ Phàm lại có? Đó là bởi vì hắn xem các bảng danh nhân trong hậu đại hệ thống, chú thích địa lý quốc gia, cân nhắc sau này mình có thể chu du Thiên Hạ Cửu Châu hay không, cho nên Hạ Phàm lúc rảnh rỗi tự mình vẽ vài nét bản đồ Thiên Hạ Cửu Châu lên một tấm vải lớn, lâu dần, hắn đã vẽ ra toàn bộ bản đồ Thiên Hạ Cửu Châu. Tiễn Nam Thiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh ba người đều vẻ mặt nghi hoặc đứng tại chỗ, cứ thế nhìn Chu Chỉ Nhược vội vã rời đi, sau đó không lâu lại vội vã quay lại, trên tay cầm một cuộn vải lớn. Hạ Phàm nháy mắt với Thiếu Tư Mệnh, nói: "Chú ý xung quanh, nếu có người tiếp cận chúng ta trong vòng ba trượng, giết hết." Thiếu Tư Mệnh mặt không cảm xúc, quả nhiên giống như một con rối tuyệt đối tuân lệnh, lập tức lùi ra mấy bước, ánh mắt vô thần của nàng lập tức trở nên lạnh lùng sắc bén, quả thực đã cảnh giác xung quanh. "Hừ, thật là ghê gớm, một tiên tiên cao thủ lại đến làm hộ vệ cho ngươi." Yêu Nguyệt lườm một cái nói. Hạ Phàm không để ý đến lời châm chọc của Yêu Nguyệt, hắn nhẹ nhàng rung lên, mở cuộn vải ra. Trong khoảnh khắc, Yến Nam Thiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh ba người đều sắc mặt kỳ biến. Thật sự có bản đồ địa hình chi tiết của tất cả núi sông đất đai Thiên Hạ Cửu Châu. Sắc mặt Yến Nam Thiên chấn động vô cùng, nếu lại đánh dấu thêm một phần binh lực các quốc gia, nơi cất giữ lương thảo, đất nông nghiệp trọng yếu, thì tấm bản đồ này đủ để khiến toàn bộ thiên hạ sôi trào, khiến tất cả mọi người tranh giành đến vỡ đầu. Tiên sinh dựa vào tấm bản đồ này, bất kể đi đến quốc gia nào, đều có thể đổi lấy phong thưởng vương hầu tướng tướng, không cần phải ngồi xổm ở nơi hoang vắng này kể chuyện. Hạ Phàm lườm Yến Nam Thiên một cái, Thủy Hoàng đế đã đích thân tìm hắn, hứa hẹn nếu Đại Tần có thể đánh chiếm Thiên Hạ Cửu Châu, sẽ phong cho Hạ Phàm một vị dị tính vương, dưới Thủy Hoàng trên bắt chúng. Nhưng Hạ Phàm hắn có dao động không? Không. Cho nên cái gì mà vương hầu tướng tướng, đối với hắn mà nói, một chút hấp dẫn cũng không có. Thấy Hạ Phàm liên tiếp lườm ít, mọi người lập tức không nói gì nữa. Nhìn đây, đây là Giang Nam đạo phải không? Hạ Phàm đặt ngón tay vào khu vực sông ngòi giao nhau của Trung Châu, Ung Châu, Duyên Châu, thấy mọi người gật đầu, Hạ Phàm tiếp tục chỉ vào tuyến đường trên bản đồ nói, Giang Ngọc Yến từ khi khai bảng nổi danh, một đường đi về phía tây, chưa đầy hai ngày sau đột nhiên biến mất không dấu vết, sau đó hào kiệt giang hồ hoàn toàn mất đi tung tích của nàng. Theo ta thấy, các ngươi truy kích canh giữ từ đại đạo, tiểu lộ các con đường trọng yếu đều không bắt được nàng, vậy thì nàng hẳn là có người tương trợ, bị giấu đi rồi. Tiến Nam Thiên và những người khác đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạ Phàm, lúc đó hành tung Giang Ngọc Yến đột nhiên biến mất, sau nhiều ngày mới lộ diện ở đường thủy sông ngòi đi về phía bắc, việc nàng làm thế nào để thoát khỏi hai mắt của quần hùng, vẫn luôn khiến bọn hắn khó hiểu. Cho dù tiên sinh nói đúng, nhưng Giang Ngọc Yến ngay từ đầu đã khét tiếng, làm sao có người giúp đỡ nàng được? Tiến Nam Thiên hỏi, hơn nữa Giang Biệt Hạc còn treo thưởng lớn bắt Giang Ngọc Yến, ngay cả bại loại võ lâm gặp nàng cũng muốn bắt lấy lĩnh thưởng, không thể có người giúp đỡ nàng được chứ? Nói không chừng có loại người kỳ quái coi tiền bạc, danh dự như phân đất thì sao? Hạ Phàm thờ ơ nói, tiếp tục chỉ vào bản đồ dọc theo Mạc Hà đi về phía nam. Khi Giang Ngọc Yến lộ diện ở đường thủy sông ngòi đi về phía bắc Côn Lôn đột nhiên xảy ra sự kiện thiên nhân đấu đá. Cùng lúc đó, tung tích Giang Ngọc Yến lại từ đường thủy sông ngòi phía bắc quay trở lại phía nam, xuất hiện trong vô danh thành trấn thuộc Trung Châu. Ta nghi ngờ Giang Ngọc Yến nửa đường gặp phải một trong số những thiên nhân cảnh giới kia, bị dọa vỡ mật, dập tắt ý định đi về phía bắc, cho nên đi về phía nam. Tiến Nam Thiên và Yêu Nguyệt mấy người nhìn nhau, bọn hắn suy nghĩ kỹ lại, tuy rằng cảm thấy Hạ Phàm rõ ràng đang nói bừa, nhưng ở các nút quan trọng lại trùng hợp đến bất ngờ. Ngươi sẽ không phải là bịa đặt chứ? Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm bản đồ Thiên Hạ Cửu Châu, nghi hoặc hỏi, Giang Ngọc Yến cứ chạy đi chạy lại như vậy, có ý nghĩa gì? Thần sắc khinh bỉ của Hạ Phàm càng quá đáng hơn, nàng chạy còn không phải để tránh đám cao thủ tuyệt thế các ngươi ngày ngày đuổi theo nàng sao? Ta đoán nàng có mục tiêu gì đó ở phía bắc, cho nên mới biến mất một đoạn thời gian, đột nhiên xuất hiện trên con đường đi về phía bắc, nhưng sau khi xuất hiện thiên nhân cường giả, đã dọa nàng quay lại. Giang Nam đạo phía đông nam nàng không thể đi được, phía bắc có thiên nhân cảnh giới cường giả chặn đường nàng chắc chắn không dám đi, đi về phía nam Trung Châu ước chừng lại đụng phải một loạt hào kiệt võ lâm truy đuổi nàng. Ta đi. Cô gái này sẽ không đi về phía tây chứ? Nói rồi, Hạ Phàm mạnh mẽ liên tục lật xem trên bản đồ, càng xem càng kinh ngạc, theo lộ trình này, nếu nàng vượt qua Côn Lôn Sơn, thì hai ngày trước đã phải vào địa giới Hoa Châu rồi. Tiến Nam Thiên tỏ vẻ nghi ngờ, bọn hắn đi từ đại đạo chính, dọc đường dò hỏi tin tức, một chút tin tức Giang Ngọc Yến cũng không có. Hạ Phàm rơi vào trầm tư, chẳng lẽ nàng vào Côn Lôn Sơn, đi giết cao thủ Minh giáo rồi sao? Không thể nào. Tiến Nam Thiên nói, Minh giáo có hàng chục vạn giáo chúng, cao thủ mạnh đến đâu cũng sẽ không dễ dàng đi chọc vào siêu cấp thế lực này. Các ngươi không hiểu rồi. Giang Ngọc Yến tu luyện giá y thì thần công ẩn giấu bên trong lục nhâm thần xúc, trong đó tầng cao nhất di hoa tiếp một có hiệu ứng đặc biệt là có thể hấp thu công lực của người khác. Hạ Phàm từng chữ từng câu nói, nếu Giang Ngọc Yến dùng điều này giết vào Quang Minh đỉnh Minh giáo, giết chết tất cả thủ lĩnh Minh giáo rồi lập tức toàn thân rút lui, thì hoàn toàn không thành vấn đề. Hút công lực người khác. Tiến Nam Thiên và những người khác cuối cùng cũng lộ vẻ ngưng trọng, tiên sinh nói chắc chắn như vậy, chẳng lẽ đã biết rõ tất cả? Nói vậy, làm sao có người không ra khỏi nhà mà biết hết mọi chuyện được? Hạ Phàm nói, ta đây là đang suy luận. Lần này đến lượt Yêu Nguyệt và những người khác lộ ra vẻ khinh bỉ, Hạ Phàm nói chắc chắn như vậy, bây giờ bọn hắn đều tin ba phần rồi. Kết quả Hạ Phàm lại nói là suy luận, bọn hắn ngược lại có cảm giác Hạ Phàm đang kiêm tốn. Nói như vậy, bây giờ Giang Ngọc Yến đang ở trong Minh giáo trên đỉnh Côn Lôn rồi. Yến Nam Thiên lập tức phấn chấn lên. Không. Ánh mắt Hạ Phàm trở nên có chút nghiêm trọng, chuyện này là ta sơ suất rồi, Giang Ngọc Yến có lẽ đã quật khởi rồi, nếu các ngươi muốn trừ khử nàng, vậy thì bây giờ lập tức quay về Giang Nam Đạo, tìm Giang Biệt Hạc. Giang Ngọc Yến gần đây tuyệt đối sẽ quay về tìm Giang Biệt Hạc. Chương 175, khiến tất cả nữ tử thiên hạ đều rợn tóc gáy. Chương 175, khiến tất cả nữ tử thiên hạ đều rợn tóc gáy. Hạ Phàm từ một màn suy luận, tìm ra manh mối. Dựa theo lời đồn giang hồ, Giang Ngọc Yến ban đầu đối phó chỉ là cao thủ võ lâm bình thường, hậu thiên tam trọng cảnh đối với nàng mà nói cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Nhưng đến khi Giang Ngọc Yến rời khỏi Giang Nam Đạo, biến mất khỏi tầm mắt mọi người, thực lực của nàng tiến bộ nhanh chóng, cường giả hậu thiên cảnh giới hậu kỳ đã không còn là đối thủ của nàng. Cho dù Di Hoa Tiếp Mục có thể hấp thu công lực đối thủ không phân cao thấp, nhưng Giang Ngọc Yến rõ ràng không trải qua tu luyện có hệ thống, nàng chỉ hấp thu một cách mù quáng, cho nên trong thời gian ngắn mới thể hiện ra đà tiến bộ thần tốc này. Nhưng nội công của nàng tăng lên quá nhanh, cơ thể nàng chưa chắc đã có thể chấp nhận được. Từ khi Giang Ngọc Yến lại lộ diện ở đường thủy phía bắc, thực lực của nàng không giảm mà còn tiến lên, Hạ Phàm nghi ngờ có cao nhân đứng sau tương trợ. Nhưng cho dù cao nhân có thể giúp Giang Ngọc Yến giải quyết vấn đề cường độ kinh mạch cơ thể, lại không giải quyết được một khuyết điểm nghiêm trọng khác. Đó chính là nếu Giang Ngọc Yến tu luyện tâm pháp bên trong lục nhâm thần xúc quá mức nóng vội cầu thành, thì rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mà trên Quang Minh đỉnh Minh giáo có rất nhiều cao thủ và giáo đồ, nếu Giang Ngọc Yến không phân trắng đen hấp thu điên cuồng, thì việc nuốt chửng nội lực quá mức tuyệt đối sẽ khiến nàng dần dần đi đến vực sâu tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần sơ suất một chút, Giang Ngọc Yến sẽ thất bại trong gang tấc, không những dung mạo sẽ bị hủy hoại, thậm chí kinh mạch toàn thân còn bị tổn thương. Chỉ có lợi dụng người thân ruột thịt mới có thể chuyển rời tà độc do tẩu hỏa nhập ma gây ra, hóa giải nguy cơ hóa công hủy dung. Cho nên theo hành trình của Giang Ngọc Yến, vốn dĩ một đường đi về phía tây, đáng lẽ phải đến địa giới Hoa Châu Đại Tần vào mấy ngày trước, nhưng đến nay vẫn chưa lộ diện. Hạ Phàm suy đoán e rằng suy luận của mình đã ứng nghiệm rồi. Tiến Nam Thiên và Yêu Nguyệt hai người nghe lời Hạ Phàm nói xong, đều vẻ mặt kinh ngạc. Giang Ngọc Yến đã lừa gạt hào kiệt võ lâm Giang Nam Đạo xoay vòng vòng, trước mặt Hạ Phàm lại chỉ bằng vài câu suy đoán đã dễ dàng suy luận ra tất cả lộ trình hành động và sự thay đổi tâm lý của nàng. Thành thật mà nói, ta nghi ngờ ngươi căn bản không phải đang suy luận, mà là ngươi thực sự vô sở bất chi. Tiến Nam Thiên nhìn Hạ Phàm nói. Hạ Phàm cười gượng gạo, lần này thật sự là suy luận ra. Dù sao vấn đề dễ suy đoán như vậy, thật sự không có lý do gì lại không đoán ra được. Yến Nam Thiên cuối cùng cũng không nhịn được lườm Hạ Phàm một cái, theo hắn thấy, nếu dễ suy đoán như vậy, thì các hào kiệt võ lâm cũng không đến mức bị Giang Ngọc Yến lừa gạt xoay vòng vòng rồi. Ta tin ngươi một lần. Yêu Nguyệt nhìn Hạ Phàm, nói ra một câu khiến mọi người đều nghi hoặc, ngươi hãy đợi ta vài ngày, đợi sau khi giết Giang Ngọc Yến, phá vỡ lời tiên đoán của ngươi, rồi sẽ quay lại cùng ngươi từ từ nghiên cứu chủ đề chưa xong vừa rồi. Chủ đề chưa xong vừa rồi. Mọi người điên cuồng suy đoán, vừa rồi Hạ Phàm và Yêu Nguyệt khi đơn đấu đã nói chuyện gì, mà lại khiến hai người đột nhiên dừng tay, lời nói giữa nhau còn trở nên khách khí như vậy. Hạ Phàm cười sảng khoái, chỉ cần ngươi quay lại, mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng Giang Ngọc Yến người này gian xảo lắm, các ngươi phải cẩn thận. Thôn phụ cỏ rác, ta dễ dàng bắt được. Yêu Nguyệt nói xong, xoay người bước nhanh rời đi, cũng không còn nghĩ đến việc thuê phòng trọ Phàm Tâm Tiểu Ốc nữa. Liên Tinh không biết tại sao tính cách Yêu Nguyệt lại trở nên kỳ lạ, nàng lập tức mỉm cười chào Hạ Phàm, sau đó đuổi theo Yêu Nguyệt rời đi. Ngươi sao còn chưa đi? Hạ Phàm nhìn Yến Nam Thiên, hỏi, ngươi không phải muốn đi báo thù cho nghĩa đệ của ngươi sao? Lần này quay về ép Giang Biệt Hạc nói ra sự thật, sau đó một đao chém hắn là được rồi. Còn Giang Ngọc Yến, giao cho Yêu Nguyệt giết là được. Chuyện báo thủ, không thể vội vàng. Yến Nam Thiên nói, tại hạ lăn lộn giữa Giang Nam Đạo, thư danh mà thôi, may mắn được đồng đạo Giang Hồ khen ngợi sai lầm, tặng cho một mỹ danh kiếm đạo. Thiên hạ đệ nhất thần kiếm mà. Ngươi không cần nói nhiều, ta hiểu ý ngươi. Hạ Phàm phất tay, nói, ngươi tuy rằng đánh khắp Giang Nam Đạo vô địch thủ, nhưng kiếm thuật thô giáp này của ngươi, thật sự không đáng nhắc tới. Mặc dù cảnh giới ngươi cường đại, lợi hại hơn cả thập đại cường giả phàm kiếm chi cảnh, nhưng chỉ xét riêng kiếm thuật, ta thấy ngươi hữu danh vô thực, cho nên không xếp ngươi vào. Yến Nam Thiên vốn tò mò kiếm pháp của mình hình như cũng không tệ, tại sao lại không được xếp vào bảng xếp hạng 10 người đứng đầu thiên hạ? Chuyện này không hỏi thì thôi, vừa hỏi lại bị Hạ Phàm khinh bị một trận lớn, lập tức khiến Yến Nam Thiên có chút mất mặt. Xem ra kiếm đạo chi kỹ của tiên sinh tự có chỗ hơn người. Yến Nam Thiên trầm giọng nói. Hạ Phàm túi đầu suy nghĩ một lát, sau đó bắt đầu đếm ngón tay. Diệp Cô Thành, Tạ Hiểu Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Yến Thập Tam, Tiết Y Lệ Nhân, Thẩm Lãng. Không cần nhiều, chỉ cần mấy người này. Ngươi đi cùng bọn hắn tỉ thí kiếm pháp, nhớ kỹ, chỉ tỉ thí kiếm pháp không tỉ thí cảnh giới thực lực. Nếu ngươi có thể đánh bại một nửa số người trong bọn hắn, vậy thì ngươi hãy quay lại tìm ta, ta đích thân đánh giá kiếm pháp của ngươi. Yến Nam Thiên càng thêm mất mặt, sao lại giống như vừa thải vậy, còn phải đánh bại nhiều người như thế mới có thể tỉ thí với Hạ Phàm. Nhưng Yến Nam Thiên chẳng nghĩ, mình đã muốn lọt vào top 10 danh tiếng kiếm đạo thiên hạ, vậy thì quả thực có cần thiết phải thắng được mấy vị kiếm đạo cao thủ do Hạ Phàm chỉ định này.
Được.
Tiễn Nam Thiên mạnh mẽ gật đầu đồng ý, đợi ta giải quyết xong chuyện ân oán, liền đi gặp gỡ mấy vị kiếm đạo cao thủ mà tiên sinh nói.
Tốt tốt tốt,
ngươi mau đi đi. Hạ Phàm không kiên nhẫn đuổi Tiễn Nam Thiên, ngươi nếu trở về muộn, e rằng phải đi Âm Tào địa phủ mới có thể tìm Giang Biệt Hạc báo thù được.
Tiễn Nam Thiên gật đầu, lập tức xoay người nhanh chóng rời đi.
Nhìn thấy mọi người xung quanh đều đã giải tán, Hạ Phàm đột nhiên đưa tay nội lực mạnh mẽ phun ra, lập tức Cửu Châu đồ trực tiếp bị trường kình của hắn chấn động, hóa thành mảnh vụn. Chu Chỉ Nhược thấy tấm bản đồ Hạ Phàm đã tốn mấy ngày tâm huyết mới vẽ ra, lập tức đau lòng không thôi. Ca ca, ngươi làm gì vậy?
Ban đầu ta không nghĩ nhiều như vậy, không ngờ tấm bản đồ này lại có công dụng phía sau như thế.
Hạ Phàm lắc đầu nói, ta vẫn nên hủy nó đi.
Bằng không truyền ra ngoài, sau này nơi đây sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh.
Ánh mắt Thiếu Tư Mệnh ở xa vẫn không cảm xúc lại chợt lóe lên một tia tiếc nuối khó nhận ra.
Lúc này mọi người đều đã giải tán rời đi, Chu Chỉ Nhược ôm cánh tay Hạ Phàm đi về phía nội viện. Ca ca,
Đại Thẩm Di Hoa Cung kia đã nói chuyện gì với ngươi trong rừng vậy?
Hắc 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 hắc,
đây là một bí mật.
Hạ Phàm một tay ôm Chu Chỉ Nhược lên, phát ra tiếng cười khiến tất cả nữ tử thiên hạ đều giận tóc gáy. Để ta đóng cửa phòng lại, rồi sẽ kể cho ngươi nghe thật kỹ.
Chu Chỉ Nhược ngây thơ vô tả lại thực sự tin lời Hạ Phàm.
Chương 176, ngươi nhận tâm nhìn ta chịu hết dày vò mà chết sao? Chương 176, ngươi nhận tâm nhìn ta chịu hết dày vò mà chết sao? Các thành phía đông bắc biên cương Trung Châu, ngoại ô Kế Thành.
Một bóng người thân thủ nhanh nhẹn bay nhẹ trong rừng núi, tốc độ hành động cực nhanh, chớp mắt đã bay vút lên từ vách đá vạn trượng, giữa không trung không cần đổi khí mà trực tiếp nhảy ngang, bay thẳng qua khe núi giữa hai ngọn núi cách nhau hơn 30 trượng, bay vào một khe núi rừng rậm bí mật.
Khu khu.
Bóng người đó leo lên vách đá khe núi rừng rậm, dường như đã hao tổn nội lực lớn, sau khi chạy liên tục mấy bước, ho khan mấy tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, mặt nạ của nàng cũng rơi xuống, lộ ra chân dung Giang Ngọc Yến.
Lúc này Giang Ngọc Yến quả nhiên như lời Hạ Phàm nói, nội tức toàn thân rối loạn, tà độc trong cơ thể xâm nhập, ngũ tạng lục phủ bị nhiễm độc không nói, trên mặt nàng thậm chí bắt đầu nổi lên các vòng mủ, đã ở bờ vực hủy dung.
Xoạt xoạt.
Xung quanh rừng cây chợt vang lên tiếng lá cây cọ sát, Giang Ngọc Yến lập tức mạnh mẽ nén chân khí xuống, áp chế nỗi đau như lửa đốt trong lồng ngực, nàng trong nháy mắt mạnh mẽ một trường đánh về phía nơi phát ra âm thanh.
Ông.
Một đạo xích hà khí cương đột nhiên đánh ra, trường lực mãnh liệt hình thành một cơn lốc xoáy xung kích, đánh ra một con đường trống rông trong phạm vi 6 thước.
Ôi chao.
Tuy nhiên người đến kêu lên một tiếng, lại một bước sai lầm dễ dàng tránh được trường bá đạo của Giang Ngọc Yến, sau đó trở tay là một cây ngân châm đâm tới, trực tiếp đâm vào cánh tay Giang Ngọc Yến.
Giang Ngọc Yến trong lòng vừa kinh vừa sợ, thân thủ người đến này sao lại đáng sợ như vậy, một đòn mãnh liệt như mình lại dễ dàng né tránh thì thôi, lại còn có thể lập tức áp sát đâm mình một châm.
Xì.
Trong lòng tuy chấn động, nhưng nơi bị kim châm đâm trên cánh tay đột nhiên truyền đến một trận đau đớn tê dại, Giang Ngọc Yến kinh hoàng phát hiện cánh tay mình lại không thể cử động được.
Ngươi.
Giang Ngọc Yến vừa giận vừa hận, chợt quay người, một trường khác chợt xuất ra.
Tuy nhiên người kia lại ra tay nhanh như chớp, trong nháy mắt liên tục điểm mấy huyệt đạo ở ngực và bụng nàng, lại điểm mạnh ở thiên trì, nách, hầu cốc của nàng. Giang Ngọc Yến nhất thời bị người này điểm không dưới 30 huyệt vị, sự kinh hãi trong lòng nàng đã che lấp cảm giác bị xâm phạm ở ngực.
Mới mấy ngày không gặp, sao thực lực ngươi lại tăng nhanh như vậy?
Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Giang Ngọc Yến ngẩng đầu nhìn, lại là vị thần y cổ quái mà mạnh mẽ đến mức khó tin kia. Hơn nữa sao ngươi lại xấu xí như vậy?
Ngươi dùng mỹ mạo để đổi lấy nhập môn sao?
Giang Ngọc Yến lúc này như bắt được một cọng rơm cứu mạng, gần như nước mắt lưng tròng cầu xin, thần y cứu ta.
Thần y nhíu mày, lần lượt giải huyệt đạo trên người Giang Ngọc Yến, vô cùng không vui. Ngươi gần đây giết không ít người nhỉ?
Ngươi giết đến phát điên rồi sao?
Vòng lên phía bắc một vòng, sao lại giết ngược về Trung Châu rồi?
Ta cứu ngươi là để ngươi đi giết người sao?
Giang Ngọc Yến vẻ mặt nghi hoặc, ta giết ai chứ?
Thần y nhìn thần sắc vô tội và ủy khuất của Giang Ngọc Yến, khạc một tiếng, ngươi cứ giả vờ đi.
Hôm qua ta đi chợ nghe được khách kể chuyện lũ hưu suy luận về hành động của ngươi không lâu trước, bây giờ toàn thiên hạ đều biết ngươi đã huyết tẩy Quan Minh Đỉnh, lưu lạc khắp nơi trong giang hồ, sát hại hàng trăm người vô tội.
Ngươi còn ở đây giả vờ với ta?
Giang Ngọc Yến ủy khuất đau khổ nói, sao ta lại là loại người đó chứ?
Thần y lìa nhìn ta bây giờ xem, có giống loại cuồng đồ ma đầu giết người như ngoại không?
Bút.
Thần y lìa lại đột nhiên một bạt thai đánh cho Giang Ngọc Yến ngã ngồi trên đất, mắt nổ đom đóm. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi còn không nói thật, ta sẽ phế bỏ công phu này của ngươi.
Đừng tưởng luyện đến tông sư cảnh giới ta không làm gì được ngươi.
Mà nói đi, sao ngươi lại trong thời gian ngắn như vậy, đột nhiên từ hậu thiên bắt trọng cảnh đột phá phi thăng đến tông sư cảnh giới?
Tốc độ tu luyện này còn nhanh hơn cả khách kể chuyện lũ hữu.
Thật khiến ta kinh ngạc.
Thần y chỉ kinh ngạc ngoài miệng mà thôi, trong lòng Giang Ngọc Yến đã sợ hãi đến chết khiếp.
Nàng lúc đó cưỡng ép hấp thu nội lực của ba người Tiêu Giao phái, triệt để luyện hóa chân khí của bọn hắn, cuối cùng dung hợp vào bản thân, cuối cùng nhảy vọt đột phá tiên thiên cảnh giới, tiến vào tông sư nhất trọng cảnh. Kết quả cơn ác mộng bắt đầu ập đến.
Sau khi Giang Ngọc Yến đột phá cảnh giới, kinh mạch toàn thân thường xuyên công hành nghịch chuyển, huyết mạch toàn thân như bị trúng độc mà mềm nhũn tấn công, khiến nàng mơ hồ có cảm giác mất kiểm soát.
Ban đầu nàng còn cưỡng ép thôi thúc công lực áp chế chân khí kinh mạch hỗn loạn trong cơ thể, kết quả lần thôi thúc công lực này, hậu quả càng nghiêm trọng. Nội lực không chấn áp được sự rối loạn kinh mạch tán loạn, khí huyết dồn lên, độc tố xông thẳng lên mặt, Giang Ngọc Yến lại đối mặt với nguy cơ hủy dung.
Giang Ngọc Yến âm thầm tìm kiếm nhiều lang trung đại phu đều không có kết quả, bản thân lại không thể thôi thúc công lực chữa thương, lập tức chỉ đành lén lút chạy về tìm thần y để cứu mạng.
Thần y nghe lời Giang Ngọc Yến nói xong, ngây người, trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Giang Ngọc Yến không biết chuyện kỳ lạ mà thần y Diệp nói rốt cuộc là chỉ công lực nàng tăng lên quá nhanh hay là một môn nhập môn luyện đến cao thâm lại bị trúng độc. Thần y Diệp phi châm mấy điểm, vừa bắt mạch cho Giang Ngọc Yến, vừa châm cứu rất khí, kim châm đi đến chỗ mấu chốt, trực tiếp tởi y phục Giang Ngọc Yến, châm vào các yếu huyệt như khí hải, đan điền của nàng. Làn da trắng như tuyết trên ngực Giang Ngọc Yến giống như phân đất, lại không thể khiến thần y Diệp động lòng một chút nào. Thần y Diệp thậm chí còn chê đỉnh tuyết của Giang Ngọc Yến quá lớn ảnh hưởng đến việc hắn châm kim, khiến Giang Ngọc Yến vừa bực bội vừa xấu hổ. Châm cứu qua được khắc, thần sát thần y thì hiếm thấy ngưng trọng, nửa thân trên Giang Ngọc Yến bị châm ít nhất 50 chỗ, trông cực kỳ thảm hại. Tuy nhiên dưới sự châm cứu của thần y Liễu, nỗi đau cháy bỏng trong cơ thể Giang Ngọc Yến ngược lại giảm đi rất nhiều. Giang Ngọc Yến lúc này mới xác định, thần y Liễu quả thực là thấy bệnh nan y dưới tay không nhịn được ra tay chữa trị. Ngọc thể mà nàng tự hào, trong mắt thần y Liễu chẳng khác gì sát chết. Quả nhiên tâm lý của người học y đều không bình thường. Giang Ngọc Yến ác độc nguyền rủa như vậy, ta tuy rằng không phải anh hùng hào kiệt hành hiệp trượng nghĩa gì, nhưng dựa vào sát nghiệp ngươi đã gây ra trong võ lâm, ta vốn nên một bạt hai đánh chết ngươi. Thần y Lìa đi vòng quanh Giang Ngọc Yến trần truồng nửa thân trên cắm đầy kim châm, miệng khinh thường nói: nhưng bệnh nan y này của ngươi chết đi thì quá đáng tiếc, thầy thuốc nào có đạo lý tự tay giết chết bệnh nhân? Nhưng ta không giết ngươi, cũng chỉ cứu ngươi đến đây thôi. Giang Ngọc Yến nghe xong, như rơi vào hầm băng lạnh thấu xương, vội vàng cầu xin: thần y Lìa cứu ta! Kiến cỏ còn tham sống, bây giờ toàn giang hồ đều đang truy sát ta, ta vì cầu sinh, buộc phải giết mấy người, có lỗi gì chứ? Bút. Thần y Lìa lại đột nhiên một bạt hai đánh tới, trực tiếp đánh cho Giang Ngọc Yến ngơ ngác: bạt hai này, coi như ngươi trả lại tỉnh ta phong huyệt bằng kim châm cho ngươi. Bệnh của ngươi ta có manh mối, nhưng ngươi giết nhiều người như vậy, ta lập tức thiếu đi nhiều mẫu vật thí nghiệm như thế, trong lòng rất không thoải mái, quyết định sẽ không cứu ngươi nữa. Giang Ngọc Yến vừa nghe, lập tức nước mắt lưng tròng: thần y Lìa, người xưa có câu ý giả nhân tâm, ngài nhẫn tâm nhìn bệnh nhân của ta chịu hết dày vò mà chết sao? Ta nếu không sống được, làm sao chứng minh y thuật của ngài cao minh đây? Nhìn tiểu mỹ nhân ngày xưa khóc đến lê ma đái vũ, thần y Lìa nhất thời do dự. Chương 177, tất cả đều như vận mệnh chỉ dẫn. Chương 177, tất cả đều như vận mệnh chỉ dẫn. Giang Ngọc Yến quả thực mang dáng vẻ thê mỹ động lòng người, thần sắc nghẹn ngào rơi lệ đó, thật khiến ta nhìn mà thương xót. Nàng vốn là một nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, lúc này lại không giống như giả vờ đau buồn khóc lóc cầu xin, khiến thần y Lìa cũng có chút động lòng. Nhưng thần y Lìa chợt nghĩ lại, trong đầu nhớ đến việc bản thân bị người đời không hiểu, những y thuật hiếm thấy trên đời như giải phẫu thi thể, nối lại chi bị đứt, rạch ra cắt gân bị kẻ ngu dốt coi là tà ma vu pháp, những khổ sở mà bản thân ta phải chịu còn hơn Giang Ngọc Yến 10 lần. Ta kinh, ngươi còn giả vờ nữa sao? Thần y Lìa giơ bàn tay lên làm bộ muốn đánh, dọa Giang Ngọc Yến co rúm lại liên tục, tiếng khóc lập tức bị đè xuống. Thần y Lìa hừ lạnh, đúng là hạng người giả dối xảo quyệt như ngươi, mới xứng với danh xà hạt đậu phụ mà khách kể chuyện lũng hưu thường nói. Không phải ta lòng dạ sắt đá, suýt nữa cũng bị ngươi lừa rồi. Giang Ngọc Yến lau vết lệ trên mặt, thần sắc nhanh chóng chuyển đổi, cầu xin thần y Lìa, đã là kỳ nữ tử như ta, chết một người là thiếu đi một người, thần y Lìa làm sao nhẫn tâm nhìn ta đi chết? Chi bằng ra tay giúp đỡ, để ta xem vận mệnh thế gian này rốt cuộc sẽ an bài ta ra sao? Thế nào? Nhìn Giang Ngọc Yến dây trước còn yếu ớt đau khổ, dây sau đã mặt dày vô sỉ cầu cứu, thần y Lìa nhất thời vừa bực cười. Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Thần y Lìa hừ một tiếng, đi đi lại lại. Hắn trầm ngâm một lát, nói: giết ngươi thì ta sẽ không giết, nhưng cứu nữ ma đầu như ngươi thì ta cũng không cứu. Bất quá ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng. Giang Ngọc Yến mừng rỡ, đa tạ thần y Lìa, ta nếu được cứu, cái mạng này chính là do thần y Lìa ban tặng. Thần y Lìa muốn ta làm gì, đao sơn hỏa hải ta tuyệt không chần chừ. Ta kinh, còn muốn lừa ta, ngươi đúng là nữ nhân nói dối không biết ngượng. Ta chỉ mong ngươi lần này đi rồi, sau này đừng đến làm phiền ta nữa. Thần y Lìa vô cùng chán ghét Giang Ngọc Yến. Hắn nhìn Giang Ngọc Yến với thần sắc lúc sáng lúc tối, nói: độc hỏa nội tức này của ngươi là do tham công mạo tiến dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhìn ngươi trong mạch nội tức sôi trào, độc công ăn mòn huyết thể, xông thẳng lên thiên trì. Theo ta thấy, ngươi chỉ cần tìm một người trí thân, dẫn độc hỏa toàn thân vào cơ thể hắn, như vậy ngươi sẽ an toàn vô sự. Giang Ngọc Yến mở ra, hỏi: vì sao nhất định phải là người trí thân? Mỗi người đều có khí huyết mạch tượng khác biệt so với người thường. Ngươi đây là công độc do luyện công tẩu hỏa nhập ma gây ra. Khí huyết mạch tượng của người thường xung khắc với ngươi, nếu ngươi chuyển công độc qua, rất có thể khí huyết người đó sẽ phản đòn. Nhưng người trí thân thì không giống, khí huyết mạch thế của các ngươi ít nhất có điểm tương đồng, rất dễ thành công. Thần y thì thong thả nói, hơn nữa Giang Biệt Hạc đã là ngụy quân tử trong lời kể của khách kể chuyện lũng hưu, ta giúp nữ ma đầu như ngươi giải độc, vậy cũng phải đóng góp một phần cho võ lâm, để ngươi chuyển công độc cho ngụy quân tử kia. Cứ thế chính phản triệt tiêu, ta coi như vô công vô quá. Giang Ngọc Yến nhìn chằm chằm thần y liền một hồi, không ngờ lang trung đại phu trên đời đa phần là kẻ hủ đầu, kết quả thần y liền này lại thất khiếu linh lung, thông minh lanh lợi, thật hiếm thấy. Nhìn cái gì mà nhìn? Thần y Lìa nói xong, trừng mắt nhìn Giang Ngọc Yến, nhanh chóng rút kim vàng trên nửa thân trên của nàng, mặc quần áo vào rồi cút đi. Chân của ta chỉ giữ được cho ngươi nửa tháng, nếu ngươi thất bại, vậy thì ngoan ngoan chờ kinh mạch tan bỡ, dung nhan hủy hoại, từ từ chờ chết đi. Giang Ngọc Yến trong lòng căng thẳng, vội vàng mặc quần áo vào. Nhưng nàng lập tức không cam lòng nhìn Thần y Lìa, hỏi: Thần y Lìa, thân thể này của ta hơn xa đại đa số nữ tử trên đời, vì sao ngài không có hứng thú? Khinh, một đống hồng phấn cô lâu, bớt tự lượng sức mình đi. Thần y Lìa khinh bị liếc một cái, cút cút cút. Sau này đừng đến tìm ta nữa. Lần sau còn để ta thấy ngươi, ta một trưởng đánh chết ngươi. Giang Ngọc Yến trong lòng tuy vô cùng căm ghét thần y Lìa với thái độ và tính khí kỳ quái, nhưng gã quái nhân này quả thực lợi hại, nàng cũng không dám trêu chọc quá mức, lập tức xoay người vội vã rời đi. Thần Y Lìa nhìn Giang Ngọc Yến biến mất ở phía xa, lập tức làm động tác buồn nôn, hồi ta mới giải phẫu cơ thể người, ngày nào cũng cắt chim sờ ngực, những ham muốn nhân sinh đó sớm đã tiêu tan rồi. Những gì bác sĩ thấy, hơn xa phàm nhân vạn lần, nàng ta không hiểu sao. Nữ nhân này nếu dồn hết vòng một lên não, cũng không đến nỗi thảm hại như vậy. Hai tin tức chấn động giang hồ được truyền ra. Một là Quang Minh đỉnh Minh giáo bị tắm máu, các đầu lĩnh cấp cao đều bị sát hại. Khi hàng vạn giáo chúng Minh giáo sắp tan rã vì rắn mất đầu, thiếu niên Trương Vô Kỵ, cháu ngoại của Bạch Mi Ưng Vương, mang theo thần công vô song trở về, chỉnh đốn Quang Minh đỉnh, đồng thời thề sẽ bắt hung thủ, tế máu cho những người ở Quang Minh đỉnh. Hai là Giang Ngọc Yến mất tích đã lâu trở lại Giang Nam đạo. Nàng vào Giang phủ, bắt Giang Biệt Hạc, phế bỏ toàn bộ nhập môn của Giang Biệt Hạc, sau đó khi vô số hảo kiệt võ lâm đến cứu viện, nàng đã vạch trần bộ mặt thật của Giang Biệt Hạc, khiến một vụ án oan 20 năm trước được đưa ra ánh sáng. Giang Biệt Hạc từng hại chết Ngọc Lang Giang Phong, chia cắt cặp song sinh Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi của hắn, hơn nữa còn chiếm đoạt vô số gia sản của Giang Phong. Giang Biệt Hạc thừa nhận mọi tội lỗi, nhất thời võ lâm Giang Nam đạo chấn động. Không ai ngờ rằng, Giang Biệt Hạc từng nghĩa bạc vân tiền, sau khi bị xé toạc lớp ngụy trang, lại là một kẻ độc ác hoàn toàn, đúng như lời khách kể chuyện Lũng Hưu đã nói. Trong lãnh thổ phía Bắc Trung Châu, Tiến Nam Thiên vừa mới nhập quan không lâu, nghe được những tin tức này, lập tức chấn động. Nhớ lại những phân tích về thời cuộc của Hạ Phàm trước căn nhà Phàm Tâm, giờ đây mọi chuyện đều ứng nghiệm như vận mệnh chỉ dẫn, cứ như thể tất cả đều do Hạ Phàm chỉ huy tại chỗ, không sai một ly. Tiến Nam Thiên nghĩ đến đây vô cùng kinh ngạc. Người này thật sự biết tất cả mọi thứ, chẳng lẽ hắn chính là kẻ đứng sau màn, tự mình lên kế hoạch cho tất cả chuyện này sao? Tiến Nam Thiên lẩm bẩm tự nói, lập tức bị lời nói của mình dọa đến dùng mình, bình tĩnh lại, đừng suy nghĩ lung tung. Ngồi yên trong nhà, cầm bút phát họa thời cuộc quyền mưu của Thiên Hạ Cửu Châu, chuyện này căn bản không thể làm được. Tiến Nam Thiên cố gắng không nghĩ nhiều, nghỉ ngơi một lát, lập tức tiếp tục lên đường, quay về Giang Nam đạo. Về phía bên kia, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đi theo một tuyến đường khác trở về Giang Nam đạo cũng biết được những sự kiện lớn xảy ra gần đây trong giang hồ, vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên Liên Tinh phát hiện, Yêu Nguyệt tuy có chút động lòng, nhưng nàng lại có tâm sự gì đó, cả ngày mang vẻ mặt nặng trĩu. Giang hồ luân chuyển không ngừng, Thiên Hạ Cửu Châu rối ren. Chỉ có Hạ Phàm mỗi ngày đều sống một cuộc sống sung sướng. Hôm nay lại là một ngày quang cảnh tinh thần sảng khoái, Hạ Phàm ở nội viện biết được những sự kiện lớn xảy ra gần đây trên giang hồ, tặc lưỡi khen ngợi. Tiên sinh dường như không để ý lắm. Sở Lưu Hương nhìn thần sắc Hạ Phàm, mở lời hỏi: "Đương nhiên rồi, đại sự võ lâm có ồn ào đến mấy, cũng không cho ta nửa xu." Hạ Phàm cười ha ha nói: "Nhưng lát nữa ta tiếp tục xếp bảng, thu nhập quán trà của ta hôm nay lại có thể tăng lên không ít. Ta việc gì không chuyên tâm làm việc của mình, cứ phải bận tâm đến chuyện tục giang hồ. Tiên sinh hôm nay muốn xếp mỹ nhân bảng." Sở Lưu Hương nghe vậy, phấn khích: "Đúng." Hạ Phàm gật đầu nói: "Đã đến lúc xếp mỹ nhân bảng vị thứ 7 rồi." Chương 178, núi cao nước xa, không liên quan đến ta. Chương 178, núi cao nước xa, không liên quan đến ta. Tuy hiện tại võ lâm giang hồ Giang Nam đạo đang lòng trời lở đất, nhưng đối với Hạ Phàm mà nói không quan trọng. Hắn không phải là đại hiệp giang hồ gì, cần phải vào sinh ra tử vì chính nghĩa thiên hạ. Công việc chính của hắn chỉ là kể chuyện bình thư mà thôi, những chuyện giang hồ đó, hắn cười xóa cho qua. Trong lúc Hạ Phàm và Sở Lưu Hương đang cười đùa, những khách nhân ở các phòng khác trong nội viện cũng lần lượt đi ra. Mặc dù khách đến rồi đi, nhưng nơi này vẫn luôn là nơi hài hòa và yên tĩnh nhất. Ngay cả cái nhiếp gần đây cũng không có dấu hiệu muốn rời đi, cứ cùng vệ trang ở lý đây ăn trừ cúng chùa. Ô, tu vi lại tăng tiến rồi. Hạ Phàm nhìn cái nhiếp, có chút kinh ngạc. Ban đầu khi ta lần đầu gặp cái nhiếp, hắn chỉ ở cảnh giới tu vi tông sư trung kỳ, giờ đây khí độ và khí tức của cái nhiếp đều âm thầm tăng lên không ít. Tu vi của ta vẫn luôn tăng chậm. Cái nhiếp bất lực, là ngươi tự mình tăng quá nhanh, nên nhìn người khác đều thấy dậm chân tại chỗ. Thực lực ta tăng nhanh lắm sao? Ha ha. Hạ Phàm cười ha ha nói, ta cảm thấy Giang Ngọc Yến đang nổi danh trên giang hồ gần đây mới tăng nhanh. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, đã nhanh chóng từ cảnh giới hậu thiên sơ kỳ, một mạch tiến vào cảnh giới tiên tiên hậu kỳ rồi. Nàng hiện tại đã là tông sư cảnh giới rồi. Sở Lưu Hương bên cạnh nhắc nhở, đây là tin tức mới nhất mà một số bằng hữu giang hồ của ta truyền đến. Tông sư cảnh giới. Hạ Phàm đang cười cợt bỗng thu lại vẻ bất cần đời, có chút nghiêm túc nói, tu vi tăng tiến thần tốc như vậy, phía sau nàng chắc chắn có một người y thuật vô cùng cao siêu đang giúp nàng điều dưỡng thân thể, nếu không nàng chính là nhặt được thiên tài địa bảo gì đó, bằng không với tiểu công lực chồng chất như vậy, thân thể nàng sớm đã không chịu nổi mà tự bảo rồi. Mọi người đều cho là đúng, dù sao một con mèo con muốn trưởng thành thành một con hổ vằn vện trong vòng một tháng, đó là một độ khó cực cao. Tiên sinh ngay cả thiên nhân cảnh giới cũng không để vào mắt, cần gì phải bận tâm đến một nữ lưu bị người người trong giang hồ hô đánh hô giết. Xích Luyện phía sau vệ trang cười duyên nói với Hạ Phàm. Hạ Phàm suy ngẫm một chút, vẻ mặt thận trọng lắc đầu, nhìn lộ tuyến hành tẩu của Giang Ngọc Yến, nàng liên tục quay đầu lại mấy lần, nhưng hướng quay lại đều là hướng tây. Ta nghi ngờ người này lòng báo thù cực mạnh, muốn đến tìm ta gây phiền phức. Hơn nữa tu vi nàng đột nhiên tăng vọt, e rằng không có võ học lý niệm tuần hoàn dần dần của võ giả, chỉ sợ nàng trong thời gian ngắn có được sức mạnh quá lớn, từ đó mê mất chính mình. Sợ gì chứ? Chẳng phải có Yến Nam Thiên và hai đại mỹ nữ Di Hoa cung nhiều cường giả đại tông sư cảnh giới đi thu thập nàng sao? Sở Lưu Lương nói. Sợ ư? Lão tử sợ những người này đều không thu thập được nàng, đến lúc đó vẫn phải tự mình ra tay. Hạ Phàm ôm những suy nghĩ này nhưng không nói ra. Có người đánh chết Giang Ngọc Yến thì thôi, nhưng nếu Giang Ngọc Yến cuối cùng vẫn muốn đến tìm mình gây phiền phức, mình rốt cuộc vẫn phải tự mình ra tay. Còn về Yêu Nguyệt, Hạ Phàm nhớ lại quang cảnh tươi đẹp hôm đó trong rừng rậm, tâm thần lập tức thu hồi nhanh chóng, âm thầm vận chuyển một lượt vô cầu dịch quyết. Nàng mèo đó không phải vẫn luôn ái mộ Giang Phong, dẫn đến yêu sinh hận sao? Chẳng lẽ chỉ vì bị mình? Khu khu, thế là đã mở ra cánh cửa thế giới mới rồi sao? Tuy nhiên dung mạo và thân hình của yêu nguyệt quả thực là cực phẩm, cho dù hạ phàm tâm thần bước vàng, những cái nhìn thoáng qua hôm đó, giờ đây vẫn khó quên. Lão bản, có khách muốn gặp ngươi. Hạ phàm vừa ra khỏi hậu viện, Bảo Đinh đã chạy vội đến báo cáo. Không rảnh. Hạ phàm từ chối thẳng thừng, không xem giờ sao? Sắp đến giờ kể chuyện rồi, đợi ta tan ca rồi nói. Bảo Đinh muốn khóc không ra nước mắt, trước đây lão bản ngươi đều dậy sớm luyện tập một lát ở nội viện, kết quả khoảng thời gian này lại bị đẩy lùi nửa canh giờ. Đợi ngươi luyện xong, cơ bản cũng chẳng còn thời gian báo cáo gì nữa. Lúc này Hạ phàm bên trái Chu Chỉ Nhược, bên phải Thiếu Tư Mệnh, bên cạnh một bên là Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, bên kia là Cái Nhiếp, Vệ Trang, Điền Ôn, Bạch Phượng, Xích Luyện, Tiền Hô Hậu Hùng đi ra, đúng là một vị đại lao cái thế. Người tinh mắt nhìn vào, bên cạnh Hạ phàm chỉ riêng cường giả tông sư cảnh giới đã có 5-6 người, cao thủ tiên thiên và cao thủ hậu thiên ngược lại không nhiều bằng tông sư cảnh giới. Khí thế này trông vô cùng dọa người. Cần biết rằng, trong thiên hạ Cửu Châu, môn phái săn sát, bất kỳ bang phái môn đỉnh nào có thể một lúc kéo ra 5-6 cao thủ tông sư cảnh giới đều được coi là môn phái nhất lưu rồi. Kết quả căn nhà phàm tâm nhỏ bé này lại tụ tập nhiều cường giả như vậy bên cạnh lao bảng kể chuyện, khiến những khán giả mỗi ngày đến nghe sách đều được mãn nhãn, xem đã mắt. Hạ phàm như thường lệ đi như trình diễn thời trang, sau khi ra khỏi tiền viện, đoàn người lập tức gây ra tiếng reo hò khắp nơi. Mọi người diễn tốt lắm, đa tạ. Hạ phàm nói nhỏ, đây là giao ước riêng của hắn với mọi người, cho các ngươi ăn ở miễn phí, nhưng mỗi sáng phải giúp tạo thế. Nhiều cao thủ cùng nhau bước ra như vậy, hiệu quả tuyệt đối đạt tối đa. Mặc dù hành vi tìm người nâng đỡ này của Hạ phàm khiến Cái Nhiếp và những người khác vô cùng khó hiểu, nhưng dù sao cũng phải ra ngoài nghe sách, cùng nhau đi vài bước cũng không sao. Và chỉ trong 10 giây ngắn ngủi của màn trình diễn của các cao thủ này, đã trở thành một cảnh tượng mới của căn nhà phàm tâm. Chiêu trò ngũ đại tông sư bước ra lập tức gây ra một sự chấn động không nhỏ ở gần đó, khiến lượng tính giả gần đây lại tăng vọt. Hạ phàm bước lên đài kể chuyện, Chu Chỉ Nhược quay người trở lại hậu đài cùng Triệu Linh Nhi giúp Bảo Đình quản lý khách sạn. Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh vẫn như thường lệ thích ngồi trong đám đông cảm nhận khí tức của quần chúng bình thường. Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương lại trở về bao xương cố định. Còn Vệ Trang và nhóm người thì ngẫu nhiên rút thăm, hôm đó vào bao xương hay ngồi đại sảnh hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả bốc thăm. Tiên sinh, hôm nay nói gì vậy? Đúng vậy, lần trước nói đến thiếu niên trở về cố hương, cha mẹ đã mất, trở lại bắt đầu, nhưng đã vật đổi sao rời, cường địch săn sát, chẳng lẽ còn có chuyển cơ? Chư vị yên lặng, hôm nay không kể chuyện thành tiên. Hạ phàm cười ha ha xua tay, nói, gần đây trên giang hồ đột nhiên liên tiếp xảy ra mưa máu gió tanh, nào là thiên nhân đại chiến, nào là ma nữ quật khởi, làm cho không khí vô cùng náo nhiệt. Cho nên hôm nay ta sẽ bình luận về mỹ nữ, thêm vài phần khí tức tương hòa. Dù sao mỹ nữ mà, ai cũng yêu thích, vừa đẹp mắt, vừa đáng thương yêu, ai nhìn mà không thích chứ? Anh hùng hào kiệt gặp mỹ nữ, con dao trong tay cũng không nhịn được mà thu lại. Hiện tại giang hồ máu tanh như vậy, chúng ta nói về mỹ nữ, làm dịu không khí một chút. Khán giả dưới đài cười ồ lên. Phần lớn người ở đây đều là người bình thường, nơi này lại xa rời trốn giang hồ nào, nên nghe lão bản kể chuyện nói như vậy, đều cảm thấy núi cao nước xa, không liên quan đến mình, chỉ để mua vui. Khoan đã. Lúc này một nữ tử anh tư tát sảng cầm kiếm bước đến, quát Hạ phàm dừng lại. Chương 179, trang chủ thiên hạ đệ nhất trang. Chương 179, trang chủ thiên hạ đệ nhất trang. Trong bầu không khí vui vẻ của mọi người, cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nữ tử này mặc một bộ y phục bó sát màu trắng tinh làm nổi bật thân hình kiêu sa của nàng. Đôi mắt nàng tuy có sóng nước dịu dàng nhưng lại có 3 phần sắc lạnh, càng làm cho khuôn mặt mềm mại của nàng thêm phần anh khí. Khán giả dưới đài xôn xao bàn tán, không ngờ gần đây lão bản vừa bắt đầu bình luận mỹ nữ thiên hạ, căn nhà phàm tâm này ngày nào cũng có những mỹ nữ khác nhau ra vào, mỗi người đều có nét đặc sắc riêng, khiến những người bình thường chưa từng đi xa, chưa từng thấy đời được mãn nhãn. Nữ tử bạch tí này cầm kiếm cầm quạt, xài bước đi tới, muốn bước lên đài kể chuyện. Tuy nhiên Thiếu Tư Mệnh lạnh lùng liếc một cái, nàng bước ra một bước, lập tức quanh thân không gió mà động, hỗn loạn như một bức tường, khí áp lực khổng lồ được phóng ra, khiến thần sắc nữ tử bạch tí khựng lại, không thể tiến thêm một bước nào nữa. Ồ, một nha hoàn tùy thân cũng có tu vi tiên thiên cảnh giới. Nữ tử bạch tí nhẹ nhàng châm chiếc quạt xếp trong tay, cười mỉm nói, lão bản quả nhiên phong lưu phóng khoáng, anh hùng phi thường. Vô số người xung quanh lập tức im bặt. Thiếu Tư Mệnh là một trong ngũ đại trưởng lão Âm Dương gia, nha hoàn gì chứ? Ở địa giới Đại Tần, Âm Dương gia có ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Nữ tử bạch tí này mở miệng nói bừa, cẩn thận mất mạng. Tuy nhiên đối mặt với sự khiêu khích của nữ tử bạch tí, Thiếu Tư Mệnh mặt không biểu cảm, như thể không nghe thấy nàng nói gì, chỉ đứng chắn ngang ở đó, không cho nữ tử bạch tí đi lên. Trên đài kể chuyện, Hạ Phàm quay đầu nhìn về phía hội trường nghe sách, cười nói, nha hoàn nhà ai không hiểu chuyện như vậy? Xin hãy dẫn về, đừng ảnh hưởng ta làm ăn. Hội trường nghe sách vừa mới yên tĩnh lại lập tức xì xào bàn tán. Nữ tử bạch tí này gọi Thiếu Tư Mệnh là nha hoàn, lão bản kể chuyện cực kỳ bao che khuyết điểm lập tức đáp trả, xem ra lại có chuyện vui để xem rồi. Đây không phải nha hoàn gì cả, nàng là trang chủ thiên hạ đệ nhất trang, thân phận cao quý làm đấy. Một nam tử cà lơ phất phơ bước ra, cười như không cười nhìn Thiếu Tư Mệnh, nói, để một tiểu cô nương đáng yêu mê người như vậy đứng chắn cho ngươi, quả thực là vô lễ cực lớn với người ta. Vô số người trong hội trường nghe sách biến sắc. Bên cạnh lão bản kể chuyện có đủ loại người, bọn hắn làm gì lão bản cũng không can thiệp. Thiếu Tư Mệnh được cho là một dấu hiệu liên minh giữa Âm Dương gia và lão bản kể chuyện, mọi hành động của nàng đều là ý chí thể hiện của lão bản kể chuyện và âm dương gia. Nhưng mấy người vừa xuất hiện này, hết lần này đến lần khác khiêu khích chế giễu thiếu tư mệnh và lão bản kể chuyện, rõ ràng là đến gây chuyện. Ông. Thiếu tư mệnh vốn luôn im lặng đột nhiên búng ngón tay một cái. Thân hình nàng nhẹ nhàng bay lên, thoáng chốc bay cao hơn một trượng, hai lòng bàn tay nhanh chóng biến đổi ấn quyết, quanh thân có tiên thiên cương khí màu xanh biếc quấn quanh xoay tròn. Trong khoảnh khắc, vô số ánh sáng xanh lục tụ lại trong phạm vi mấy chục trượng, kéo theo vô số lá bay. Khán giả trong trường đều kinh hãi trong lòng. Thiếu tư mệnh là trưởng lão ngũ hành một thuộc âm dương gia, nếu nàng ra tay, âm dương gia truy cứu, những người bình thường có mặt ở đây không ai thoát được. Xoẹt. Nhưng thời gian không cho phép bọn hắn nghĩ nhiều, hai bên đã đánh nhau rồi. Thiếu tư mệnh vỗ một trường, cuồn cuộn lá rụng hóa thành sóng xanh chấn áp xuống, mỗi chiếc lá đều hóa thành một lưỡi dao sắc bén điên cuồng phóng về phía một nam một nữ kia. Hự. Tuy nhiên nam tử kia gầm lên một tiếng, quanh thân kim quang đại tác, hắn lại hóa thành một người vàng, quanh thân được bảo vệ bởi khí cương dày đặc. Khí nhận lá bay khắp trời của thiếu tư mệnh chém xuống, căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nam tử. Xoẹt. Và ngay khi thiếu tư mệnh thi triển bí thuật âm dương ra giao thủ với nam tử, nữ tử Bạch Tỷ đột nhiên ra tay. Chiếc quạt xếp trong tay nàng nhẹ nhàng chấm vào hư không, một thanh trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm khí lóe lên. Thoáng chốc nàng bay vút lên, lăng không một cú yến tử đẳng thân tránh qua khe hở giao chiến của hai người, một kiếm đâm thẳng vào thiếu tư mệnh. Vô số khán giả dưới đài kinh hãi trong lòng. Ken. Tuy nhiên tiếng kinh hô của mọi người còn chưa phát ra, hai ngón tay từ góc nghiêng đã từ từ vươn ra. Khi kiếm của nữ tử Bạch Tỷ sắp đâm trúng thiếu tư mệnh, đột nhiên kịp lại, ngay lập tức cắt đứt thế công của nữ tử Bạch Tỷ. Thanh kiếm đó không thể tiến thêm một phân nào nữa, tất cả thế công đều dừng lại đột ngột. Hạ Phàm bên cạnh thiếu tư mệnh từ từ thò đầu ra. Hắn một tay kẹp lấy kiếm của nữ tử Bạch Tỷ Liễu, sau đó tay kia ôm ngang eo thiếu tư mệnh đang ở giữa không trung, kéo nàng về phía sau. Ông. Hai mắt Hạ Phàm lóe lên, một luồng nội lực dày đặc trong cơ thể chấn động phát ra. Nữ tử Bạch Tỷ rên lên một tiếng, lập tức bị chấn bay ra ngoài không trung. Nam tử người vàng sải bước đi lên muốn đỡ nữ tử Bạch Tỷ Liễu, nhưng bị nội lực của Hạ Phàm quét qua, cả hai đồng thời phun ra một đốm máu, trực tiếp bị hất văng ra xa, ngã xuống đất. Cả trường im lặng như tờ. Vừa rồi tiên thiên cương khí của thiếu tư mệnh dốc sức tấn công cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nam tử kim thần, kết quả lão bản kể chuyện nội lực chấn động một cái đối phương lập tức thổ huyết. Khoảng cách này chẳng phải quá lớn sao? Hạ Phàm nhẹ nhàng đặt thiếu tư mệnh trong lòng xuống, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hai người ngã xuống đất thổ huyết, lạnh giọng nói, người của ta, các ngươi cũng xứng ra tay. Nữ tử Bạch Tỷ đưa tay nhanh chóng điểm vào vài huyệt đạo trên người, sau đó lật người điểm vào vài huyệt đạo cho nam tử đã khôi phục sắc mặt và đút cho hắn một viên thuốc. Tình hình của hai người mới khá hơn một chút. Thượng quan Hải Đường, Thành thị phi. Hạ Phàm quát lớn, cút về đi. Các ngươi đến đây làm gì? Ta không có hứng thú. Phải biết rằng các ngươi hiện tại còn giữ được cái mạng, hoàn toàn là vì nếu có người chết trong quán, sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn, cho nên ta mới thủ hạ lưu tình. Nữ tử Bạch Tỷ cố gắng bò dậy, ánh mắt nhìn thẳng Hạ Phàm, ngươi quản ta? Hạ Phàm kinh bị liếc một cái, vừa rồi Thành thị phi không phải đã nói ra thân phận của ngươi rồi sao? Thiên hạ có nhiều sơn trang như vậy, nào là Chú Kiếm Sơn Trang, Bái Kiếm Sơn Trang, Thần Kiếm Sơn Trang, Mai Hoa Sơn Trang, Phi Yến Sơn Trang, ngươi đều có thể nhận ra từng người sao? Thượng quan Hải Đường, trang chủ thiên hạ đệ nhất trang, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạ Phàm, ngươi thật sự biết tất cả mọi thứ. Những gì nên biết, ta đều biết. Hạ Phàm khinh miệt nói, ví dụ như ngươi chết lúc nào, sẽ chết dưới tay ai, điều này ta đây lại hơi hiểu rõ một chút. Nói bậy, ăn nói hồ đồ. Thành thị phi lúc này đã bỏ dậy. Công lực chấn bay bọn hắn của Hạ Phàm cũng chỉ là hơi trừng phạt nhỏ mà thôi, nên với nội lực và đặc tính nhập môn của hắn nhanh chóng đã hồi phục, ngươi nói ai có thể giết được nàng? Vốn dĩ ta có thể nói cho các ngươi, nhưng hiện tại ta tâm trạng không tốt, ta đã không muốn nói cho các ngươi nữa rồi. Hạ Phàm cười lạnh. Xin tiên sinh bất giận. Lúc này một giọng nói trầm ấm truyền đến, một nam tử trung niên chậm rãi bước tới. Bên cạnh hắn đi cùng hai nam tử tướng mạo đường đường anh tuấn tiêu sái, trong đó có một người là Độc Tí, tại hạ Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị bái kiến tiên sinh, thủ hạ thất lễ không hiểu chuyện, xin tiên sinh thứ tội. Chương 180, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Chương 180, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Hạ Phàm nhìn một cái, ôi chao, đây là tất cả cao thủ hộ Long Sơn Trang đều đến rồi sao? Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, cùng với tứ đại cao thủ Thiên Điệu Huyền Hoàng là Đoàn Thiên Ai, Uy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường, Thành Thị Phi đều có mặt. Những người này lại dám đến đây sao? Cút đi. Đối mặt với nụ cười lễ độ của Thiết Đạm Thần Hầu, Hạ Phàm trực tiếp tặng cho hắn một cánh cửa đóng, nếu Hủy Hoàng Đế biết ta có tiếp xúc với hộ Long Sơn Trang của Đại Minh Trung Châu, ngày mai ta phải đóng cửa rồi, mấy người các ngươi mau cút đi, càng nhanh càng tốt. Tiểu tử chú ý lời nói của ngươi, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Thành Thị Phi thấy Hạ Phàm vô lễ như vậy, lập tức vô cùng tức giận, hầu gia sẽ không dễ nói chuyện như chúng ta đâu. Nho gia thánh nhân đến đây cũng phải khách khí với ta, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Hạ Phàm lạnh lùng liếc Thành Thị Phi một cái. Thái độ của nhóm thành viên ngoài biên chế triều đình Trung Châu hôm nay quả thực cực kỳ tệ, khiến hắn rất khó chịu. Ta hiện tại chỉ là để các ngươi tự mình đi thôi, ngàn vạn lần đừng đợi đến khi ta động thủ đuổi các ngươi đi. Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị thấy hành động ngang ngược vô lý của Hạ Phàm, cảm thấy khác xa với lời đồn đại về khách kể chuyện lũng hưu, lập tức thần hầu vây tay ngăn Thành Thị Phi mở miệng dây dưa với Hạ Phàm. Hắn bước lên hai bước, nghi ngờ hỏi, tiên sinh dường như có ý kiến với ta. Nhưng Chu Mô nghĩ tới nghĩ lui, hình như chưa từng đắc tội tiên sinh. Ta làm việc còn phải giải thích cho ngươi sao? Hạ Phàm cười lạnh một tiếng. Hôm nay bốn cái bảng hiệu hộ Long Sơn Trang này chạm vào vận rủi của ta nhìn các ngươi là thấy không vừa mắt. những người khác của Hộ Long Sơn Trang đều tức giận không thôi, cảm thấy tiên sinh kể chuyện này thực sự quá kiêu ngạo vô lý. Rõ ràng chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi, nhưng lời nói ra lại vô lễ, quả thực quá mức phóng túng. Tuy nhiên thần hầu không cho phép những người khác gây khó dễ, hắn chỉ im lặng đánh giá Hạ Phàm từ trên xuống dưới, không biết khách kể chuyện lũng hữu này có thật sự thần kỳ như lời đồn đại trong dân gian hay không. Đúng lúc này, Hạ Phàm đột nhiên giơ ba ngón tay ra. Thần hầu vẻ mặt nghi hoặc, tiên sinh có ý gì? Hạ Phàm không trả lời, sau đó lại giơ hai ngón tay ra. Lúc này tất cả mọi người đều phản ứng lại, lão bản kể chuyện lại đang đếm ngược cho đoàn người Hộ Long Sơn Trang. Lúc này thần hầu hiểu ra, nếu đoàn người mình không đi, vậy thì tiếp theo rất có thể sẽ xảy ra một số chuyện đáng sợ. Còn chuyện đáng sợ là gì, thần hầu lúc này không có tâm trí để đoán. Đi. Khi Hạ Phàm chuẩn bị gập ngón tay cuối cùng xuống, thần hầu mở lời. Tại sao phải đi? Thành thị phi vô cùng bực bội, chỉ vào Hạ Phàm nói, tiểu tử thối này thực sự quá cuồng vọng, để ta dạy dỗ hắn. Đoàn Thiên Ngai bên cạnh thần hầu bước tới, một tay túm lấy gãy Thành thị phi, trực tiếp kéo đi, ngươi vừa bị người ta dạy dỗ còn chưa đủ sao? Lúc này đoàn người Hộ Long Sơn Trang đột nhiên xuất hiện uy phong lẫm liệt, đối mặt với Hạ Phàm cường thế như vậy, cuối cùng vẫn phải xám xịt rời đi. Hạ Phàm suy nghĩ một chút, vẫy tay với Lý Tầm Hoan trong bao xương. Khán giả dưới đài thấy cảnh này, lập tức phấn chấn, bọn hắn đều cảm thấy liên tiếp công tử phong lưu này ra tay, vậy thì lại có trò hay để xem rồi. Tuy nhiên Hạ Phàm thì thầm vài câu vào tai Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan quay đầu bỏ đi, không ai nghe thấy Hạ Phàm nói gì với hắn. Trong ánh mắt nghi hoặc của khán giả, Hạ Phàm mỉm cười, mọi thứ như thường, như thể không có chuyện gì xảy ra, mở lời nói, vậy thì, người đáng ghét đã đi rồi, tiếp theo chúng ta bắt đầu xếp bảng thôi. Nói về đoàn người Hộ Long Sơn Trang sau khi ra khỏi căn nhà phàm tâm, thần hầu đầy tâm sự, dẫn theo tứ đại cao thủ quay người tiến về phía đông trấn. Vốn dĩ căn nhà phàm tâm được xây dựng ở vùng hoang vu gần đông trấn, gần đó chỉ có đông trấn và thượng quận có thể lưu trú. Thần hầu tự thấy không biết đã đắc tội Hạ Phàm ở đâu, muốn dừng chân ở căn nhà phàm tâm là điều không thể, đoàn người chỉ có thể quay về đông trấn, tính kế lâu dài. Tuy nhiên đi chưa được bao lâu, bọn hắn đã thấy Lý Tầm Hoan mặc bạch y đứng trên quan đạo, nhìn thần sắc dường như đã đợi bọn hắn từ lâu. Ta hình như đã gặp ngươi. Thần hầu nhìn Lý Tầm Hoan, cau mày thật chặt. Hộ Long Sơn Trang độc lập ngoài đông sưởng, cầm y liễu vệ giám sát thiên hạ trên mặt nổi, Hộ Long Sơn Trang phụ trách giám sát thiên hạ trong bóng tối. Lý Tầm Hoan mỉm cười nói, thần hầu thân phận tôn quý, trên giám sát trăm quan, dưới quan sát bách tính. Nói không chừng năm đó ta lên điện diện thánh thi cử, ngài cũng từng giám sát ta. Lý Thám Hoa. Thần hầu nghe lời Lý Tầm Hoan, trong đầu chợt nhớ đến công tử Bạch Y phong độ phiêu giật phi thường năm đó trong kỳ thi đỉnh, thần sắc vô cùng kinh ngạc, giang hồ đồn đại ngươi từ quan trở về bảo định phụ sau đó gặp biến cố lớn, rồi mất tích đã lâu. Người đời đa phần suy đoán ngươi đã giang hồ bất lạc, không ngờ ngươi lại tiêu dao khoái ý ở nơi thế ngoại này. Trên mặt Lý Tầm Hoan dường như thoáng qua một tia buồn bã khi nhớ lại những ký ức không vui, nhưng hắn lập tức lại nở một nụ cười, nói, thần hầu thật là trí nhớ tốt, ta tử quan đã lâu, không ngờ chỉ thoáng qua một lần trên thi đình, lại có thể được thần hầu ghi nhớ như vậy. Thần hầu lộ ra nụ cười sảng khoái, tuấn kiệt hiếm có trên đời như ngươi, bất kể là ai cũng sẽ không thể quên được. Đặc biệt là người nhập môn cao, nhu lược quyền mưu không tầm thường, đều là đối tượng giám sát trọng điểm của Hộ Long Sơn Trang. Nói rồi, thần hầu với vẻ mặt vui vẻ như gặp lại cố nhân, sải bước đi về phía Lý Tầm Hoan. Tuy nhiên, trong tay Lý Tầm Hoan hàn quang lóe lên, giữa hai ngón tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh phi đao tinh thép nhỏ nhắn tinh xảo. Lập tức sát cơ bùng phát, bầu không khí khủng bố và áp lực khiến mọi người Hộ Long Sơn Trang đều lộ ra vẻ đề phòng đối với Lý Tầm Hoan. Lý Thám Hoa đây là ý gì? Sắc mặt thần hầu trầm xuống, vô cùng kiêng dè phi đao của Lý Tầm Hoan. Ta nhận lời Hạ Phàm tiên sinh, đến đây tặng các ngươi hai câu nói. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng xoay phi đao, mặc dù trên mặt mang nụ cười, nhưng trong mỗi nụ cười của hắn đều tràn đầy nguy cơ. Đừng lại gần, Hạ Phàm tiên sinh nhắc nhở ta, nếu ngươi bước vào phạm vi ba trượng của ta, ta phải lập tức một đao đâm chết ngươi. Sắc mặt thần hầu chấn nộ, tuy nghe nói phi đao của Lý Thám Hoa chưa từng trượt mục tiêu, nhưng ngươi tự tin như vậy có ổn không? Lý Tầm Hoan dùng phi đao chỉ vào thần hầu, cười nói, nếu ngươi không bước qua, chúng ta sẽ bình an vô sự, ta nói xong lời sẽ lập tức đi. Nhưng nếu ngươi bước qua, con dao này có trượt hay không, ta cũng không biết. Ánh mắt Thành thị phi bùng lên hung quang, sải bước đi ra, muốn lên thử một chút. Bút. Sau đó thần hầu một trường đập Thành thị phi nằm rạp xuống đất, không biết khách kể chuyện lũng hữu nhờ ngươi mang đến cho ta là gì. Lao tử ghét nhất là kẻ hai mặt ba lòng, cút đi, sau này đừng đến nữa. Lý Tầm Hoan thấy sắc mặt thần hầu đổi biến, vội vàng nói, đây đây, đừng hiểu lầm. Đây là lời nói nguyên văn của Hạ Phàm tiên sinh. Chương 181, Bạch Phát Ma Nữ luyện nghe thường. Chương 181, Bạch Phát Ma Nữ luyện nghe thường. Lời của Lý Tầm Hoan mới nói được một nửa, khí thế toàn thân thần hầu đã bùng nổ mạnh mẽ, nguyên thân ẩn hiện có cương khí sắp được phong ra, rõ ràng hắn đã bị lời nói của Lý Tầm Hoan chọc giận. Còn một câu nữa đâu? Đoàn Tiên Ngai thấy sắc mặt thần hầu không ổn, vội vàng mở lời chuyển hướng. Bằng không ở chỗ này bạn nhất thật sự không nhịn được đánh nhau, e rằng thân phận có bối cảnh triều đình Trung Châu của bọn hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Lý Tầm Hoan nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường, nói, câu thứ hai là nói cho Thượng Quan tiểu thư nghe. Ta. Thượng Quan Hải Đường vô cùng kinh ngạc. Dù sao vừa rồi nàng và Thành Thị Phi xuất hiện mạnh mẽ, quấy rối hội trường nghe sách của khách kể chuyện lũng hưu, còn lớn tiếng chế nhạo khách kể chuyện lũng hưu. Sau đó bản thân nàng cũng phải trả giá cho hành vi ngu xuẩn của mình, nhưng nàng thực sự không ngờ khách kể chuyện lũng hưu lại còn có lời muốn nói với mình. Không phải là lời chế giễu mình chứ? Thượng Quan Hải Đường nghĩ một lát, cảm thấy không thể nào. Nếu là lời chế giễu mình, khách kể chuyện lũng hưu sẽ không bỏ qua cơ hội làm mình bẽ mặt trước công chúng mà lại để Lý Tầm Hoan âm thầm truyền lời. Không biết lão bản kể chuyện có lời gì muốn nói với ta? Thượng quan Hải Đường bước về phía Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan đang định nói gì đó, đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía sau mọi người, sau đó đột nhiên vung tay, trong tay đã có một thanh phi đao sắp phóng ra. Thần Hầu và những người khác đều kinh hãi vội vàng quay người nhìn lại, bọn hắn tưởng rằng có cao thủ tuyệt thế nào đó lặng lẽ tiếp cận mà không hề hay biết. Tuy nhiên ngay khi mấy người quay đầu lại, Lý Tầm Hoan đột nhiên nhanh chóng túi người ghé sát hai Thượng quan Hải Đường, nén âm thành sợi nói một câu. Thượng quan Hải Đường nghe xong, cau mày, mặc dù sắc mặt như thường, nhưng vẻ kinh ngạc sâu trong mắt khó mà che giấu được. Thì ra Lý Tầm Hoan để ngăn mọi người nghe lén lời nói của mình, nên cố ý chuyển hướng sự chú ý của mọi người và nhanh chóng nói ra lời hạ phàm dặn dò. Thần Hầu và những người khác mới không thể chặn lại nghe lén nội dung lời Lý Tầm Hoan nói với Thượng quan Hải Đường. Đợi đến khi Thần Hầu và những người khác phát hiện phía sau không có động tĩnh gì mới biết là Lý Tầm Hoan lừa bọn hắn, và khi bọn hắn quay đầu lại Lý Tầm Hoan đã nói xong lời cần nói. Lên trời xuống đất, chỉ lọt vào tai Thượng quan Hải Đường, không có người thứ ba nghe thấy. Đây là lời lão bản kể chuyện muốn nói với ta sao? Thần sắc giữa lông mày Thượng quan Hải Đường khi mọi người quay đầu lại đã khó mà che giấu được. Lý Tầm Hoan hơi thất vọng. Vốn dĩ Hạ Phàm nói với hắn Thượng quan Hải Đường là một nữ tử thông minh, lâm nguy không loạn, gặp biến không kinh, kết quả mới có một câu nói, lập tức khiến Thượng quan Hải Đường lộ ra vẻ kinh ngạc, còn bị đồng bạn của nàng nhìn thấy. Như vậy hành vi âm thầm truyền lời này có vẻ thừa thãi rồi. Hắn nói gì mà lại khiến ngươi thất sắc như vậy? Lúc này mọi người phía sau xuống lại, Lý Tầm Hoan lùi lại vài bước kéo giãn khoảng cách an toàn với bọn hắn. Ánh mắt Thành Thị Phi không tiện ý nhìn chằm chằm Lý Tầm Hoan, nói với Thượng quan Hải Đường, những người này gieo rắc thị phi, ngươi đừng nghe lời tiểu nhân bán lưới này của bọn hắn. Hắn nói gì? Quy Hải Nhất Đao cũng vẻ mặt lo lắng hỏi. Ánh mắt Thượng quan Hải Đường lần lượt quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Đoàn Thiên Ngai, khách kể chuyện Lũng Hữu bảo ta cẩn thận Thiên Ngai. Đoàn Thiên Ngai tướng mạo phóng khoáng tuấn tú, vẻ mặt chính trực cương nghị lộ ra vẻ nghi hoặc, cẩn thận ta cái gì? Thượng quan Hải Đường cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Thần Hầu, không biết, hắn chỉ nói một câu không đầu không cuối như vậy. Thần Hầu cẩn thận quan sát biểu cảm của Thượng quan Hải Đường, phát hiện nàng không giống giả vờ, cười lạnh một tiếng, nói, thủ đoạn của khách kể chuyện Lũng Hữu chỉ đến mức này thôi sao? Vừa rồi nói ta hai mặt ba lòng, coi ta là tiểu nhân, vậy ngươi cẩn thận không phải là ta sao? Vì sao ngược lại lại bảo ngươi cẩn thận tiên ngay? Thượng quan Hải Đường quay người nhìn về phía Lý Tầm Hoan, giang hai tay ra, vẻ mặt khó hiểu, trách ta tư chất đần độn, không thể lý giải ý của tiên sinh, Thám Hoa Lăng có thể giải thích cho ta một chút không? Lý Tầm Hoan chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng bay lên lướt vào rừng rậm bên cạnh, huyền cơ của tiên sinh khó lường, ta cũng khó mà lý giải, quan thiếu này, còn cần ngươi tự mình lĩnh hội. Nói xong, Lý Tầm Hoan thi triển khinh công nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Mọi người kiêng dè uy danh phi đao chưa từng trượt mục tiêu của hắn, căn bản không dám đuổi theo, chỉ có thể để Lý Tầm Hoan cứ thế rời đi. Đoàn người hộ Long Sơn trang vẻ mặt nghi hoặc, đều là thần sắc trăm mối không thể giải. Hắn rốt cuộc đến làm gì? Thành Thị Phi đầy dấu hỏi. Có lẽ là chia rẽ ly gián chúng ta. Thượng quan Hải Đường vẻ mặt có chút khinh thường nói, bọn hắn trước hết phỉ báng Thần Hầu là kẻ tiểu nhân, nhằm mục đích làm tan rã khả năng chỉ huy của Thần Hầu đối với chúng ta, sau đó lại khiến ta kiêng dè thiên ai, để bốn người chúng ta nghi kỵ lẫn nhau. Như vậy, Hộ Long Sơn Trang vốn là thế lực ngầm giám sát thiên hạ cho triều đình Đại Minh có thể tự sụp đổ mà không cần đánh. Mấy người đều vẻ mặt hiểu ra, Thành Thị Phi cười lạnh một tiếng, ai cũng nói khách kể chuyện Lũng Hữu trí kế tuyệt vời, không ngờ thủ đoạn lại thô thiển như vậy. Thần Hầu trong lòng cũng tính toán đi tính toán lại, tuy luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lời nói và phân tích của Thượng quan Hải Đường lại liên kết chặt chẽ, không có gì đáng chê trách. Nếu ý định của hắn là muốn ảnh hưởng đến sự đoàn kết của Hộ Long Sơn Trang chúng ta, vậy thì hắn đã sai rồi. Thần Hầu hừ lạnh một tiếng, sải bước rời đi, chúng ta thể chết bảo vệ trật tự thiên hạ Đại Minh. Lần này đến đây cầu xin giúp đỡ không được, vậy chúng ta chỉ có thể tìm phương pháp khác. Nói xong, các cao thủ Hộ Long Sơn Trang nhanh chóng rời khỏi quan đạo. Trong rừng rậm phía xa, Lý Tầm Hoan chậm rãi bước ra, nhìn thoáng qua hướng mọi người rời đi với vẻ suy tư, sau đó quay người thi triển kinh công, nhanh chóng quay về căn nhà Phàm Tâm. Lúc này Hạ Phàm đã ở trên đài kể chuyện căn nhà Phàm Tâm, công bố mỹ nữ xếp hạng thứ 7 thiên hạ. Nữ tử đó tư chất phi thường, dung nhan quyến thế, rạng rỡ chói lọi, thậm chí còn hơn Trần Viên Viên với vẻ mềm mại buồn bã kia một chút. Nếu nói Trần Viên Viên có thể khiến Kiêu Hùng đương thời vì nàng mà nổi giận tàn sát thiên hạ, vậy thì kỳ nữ tử này còn mạnh hơn, nàng tự mình nổi giận mà liên tục tàn sát bảy đại môn phái, giết đến mức võ lâm phía bắc gần như tuyệt diệt. Sau đó nàng còn dẫn dắt bộ chúng dưới trướng đối kháng với Đại Thanh Lương Châu, nhiều năm khiến vùng đất lạnh lẽo đó càng thêm hỗn loạn. Hạ Phàm khẽ phẩy chiếc quạt giấy, chậm rãi lắc đầu nói, mà khởi nguồn của tất cả chuyện này đều là vì Trác Mộ tự xưng danh môn chính phái đã phụ bạc lời hẹn ước với nàng. Cho nên nói, mỹ nhân không thể phụ bạc, bằng không hậu họa vô cùng. Khán giả trên hội trường nghe sách đều xôn xao. Kể từ khi xếp hạng thập đại mỹ nữ thiên hạ, Giang Ngọc Yến khuấy động thời cuộc giang hồ, võ chiếu có lực lượng quy quốc, Trần Viên Viên có tiềm năng loạn thế, hiện tại người này còn hung hãn hơn, trực tiếp tự mình ra tay giết các đại phái. Quả nhiên mấy mỹ nhân này đều vô cùng phù hợp với yêu cầu. Thiên sinh, nữ tử này rốt cuộc là ai vậy? Bạch Phát Ma nữ luyện nghe thường bên cạnh Thiên Sơn Lương Châu. Hạ Phàm nghe răng cười nói, người này khác với những mỹ nữ khác, nàng tâm ngoan thủ lạt nhập môn cao cường, không khuyến khích những người tò mò đi tìm chết đâu nhé. Chương 182, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Chương 182, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Mỹ nữ xếp hạng thứ 7 thiên hạ là luyện nghe thường ở phía Bắc Thiên Sơn Đại Thanh Lương Châu. Hơn nữa còn có biệt danh vang dội, Bạch Phát Ma nữ. Khán giả dưới đài bàn tán xôn xao, không ngờ vừa có một Trần Biên Biên, tiếp theo Đại Thanh Lương Châu lại có thêm một luyện nghe thường, điều này khiến bách tính Đại Tần Hóa Châu vô cùng khó chịu. Nhìn thiếu tư mệnh đứng trên đài kể chuyện, rồi nhìn xích luyện, điền ngôn dưới đài, cùng với Hiểu Ngộng, Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh và các nữ tử khác lần lượt lộ diện, người nào mà không phải dung nhan tú lệ tiên tư phi thường. Tại sao xếp hạng mấy người rồi mà vẫn chưa có muội muội Đại Tần nào lên bảng?
Tiên sinh, ta nghi ngờ ngươi cố ý nhắm vào Đại Tần.
Có người mở lời nói, tại sao đã xếp đến vị thứ 7 rồi, vẫn chưa có mỹ nữ Đại Tần nào lên bảng?
Đúng vậy, mỹ nữ Đại Tần nhiều như vậy, nghe nói thôn nào đó ở Bắc Quận có một cô nương thích giặt lụa, xinh đẹp lắm. Còn mặc ra hình như còn có tuyết nữ từng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ nữa. Nghe những tiếng xì xào bàn tán dưới đài, Hạ Phàm bất lực nhún vai. Cô nương giặt lụa Bắc Quận gì đó, e rằng đây không phải là phiên bản của Tây Thi sao? Tây Thi vốn dĩ nếu còn sống thì còn có thể nói, nhưng Tây Thi đã không còn nữa, đương nhiên không thể lên bảng. Còn về tuyết nữ, Đoan Mục Dung gì đó, đẹp thì đẹp thật, nhưng đối với cương vực vô tận mênh mông của toàn bộ thiên hạ Cửu Châu, nhan sắc của các nàng đối với ảnh hưởng thời cuộc chỉ là rất nhỏ, hoàn toàn không thể lên bảng. Dù sao dung mạo thăng hoa đến một độ cao nhất định, về cơ bản đã rất khó đột phá rồi, mà giá trị của bản thân mỹ nữ mới là chìa khóa quyết định vị trí xếp hạng. Giống như Trần Biên Biên, cho dù là một người tay không có sức chói gà, cũng có thể khiến mấy đại thanh lương châu tiêu hùng khuấy đảo long trời lở đất, đó mới là bản lĩnh và sự thể hiện giá trị bản thân của nàng. Nghĩ vậy, Hạ Phàm quay đầu nhìn tiểu long nữ chưa trưởng thành dưới đài. Vị này nếu trưởng thành, đó mới là tuyệt phẩm thực sự. Hạ Phàm ung dung chờ đợi tiếng nói của mọi người dần nhỏ lại, chỉ vào Lâm Triều Anh đang ngồi dưới xem kịch một cách thản nhiên nói, muốn vào mỹ nhân bảng top 10 thiên hạ. Trước hết phải qua cửa ải của nàng ấy đã, đợi đến khi các ngươi cảm thấy có ai đẹp hơn nàng ấy, có tài tình hơn nàng ấy, nhập môn cao cường hơn nàng ấy, quan hệ xã hội mạnh hơn nàng ấy, vậy thì các ngươi có thể đến tìm ta thương lượng xem bảng này nên xếp thế nào. Lâm Triều Anh vốn dĩ vừa rồi còn vui vẻ nhìn mọi người làm khó Hạ Phàm, thấy đột nhiên mình lại bị Hạ Phàm đẩy ra đỡ đạn, lập tức nàng nổi giận. Khoảnh khắc tiếp theo, ngay cả trong hội trường nghe sách ồn ào, cũng có thể nghe rõ tiếng xương ngón tay ma sát thanh thúy, như thể một vị đại thần nào đó đang nắm chặt nắm đấm, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân không ra tay, bằng không một khi ra tay sẽ máu chảy thành sông. Lập tức toàn bộ hội trường nghe sách im lặng, không ai dám nói gì nữa. Vẻ đẹp xuất chúng nhập môn cao cường của Lâm Triều Anh, cảnh tượng lần trước một trưởng đánh cho bốn cao thủ tiên thiên cảnh giới phun máu đầy miệng giờ vẫn còn nhớ như in. Dù bọn hắn có gan lớn đến đâu, cũng chỉ dám cãi cọ với tiên sinh kể chuyện đang cười cợt, đâu dám thực sự đùa giỡn với tiên nữ hung thần ác sát này. Người ta là thủ môn viên thập đại mỹ nữ thiên hạ thực thụ, đã được lao bản kể chuyện nhắc đến mấy lần. Phàm là người nghi ngờ bảng xếp hạng của lão bản, đều phải qua cửa ải Lâm Triều Anh này trước. Một phái trưởng môn, cảnh giới tông sư đỉnh phong, mỹ mạo siêu phàm, võ đạo thiên phú hơn người, hơn nữa còn có một siêu cấp liếm cầu đi theo bên cạnh. Nhìn điều kiện của Lâm Triều Anh, có thể hạ gục 99% mỹ nữ thiên hạ rồi. Chương 183, ý nghĩa sâu xa ẩn giấu phía sau chương 183, ý nghĩa sâu xa ẩn giấu phía sau có mỹ nhân nóng tính này chắn ở lối vào bảng xếp hạng, những mỹ nữ muốn tranh top 10 thiên hạ, e rằng phải cân nhắc thực lực của mình rồi. Tiên sinh nói đúng. Xin cáo tử. Có người nhìn bóng lưng Lâm Triều Anh, rõ ràng là một bóng lưng thanh tú thoát tục, nhưng lại luôn xuất hiện ảo giác, như thể Lâm Triều Anh toàn thân đang bốc cháy, lập tức có người tại chỗ chuồn đi. Ta thấy tiên sinh nói có lý. Có người đầu tiên bị dọa chạy, người thứ hai lập tức cũng theo sau chuồn đi. Cáo tử, cáo tử, làm phiền rồi, làm phiền rồi. Trong chốc lát, thính giả trong hội trường nghe sách đã bỏ đi hơn một nửa. Khí thế của Lâm Triều Anh quả thực dọa người. Từ khoảnh khắc này, giang hồ có thêm một bảng xếp hạng. Mỹ nữ xếp hạng thứ 11 thiên hạ, Lâm Triều Anh. Chỉ có người mạnh hơn, đẹp hơn nàng mới có tư cách thách thức bảng xếp hạng top 10. Đây đây, sao lại đi rồi? Ta còn chưa bình luận xong mà. Hạ Phàm lẩm bẩm trong miệng, nhưng nhìn những người bị Lâm Triều Anh dọa chạy, trong lòng lại vui vẻ. Tuy nhiên, bất chợt nhìn thấy Lâm Triều Anh đang trừng mắt nhìn mình với ánh mắt tóe lửa dưới khán đài, Hạ Phàm vội vàng giả vờ nghiêm túc nói, nếu chư vị không có ý kiến gì về bảng xếp hạng của Luyện Nghe Thường, vậy thì buổi bình thư hôm nay xin dừng lại ở đây, mong ngày mai chư vị đến sớm. Nói rồi, Hạ Phàm lập tức chuẩn thẳng về phía hậu trường. Lần nào hắn cũng lấy Lâm Triều Anh ra trêu chọc, không chừng một ngày nào đó mỹ nữ nóng tính này sẽ thật sự cầm đao lên đài chém hắn. Hạ Phàm vừa bước xuống đài kể chuyện thì gặp ngay Lý Tầm Hoan vừa quay lại. Hạ Phàm thấy Lý Tầm Hoan liền kinh ngạc hỏi, xong xuôi nhanh vậy sao? Có chút ngoài ý muốn. Lý Tầm Hoan nhíu mày nói, hắn kể lại toàn bộ nội dung đã giao thiệp với những người của Hộ Long Sơn Trang, sau đó khó hiểu hỏi, Thượng Quan Hải Đường trong lúc cấp bách đã đổi cẩn thận thiết đảng thần hầu thành cẩn thận đoàn tiên nhai, chẳng phải là sơ hở trăm bề sao? Cấp trung sinh trí, trong lúc nguy cấp nảy ra kế sách, cũng chỉ đến thế thôi, nhưng với căn bệnh đa nghi của thiết đảng thần hầu, nói không chừng nói như vậy lại có cơ hội xoay chuyển. Hạ Phàm xoa xoa cằm, ánh mắt hơi trầm xuống, nói, bọn hắn đang dừng chân ở đâu? Ta không nên nhiều lời để ngươi phải chạy một chuyến, lỡ không cẩn thận hại chết Thượng Quan Hải Đường, đó chính là trách nhiệm trực tiếp của ta rồi. Bọn hắn hình như đang dừng chân ở Đông Trấn. Lý Tầm Hoan vừa nói, vừa kinh ngạc nhìn Hạ Phàm, hỏi, bình thường tiên sinh đều coi chúng sinh thiên hạ như phụ vân, tại sao hôm nay lại đặc biệt coi trọng Thượng Quan Hải Đường như vậy? Trước đây ta nợ Đại Minh Tảo Công Công một chút nhân tình nhỏ, tuy sau này đã hòa nhau, nhưng ta thấy Thượng Quan Hải Đường thuận mắt, nay liền cắt đứt phần nhân quả đó với Tảo Công Công. Hạ Phàm nói xong, xoay người trực tiếp hóa thành một hư ảnh mơ hồ, nhanh chóng bay qua bức tường ngoài cửa Hồng Phàm Tâm Tiểu, biến mất không thấy đâu. Lý Tầm Hoan nhìn về hướng Hạ Phàm biến mất, mỉm cười thầm ý, tiên sinh quả nhiên vẫn là người có lòng nhân hậu, ra tay cứu người còn tìm nhiều lý do như vậy. Đông Trấn, Tây Nai khách sạn. Kể từ khi Phàm Tâm Tiểu Úc nổi tiếng ở vùng ngoại ô Đông Trấn, người từ khắp nơi đổ về không ngớt, gián tiếp thúc đẩy ngành kinh tế của Đông Trấn, khiến cho trấn nhỏ này mở rộng quy mô, nhân khí cũng bắt đầu thịnh vượng.
Đoàn người hộ Long Sơn Trang đang dừng chân tại khách sạn ở Tây Nhai. Thượng quan Hải Đường trong lòng không ngừng suy nghĩ về lời dặn dò của Hạ Phạm mà Lý Tầm Hoan mang đến ban ngày, đầy dây nghi hoặc. Rốt cuộc tại sao Lũng Hữu Tuyết thư khách lại phải đặc biệt phái một cao thủ như Lý Tầm Hoan đến dặn dò mình một câu như vậy? Câu nói này ẩn chứa thâm ý gì sao? Chương 184, quan sát trăm thái nổi trôi của thế gian. Chương 184, quan sát trăm thái nổi trôi của thế gian. Tuy rằng nàng đã đổi cẩn thận thiết đạm thần hầu thành cẩn thận đoàn thiên nhai để đối phó, nhưng nếu nghi vấn này không được giải đáp, nàng luôn cảm thấy bất an trong lòng. Thượng quan Hải Đường suy đi tính lại, quyết định nhân lúc những người khác trong hộ Long Sơn Trang nghỉ ngơi, nàng sẽ đến Phạm Tâm Tiểu Úc tìm hiểu ngọn ngành. Tuy nhiên, một bóng đen in trên cửa sổ của nàng ngăn xe cản nàng rời đi. Ánh mắt Thượng quan Hải Đường trầm xuống, tay đã đặt lên kiếm, sắp sửa tấn công bóng đen ngoài cửa sổ. Đừng rút kiếm. Đột nhiên, bóng đen kia dường như đã nhìn thấu mọi thứ trong căn phòng này, một giọng nói như có như không truyền vào trong phòng, khiến Thượng quan Hải Đường phải dừng lại thanh kiếm sắp rút ra, bọn hắn sẽ phát hiện ra. Giọng nói này là lão bản Phạm Tâm Tiểu Úc, Lũng Hưu Thuyết thư khách. Lòng Thượng quan Hải Đường thắt lại, bàn tay nắm chuôi kiếm từ từ nối lòng ra một nửa, nàng không ngờ sau khi Lý Tầm Hoan đã ra mặt truyền tin, Hạ Phạm còn đích thân chạy đến chuyến này. Đừng nói chuyện, đừng làm bất cứ điều gì. Hơi thở của bóng đen ngoài cửa sổ hoàn toàn biến mất, chỉ có một âm thanh như có như không cộng hưởng với không khí, khiến Thượng quan Hải Đường có thể cảm nhận được ý tứ lời nói của bóng đen, nghe ta nói kỹ đây. Lúc này người ngoài cửa sổ chính là Hạ Phạm, hắn thi triển vô cầu dịch quyết vận chuyển nội công hòa hơi thở vào tự nhiên, sau đó mượn thiên tượng chi thế hóa giải sự khuyết tán khí tức xung quanh phòng khách của Thượng quan Hải Đường để ngăn người khác phát hiện, rồi hắn dùng thiên tượng chi thế thay đổi mọi thế trong phạm vi lĩnh vực xung quanh, bản thân hắn dùng cảnh giới ý cảnh thúc đẩy vô cầu dịch quyết hợp thân với thế đó, mới có thể đạt được bí pháp truyền âm này, không phải truyền âm nhập mật nhưng lại vượt xa truyền âm nhập mật. Không phát ra âm thanh, không động đến thế, nhưng lại khiến mục tiêu chỉ định lĩnh hội được lời nói của mình. Đây là kỹ pháp vô cùng gần với tâm linh cảm ứng, là đại thành chi diệu, sự tinh diệu của đại thành, mà Hạ Phàm dung hợp cảnh giới ý cảnh và thiên tượng chi thế, độ khó thao tác cao đến mức khiến hắn cũng phải thận trọng đề phòng. Và chính nhờ khoảnh khắc vi diệu này, Hạ Phàm đột nhiên lĩnh ngộ được một loại cơ hội không giống bình thường. Hắn đã đạt đến cực hạn ở tông sư cảnh giới cựu trọng cảnh viên mãn cảnh giới, tích lũy cũng dần dày dặn, nhưng vẫn luôn thiếu một bước. Hôm nay dưới hoàn cảnh đặc biệt như vậy, Hạ Phàm đã kích hoạt một trạng thái đặc biệt hơn của bản thân. Hắn lại thành công dung hợp cảnh giới ý cảnh và thiên tượng chi thế, trong khoảnh khắc, tâm cảnh, võ đạo ý thức, thiên nhân ngũ cảm của Hạ Phàm đều như được khai thiếu, khiến cảm ngộ của hắn vượt ra ngoài tông sư cảnh giới, nhưng vẫn chìm nổi trong tham trận. Giờ phút này, Hạ Phàm đã tỉnh ngộ, hóa ra chỉ cần triệt để dung hợp tiên thiên cương khí, thiên tượng chi thế, cảnh giới ý cảnh thành một thể, hóa thành huyền thiên chính pháp đại đạo huyền diệu chi cơ, thì nói không chừng có thể đột phá thiên nhân cảnh giới. Mà đại tông sư cảnh giới không phân chia tiểu cảnh giới mấy trò cảnh, cũng là bởi vì đó là cực hạn của phàm nhân, muốn tu luyện mấy đại huyền quan đến hoàn mỹ, rồi sau đó dung hợp là chuyện khó khăn đến nhường nào. Nhưng một khi thành công bước qua, thì có khả năng đi ra bước đó. Hạ Phàm thất khiếu đều mở, hai tai lắng nghe sự biến đổi của thiên thế tám phương, hai mắt quan sát trăm thái nổi trôi của thế gian, mũi thu nạp hơi thở của bản linh, miệng hô ra sự đục ngầu của bản thân. Giờ phút này, Hạ Phàm đã tu luyện đến cực hạn, mới thực sự hoàn thành bước cuối cùng của tông sư cảnh giới. Hắn phấn chấn đại hỉ, chỉ cần tích lũy của mình đủ, thì có thể thử trực tiếp đột phá đại tông sư cảnh giới, sau đó tu luyện tam huyền quan, nghiệm chứng lĩnh ngộ của mình. Chương 185, cứu một mạng người. Chương 185, cứu một mạng người là ai? Lúc này, trong một phòng khách khác đột nhiên truyền đến một tiếng quát trầm đục, sau đó một luồng gió xoáy đột nhiên từ trong căn phòng đó xung ra, nhanh chóng lướt lên giữa không trung, mạnh mẽ lao về phía bóng đen ngoài cửa sổ Thượng quan Hải Đường. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị đã ra tay. Mặc dù Hạ Phàm đã ẩn giấu cực sâu, nhưng không ngờ thủ đoạn của thần hầu độc ác, kinh nghiệm phong phú, tâm thái Hạ Phàm vừa thay đổi, thiên tượng đại thế xung quanh do vô cầu dịch quyết của hắn khống chế lập tức có sự biến hóa, ngay lập tức đã bị thần hầu phát giác. Tuy nhiên, mặc dù thần hầu phản ứng rất nhanh, nhưng tốc độ của Hạ Phàm còn nhanh hơn. Trong khoảnh khắc, Hạ Phàm lướt ngang người, vung tay ném ra một thanh phi kiếm phóng lên bầu trời, Hạ Phàm bay vọt ra ngoài, tiên thiên cương khí màu nhạt quấn quanh cơ thể, sau đó hắn bấm một cái ngự kiếm quyết, trực tiếp điều khiển phi kiếm bay vút lên không trung hướng ra ngoài trời. Tốc độ nhanh như tia chớp, không ai phát hiện. Lúc này thần hầu mới vừa kịp đến bên ngoài cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ trống không, ánh mắt hắn lộ ra một tia sát ý lạnh lẽo. Chốc lát sau, Đoàn Thiên Ngai, Thành Thị Phi, Uy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường đều đi theo ra. Khinh công của người đó cực nhanh, nhưng nhập môn có lẽ không ra sao. Thần hầu mở miệng nói, Hải Đường ngươi ở lại khách sạn, những người còn lại chia nhau ra truy đuổi, tìm thấy manh mối gì, lập tức phát tín hiệu. Vâng. Ngay lập tức, ba người Đoàn Thiên Ngai thi triển khinh công, mỗi người theo một hướng tìm kiếm người vừa đến. Tuyệt đối không được ra ngoài, ở lại đây chúng ta đi rồi sẽ về. Thần hầu nói xong, lập tức xoay người đuổi theo. Thượng quan Hải Đường vẻ mặt nặng trĩu tâm sự, nàng suy nghĩ miên man trở về phòng của mình. Kết quả, trên chỗ ngồi của nàng lại chém trệ ngồi một người quen thuộc. Chủ nhân Phạm Tâm Tiểu Úc, Lũng Hưu Thuyết thư khách Hạ Phàm. Thượng quan Hải Đường thấy trong phòng mình có thêm một người, theo bản năng muốn rút đao và hét lên. Tuy nhiên, thân pháp của Hạ Phàm cực nhanh, trong khoảnh khắc đã thi triển hành tự mê, hóa thành một hư ảnh mơ hồ, trực tiếp áp sát Thượng quan Hải Đường, hai tay đột nhiên bổ ra, một tay giữ chặt thanh kiếm Thượng quan Hải Đường sắp rút ra, tay còn lại bịt miệng Thượng quan Hải Đường. Ta đã thay đổi thiên tượng chi thế, hiệu quả cách âm của căn phòng này tốt hơn rất nhiều, nhưng ngươi đừng phát ra âm thanh. Hạ Phàm hạ giọng nói bên tai Thượng quan Hải Đường, Chu Vô Thị chưa đi xa, ít nhất vẫn đang giám sát trong phạm vi 10 trượng, nếu ngươi phát ra âm thanh chói tai, lập tức sẽ bị hắn phát hiện. Thượng quan Hải Đường hoàn toàn không hiểu Hạ Phàm đã bay đi rồi làm sao lại xuất hiện trong phòng mình được. Hạ Phàm sau khi xác định Thượng Quan Hải Đường sẽ không gây ra động tĩnh, lúc này mới từ từ buông lỏng hai tay đang kiềm chế nàng. "Ngươi vào bằng cách nào?" Thượng Quan Hải Đường hỏi với vẻ mặt không thiện chí. "Đơn giản, Thần Hầu xông ra từ phòng bên trái, ta liền vòng qua phòng bên phải, khi hắn đi đến cửa sổ này, ta vừa vặn vòng ra phía sau góc khuất tầm nhìn, trèo vào." Hạ Phàm mở miệng nói. "Ta không tin." Thượng Quan Hải Đường liếc mắt, nói, "Nhập môn của Thần Hầu cái thế, ta chưa từng thấy ai dám lộn xộn dưới mũi hắn như vậy. Đúng là có chút khó khăn, cảnh giới tu vi của hắn vẫn lợi hại hơn rất nhiều, nhưng vì cứu một mạng người, ta đành phải liệu mình thách thức hành động vòng ra phía sau vốn rất khó khăn đối với ta." Lúc này Hạ Phàm đã hoàn toàn buông lỏng hai tay đang đè nén Thượng Quan Hải Đường. "Cứu một mạng người?" Thượng Quan Hải Đường nghi ngờ hỏi, "Ngươi muốn cứu ai?" Ánh mắt Hạ Phàm nhìn thẳng vào Thượng Quan Hải Đường, "Cứu ngươi." Chương 186, Vô Thượng Cao Nhân Hóa Thân Tiên Cơ. Chương 186, Vô Thượng Cao Nhân Hóa Thân Tiên Cơ ta. Lúc này Thượng Quan Hải Đường vẫn vô cùng đề phòng Hạ Phàm, không vì Hạ Phàm ba lời hai tiếng mà dễ dàng tin hắn, "Tại sao ta phải tin ngươi? Hơn nữa ta bây giờ cũng không cần ngươi cứu." Hạ Phàm gật đầu, nói, "Ngươi không tin ta là bình thường, nhưng không đúng." "Tại sao?" "Bởi vì ngươi là Lục Hữu Tuyết thư khách vô sở bất tri vô sở bất năng sao?" Thượng Quan Hải Đường cười khẩy một tiếng, khinh bị nói, "Bởi vì ngươi là vô thượng cao nhân được người trong giang hồ coi là hóa thân tiên cơ sao? Nghe nói Trung Châu có một tiên cơ lão nhân, kể từ khi ngươi xuất hiện, hắn đã rút lui khỏi giang hồ, chính là vì sợ trùng tên với ngươi. Tiên sinh quả là có thanh thế lớn." Hạ Phàm nhìn Thượng Quan Hải Đường châm chọc mình, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, hắn xoay người bỏ đi. "Ấy?" Thượng Quan Hải Đường thấy Hạ Phàm lại bỏ đi thẳng, nhất thời sững sờ, vội vàng mở miệng, "Tiên sinh sao lại đi rồi? Không chịu được trêu chọc như vậy sao?" "Ta mới..." "Ông..." Tuy nhiên, đáp lại nàng là một đạo long ngâm khí cương đột nhiên sáng lên, Hạ Phàm quay người phản thủ một trường, Hàng Long Thập Bát Trưởng gào thét lao ra, hắn lăng không một kích, tiên thiên cương khí mạnh mẽ vượt qua hơn một trượng, trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt Thượng Quan Hải Đường. Trường pháp này hung mạnh đến vậy, nội lực thâm hậu đến mức Thượng Quan Hải Đường thậm chí không có khả năng phản ứng, nhìn thấy kình khí trong nháy mắt đã đến gần, trong lòng hoảng loạn tột độ, ý niệm duy nhất lại là chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, xong rồi. Ầm. Tuy nhiên, ngoài cửa sổ một luồng nội lực hùng hậu đột nhiên phá tan bức tường tạo thành một cái lỗ lớn, một bóng người màu xám đột nhiên xông vào, một tay hư không bắt lại, lại giữ chặt lấy trường lực cương khí của Hạ Phàm, trong khoảnh khắc kim quang bùng nổ, hai luồng nội lực hùng hậu nổ tung giữa không trung. "Ư!" Thượng Quan Hải Đường rên lên một tiếng, tuy nàng được bóng xám cứu xuống, nhưng sóng xung kích do hai luồng nội lực mạnh mẽ va chạm trực tiếp làm nàng bị chấn bay. Tuy nhiên, bóng xám kia lại không truy kích Hạ Phàm, mà quay người ôm lấy Thượng Quan Hải Đường đang phun máu. Thượng Quan Hải Đường cố nén cơn đau nhói trong lồng ngực, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ người đến lại là Thần Hầu Chu Vô Thị. Thượng Quan Hải Đường nội tâm chấn động vô cùng, chợt giật mình nhận ra hóa ra Hạ Phàm vừa nãy không nói dối, Thần Hầu vẫn ẩn nấp gần đó. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Thượng Quan Hải Đường trên mặt vẫn giữ vẻ bình thường, thậm chí còn lộ ra một tia cảm kích, "Thần Hầu, đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho tốt." Thần Hầu nhìn vẻ mặt kích động của Thượng Quan Hải Đường, từ từ đặt nàng xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Phàm đang đứng ở cửa phòng, cười lạnh nói, "Hành động của tiên sinh dường như có chút khác biệt so với lời đồn giang hồ. Ngươi thực sự là Lục Hữu Tuyết thư khách." Hạ Phàm cười lạnh không nói, nhưng nhìn sự thay đổi của Thượng Quan Hải Đường, trong lòng cũng bội phục. Người bình thường không thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Thượng Quan Hải Đường, nhưng Hạ Phàm vì vô cầu dịch quyết, có thể biết rằng kể từ khi Thần Hầu xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Thượng Quan Hải Đường đã kinh ngạc mấy lần trong lòng. Nữ nhân này quả thực phản ứng nhanh nhạy, thông minh hơn nhiều so với những nữ tử khác. "Tại sao không nói chuyện?" Thần Hầu từ từ di chuyển chắn trước mặt Thượng Quan Hải Đường, nhìn Hạ Phàm nghi ngờ hỏi, "Trên người Hải Đường rốt cuộc có bí mật gì mà khiến tiên sinh phải công khai lẫn lén lút đến tìm nàng gây phiền phức như vậy?" Hạ Phàm nhìn Thần Hầu, cười nhẹ một tiếng, rồi từ từ lùi ra ngoài. Thấy Hạ Phàm luôn miết mép cười cợt nhưng lại không trả lời, điều này khiến Thần Hầu nổi giận. Chương 187, Thiên Hạ Cửu Châu Chí Hàn Chi Địa. Chương 187, Thiên Hạ Cửu Châu Chí Hàn Chi Địa. Hắn toàn thân khí kình hung hãn, tiên thiên cương khí quanh người bùng nổ mạnh mẽ, một luồng khí tức quá chặt Hạ Phàm. Nghe nói thực lực của tiên sinh thông thiên triệt địa, có thể vượt cảnh giới giao thủ với người khác, tại hạ không tài cán gì, nguyện ý thử xem rốt cuộc thế nào. Hạ Phàm lắc đầu, nói, "Nếu ta muốn đi, e rằng không ai trên đời có thể đuổi kịp ta. Cái gì Lăng Ba Vi Bộ, cái gì Đạp Sa Vô Ngân, cái gì Thê Vật Tùng, cái gì Quý Hoa Bảo Điện, ngay cả việc theo sau ta hít bụi cũng không làm được." "Quý Hoa Bảo Điện?" Ánh mắt Chu Vô Thị hơi co lại, trong Đại Minh Hoàng Cung có một cao nhân nhập môn sâu không lường được, nghe nói nhập môn mà người đó tu luyện chính là Quý Hoa Bảo Điện, người biết đến trong thiên hạ rất ít. "Tại sao tiên sinh lại biết? Chẳng lẽ ngươi thực sự vô sở bất tri?" "Không nhất định cái gì cũng biết." Hạ Phàm lộ ra nụ cười khinh miệt, nói, "Có những chuyện muốn biết thì sẽ biết, có những chuyện không muốn biết thì sẽ không biết. Nhưng nếu ngươi còn làm phiền ta, nói không chừng cái bí mật nhỏ của ngươi, ta trong nháy mắt có thể biết rõ như lòng bàn tay rồi." Thần Hầu quay lưng lại với Thượng Quan Hải Đường lộ ra vẻ kinh hãi, hắn nhìn vẻ mặt có chỗ dựa vững chắc của Hạ Phàm, dường như Hạ Phàm đã nhìn thấu mọi thứ, Thần Hầu trong lòng vô cùng chấn động. Nhưng hắn chợt mừng rỡ, vô cùng mong đợi nhìn Hạ Phàm, hỏi, "Nếu tiên sinh cái gì cũng có thể biết, vậy tiên sinh cảm thấy chuyện ta đang nghĩ có thể thành công không?" Hạ Phàm cười ha ha, "Khó cầu cái tâm, khó dối đại trí." Bí mật ẩn giấu trong lòng Thần Hầu, một là sự si tình đối với một nữ tử, hai là sự thèm muốn ngôi vị hoàng đế. Tuy nhiên, bây giờ hai thứ này lại bị Hạ Phàm trực tiếp khẳng định hắn đều không thể thành công. "Không đúng, hôm nay là lần thứ hai mình gặp Hạ Phàm mà thôi, tại sao cái bí mật chôn sâu nhất trong lòng mình, người này cũng có thể biết?" Thần Hầu nhìn biểu cảm của Hạ Phàm thay đổi, hắn trở nên vô cùng tin tưởng và chắc chắn vào Hạ Phàm, hắn muốn bước lên, nhưng lại sợ dọa Hạ Phàm bỏ chạy, nhất thời thần hầu vẻ mặt có chút bất ức. Xin tiên sinh chỉ giáo. Lúc này thần hầu đã coi Hạ Phàm là thiên nhân, cảm thấy mọi thứ liên quan đến mình, chỉ có Hạ Phàm mới có thể giải đáp. Hạ Phàm khinh miệt thần hầu, cười lạnh nói, lời ta nhờ Lý Tầm Hoan mang đến, hắn không truyền đạt đúng ý ta sao? Thượng quan Hải Đường và thần hầu đều sững sờ, bọn hắn đều nhớ lại câu nói mà Lý Tầm Hoan từng mang đến, Hạ Phàm không thích người hai lòng ba dao như thần hầu. Thần hầu vẻ mặt khẩn thiết, mở miệng nói, nếu tiên sinh có thể chỉ giáo, vậy bất kể tiên sinh muốn gì, ta nhất định sẽ dốc hết sức làm, dốc toàn lực tìm cho tiên sinh. Hạ Phàm kinh ngạc hỏi, thật sự cái gì cũng tìm được sao? Thần hầu gật đầu mạnh mẽ, chỉ cần là thứ tồn tại trên đời, ta nhất định sẽ tìm đến cho tiên sinh. Hạ Phàm cười ha ha, thiên sơn chi đỉnh, thiên hạ cửu châu chí hàn chi địa, có một đóa ưu đàm tiên hoa, có công hiệu thanh xuân thường trú, dung nhan bất diệt. Ngươi có dám đi giúp ta tìm về không? Dung nhan bất diệt, thanh xuân thường trú. Phản ứng đầu tiên của thượng quan Hải Đường vô cùng mạnh mẽ, quả nhiên nữ nhân đều rất nhạy cảm với việc thanh xuân bất lão, trên đời thật sự tồn tại thứ này sao? Có, còn không ít nữa. Hạ Phàm nói, vốn dĩ thứ này ở Thục Sơn phái có rất nhiều, nhưng nơi đó cường giả lâm lập, các ngươi loại tiểu thái bị này đi đến chỉ có đường chết, cho nên ta chỉ cho các ngươi một con đường tương đối an toàn nhưng hơi xa. Nếu ta có thể tìm về kỳ hoa này, tiên sinh thật sự có thể thỏa mãn tâm nguyện của ta sao? Thần hầu run giọng hỏi. Chương 188, cơ hội thay đổi vận mệnh. Chương 188, cơ hội thay đổi vận mệnh. Hạ Phàm nhìn thần hầu vẻ mặt khẩn thiết, nhất thời trong lòng có chút cảm khái, mình quả thực không cần qua cô ý chúa tể quý tích của người khác, cứu vận mệnh ban đầu của thượng quan Hải Đường hay thay đổi vận mệnh của thần hầu, kỳ thực mình đứng trên cao quan sát là được. Hạ Phàm đột nhiên trong lòng nhẹ nhõm, hắn nhìn thượng quan Hải Đường không quá tin tưởng mình, và thần hầu nhân thần đáng thương đang cầu xin mình, giữa hai người này, quả thực nên có một lựa chọn công bằng. Đời người, cơ hội có thể thay đổi vận mệnh của mình không nhiều. Hạ Phàm ung dung mở miệng nói, mặc dù các ngươi may mắn gặp được ta, nhưng lựa chọn của chính các ngươi mới thể hiện kết quả cuối cùng của các ngươi. Hiểu, hiểu. Lời của tiên sinh như tiết lộ thiên cơ, ta nhất định coi là thánh ngôn. Hạ Phàm còn chưa nói xong, thần hầu đã liên tục gật đầu, gần như định hót Hạ Phàm. Nhìn thấy thái độ như vậy của thần hầu, thượng quan Hải Đường vẻ mặt kinh ngạc, điều này hoàn toàn khác với nam nhân kiêu ngạo bất kham lạnh lùng bá đạo mà nàng từng biết. Trong lòng Hạ Phàm cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng hắn biết thần hầu xảo quyệt nhẫn nhịn, tính cách quỷ biến xảo quyệt, lời hắn nói chỉ có thể tin một phần. Nếu đã biết, vậy thì đi đi. Hạ Phàm nói, lấy được ưu đàm tiên hoa, ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm thế nào. Thần hầu liên tục gật đầu xưng phải, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên một tia cười gần khó nhận ra. Ngay lập tức thần hầu đã có được câu trả lời mình muốn trong chuyến đi này, vậy thì ở lại đây quả thực không có tác dụng gì, tìm được ưu đàm tiên hoa mới là căn nguyên giải quyết mọi vấn đề. Thần hầu cũng không sợ Hạ Phàm lại giở trò sau lưng hắn, dù sao nếu người như vậy muốn làm hại hắn, hắn làm sao phòng bị. Thần hầu lập tức xoay người rời đi, đi triệu hồi những người khác của Hộ Long Sơn Trang. Hạ Phàm cũng không còn lời nào muốn nói, lập tức xoay người muốn rời đi, thượng quan Hải Đường lại đuổi theo, tiên sinh, xin dừng bước. Hạ Phàm thờ ơ hỏi, có việc gì? Hành động của tiên sinh quái dị, thái độ và lời nói trước sau hoàn toàn không giống nhau, xin thứ lỗi cho ta mạo muội khó có thể lĩnh hội được huyền cơ của tiên sinh. Thượng quan Hải Đường mở miệng hỏi, xin tiên sinh chỉ rõ. Không có gì chỉ rõ. Hạ Phàm tiếc nuối nói, vốn dĩ ta muốn cứu ngươi một mạng, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cái nhìn của ta về nhân sinh đã có sự thay đổi mới, ta cảm thấy lựa chọn quy tích của mỗi người là công bằng, cho nên ta đã từng thử cứu ngươi, bây giờ từ bỏ cứu ngươi. Ta đã thử thay đổi quy tích của thần hầu, bây giờ để hắn tự mình lựa chọn quy tích. Là như vậy đó, không có huyền cơ gì, duyên phận của ta với các ngươi Hộ Long Sơn Trang đã hết, sau này các ngươi đừng đến nữa. Hạ Phàm còn thiếu một điều chưa nói, đó là chuyến đi này đã khiến hắn nhìn thấy sự thay đổi cảnh giới, lĩnh hội được chân nghĩa võ học tầng cao hơn. Nếu không phải động lòng chắc cần đi chuyến này, hắn có lẽ còn phải rèn luyện thêm một thời gian nữa. Thượng quan Hải Đường sững sờ, nàng muốn nói lại thôi, đột nhiên cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Lục Hưu Thuyết Thư khách nổi danh thiên hạ, bao nhiêu người dốc hết sức lực cũng không thể khiến hắn liếc mắt một cái, Thủy Hoàng Đế đích thân đến cũng không thể mời hắn xuất sơn tương trợ. Thế mà mình tự cho là đúng, lại dám nghi ngờ Lục Hưu Thuyết Thư khách. Xin tiên sinh thứ tội. Thượng quan Hải Đường cung kính ôm quyền hành lễ với Hạ Phàm, thái độ vô cùng thành khẩn, tiểu nữ tử vô trạng, không biết trời cao đất dày, xin tiên sinh đừng để trong lòng. Hạ Phàm liếc nhìn Thượng quan Hải Đường, ta không để trong lòng, ta cũng không cần phải trách ngươi điều gì. Chương 189, thế gian phồn hoa nổi trôi, chư thế thịnh nở hưng suy. Chương 189, thế gian phồn hoa nổi trôi, chư thế thịnh nở hưng suy. Nói xong, Hạ Phàm xoay người rời đi, để lại Thượng quan Hải Đường vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhất thời hứng thú muốn cứu người này, nhưng cuối cùng lòng tốt không phải lúc nào cũng được người khác chấp nhận, tất cả thiện ý trên đời này không phải lúc nào cũng được trân trọng và đối xử đúng đắn. Thế gian phồn hoa nổi trôi, chư thế thịnh nở hưng suy, đều không còn liên quan gì đến hắn nữa. Hạ Phàm rời khỏi khách sạn, đi bộ trở về trong đông trấn, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Hắn liếc nhìn ô kinh nghiệm ở hậu trường hệ thống, kinh nghiệm lần này tăng hơi chậm, đến bây giờ mới tích lũy được 9 lần rút thưởng. Xem ra vẫn phải gây ra chuyện gì đó thôi. Hạ Phàm tự đủ. Ngươi còn chê chuyện gây ra chưa đủ lớn sao? Lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc, Hạ Phàm còn chưa quay đầu lại, ý thức đã sớm nhận ra người đến là ai. Khinh công của ngươi gần đây lợi hại hơn không ít nhỉ? Hạ Phàm quay đầu nhìn Sở Lưu Lương nói, ngươi đến gần ta ba trượng ta mới phát giác, khinh công như vậy nếu tiến thêm một bước, về cơ bản là có thể thử vượt qua ta rồi. Sở Lưu Lương dở khóc dở cười, lão bản, ta không phải đến để nghe ngươi khen ta chạy đến để nói cho ngươi biết, xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Xảy ra chuyện lớn? xảy ra chuyện lớn gì? Hạ Phàm hỏi, ta mới rời phàm tâm tiểu ốc một lát, chẳng lẽ xào huyệt của ta đã bị người ta san bằng rồi?
Sở Lưu Hương gần như nếu mà nói, nghiêm trọng hơn bị người ta san bằng, bây giờ tất cả mọi người đang tìm tiên sinh, muốn hỏi tiên sinh phương pháp giải cứu.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Hạ Phàm hỏi.
Sở Lưu Hương kinh ngạc hỏi, tiên sinh không phải vô sở bất chi sao?
Nhìn Sở Lưu Hương dây trước còn vẻ mặt chán nản, dây sau đã là vẻ mặt tiện tiện đang đánh, Hạ Phàm lập tức sụ mặt xuống, dựa vào nội lực thâm hậu của mình mới kiềm chế được xung động muốn đánh Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương rất giỏi quan sát sắc mặt, khả năng cầu sinh mạnh mẽ của hắn lập tức đưa hắn trở lại chủ đề, có hai tin tức.
Nghe tin tốt trước.
Hạ Phàm lập tức mở miệng nói, Tiễn Nam Thiên và Hoa Vô Quyết, Tiểu Ngư Nhi liên thủ đánh vào Giang phủ, nhưng lại bị Giang Ngọc Yến đánh bại. Giọng điệu Sở Lưu Hương vô cùng ngưng trọng nói,
đây là tin tốt.
Hạ Phàm nghe xong, người ngây ra, Tiễn Nam Thiên là một cường giả đại tông sư viên mãn cảnh giới, ta không mở chí tôn bí pháp còn không thể giao thủ với hắn, Giang Ngọc Yến làm sao lại đánh bại hắn được?
Sở Lưu Hương vẻ mặt có chút kinh hãi nói, nghe nói Giang Ngọc Yến đại nghĩa diệt thân giết Giang Biệt Hạc xong, quân hùng võ lâm nguyện ý cho nàng một cơ hội sửa đổi, cho nên Giang Ngọc Yến đã thiết yến mời hàng ngàn anh hùng võ lâm Giang Nam đạo. Kết quả không biết vì sao, quân hùng võ lâm toàn bộ bỏ mạng tại Giang phủ, Yến Nam Thiên và những người khác đi điều tra, bị đánh suýt chút nữa hận, may nhờ có người âm thầm giúp đỡ, mới thoát thân.
Đại sự giang hồ của võ lâm Giang Nam đạo quả thực khiến Hạ Phàm giật mình. Tốc độ thăng cấp nhập môn của Giang Ngọc Yến quả thực quá nhanh, hàng ngàn người e rằng đã bị nàng hút cạn công lực rồi. Còn về việc Giang Ngọc Yến dùng thuốc mê hoặc tất cả mọi người cũng được hay cưỡng chế vắt kiệt bọn hắn cũng được, điều Hạ Phàm kinh hãi là Giang Ngọc Yến hút nội lực của nhiều người như vậy, lại không gây ra chân khí hỗn loạn trong cơ thể mà bạo thể. Chẳng lẽ nàng có một thần y dị tu vi thông thiên triệt địa âm thầm giúp đỡ nàng chữa thương luyện hóa những chân khí khổng lồ đó?
Nói như vậy, dùng thuốc mê đảo quần hùng giang hồ, đánh bại Yến Nam Thiên cũng không phải là chuyện khó.
Nếu tin tức như vậy cũng được coi là tin tốt, vậy tin xấu có thể xấu đến mức nào?
Hạ Phàm nhìn về phía Sở Lưu Hương, hỏi, "Nào, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Phượng Hoàng xuất hiện rồi."
Chương 190, ngồi quan thiên hạ du hí nhân gian chương 190, ngồi quan thiên hạ du hí nhân gian Phượng Hoàng xuất hiện rồi.
Hạ Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc, đây không phải là chuyện tốt sao?
Trường sinh bất lão đó. Bây giờ cả giang hồ không phải đang khắp nơi tìm kiếm tứ thủy thú sao? Đây tính là tin xấu kiểu gì?
Sở Lưu Hương nghe Hạ Phàm nói những lời này, lộ ra vẻ mặt ngây người, hắn im lặng giơ ngón tay cái lên, cao.
Quả không hổ là thế ngoại cao nhân ngồi quan thiên hạ du hí nhân gian, góc độ nhìn vấn đề của lão bản thật sự là sắc sảo, ta phục rồi.
Đừng có lắm lời.
Hạ Phàm khinh bị nói, vô số cường giả thiên hạ cựu châu đều mơ ước trường sinh bất tử, bây giờ Phượng Hoàng xuất hiện là chuyện đại hỷ, lần này có thể thu hút không ít người thích gây rối rời khỏi phàm tâm tiểu Úc, là chuyện đại đại hỷ đó.
Theo ta thấy, tốc độ thăng cấp biến thái của Giang Ngọc Yến mới là chuyện phiền phức.
Thực lực cảnh giới của Giang Ngọc Yến tăng lên nhanh như vậy, đã gần như không bình thường, cho nên Hạ Phàm trong lòng vô cùng kiêng dè sự tồn tại bí ẩn phía sau Giang Ngọc Yến, Hạ Phàm không cho rằng một người bình thường lại có thể tu luyện nhanh hơn cả mình có hệ thống.
Lão bản,
Sở Lưu Hương chán nản đi theo bên cạnh Hạ Phàm, vô ngữ nói, ngươi còn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề sao?
Chuyện Giang Ngọc Yến này quả thực rất nghiêm trọng, ta phải tìm người đi đưa thư, bảo Yến Nam Thiên và Yêu Nguyệt tỷ muội đừng đội ra tay, tránh bị Giang Ngọc Yến nắm vót.
Hạ Phàm nói, còn về Phượng Hoàng, cứ để cao thủ lần mình của Đại Tần đi thăm dò thực lực trước, tốt nhất là dụ những cao thủ thiên nhân cảnh giới đó ra hành hạ một chút, như vậy sau này phạm tâm tiểu ốc của ta có thể yên ổn một thời gian dài rồi.
Thân rồi.
Sở Lưu Hương kinh ngạc sùng bái nhìn Hạ Phàm, kính phục nói, lão bản ngươi quả nhiên là cái gì cũng biết sao? Ngay cả chuyện Phượng Hoàng bạo tấu cao thủ thiên nhân cảnh của Đại Tần cũng biết.
Tin tức này một khắc đồng hồ trước vừa mới được kênh bí mật của Đại Tần Đế quốc truyền ra, không ngờ lão bản ngươi không ra khỏi nhà cũng biết chuyện này.
Phượng Hoàng bạo tấu cao thủ thiên nhân cảnh giới.
Vẻ mặt Hạ Phàm cuối cùng cũng nghiêm túc lại, Phượng Hoàng ở đâu, đánh ai?
Núi Ngô Đồng cách Ly Sơn về phía bắc 300 dặm, Viên Thiên Cương của Đại Đường, Trương Tam Phong của Đại Minh, Độc Cô Cầu Bại của Đại Tống và Quỷ Cốc Tử của Đại Tần. Những cao thủ thiên nhân cảnh giới vốn nên sống trong truyền thuyết, không biết tại sao đột nhiên đồng thời xuất hiện bốn người và cùng nhau tụ tập gần núi Ngô Đồng.
Sở Lưu Hương dùng mình, nói, tin tức cụ thể còn chưa ra, bây giờ chỉ có tình báo đại khái, đó là bốn cao thủ thiên nhân cảnh giới chạm mặt, sau đó Phượng Hoàng xuất hiện, bốn người đều bị thương bỏ chạy.
Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu Bại Sở Lưu Hương đều đã gặp, nhưng ai có thể nghĩ rằng lão già bẩn thỉu lúc nào cũng như sắp chết và một hán tử trung niên gần như ăn mày rách rưới, hai người này đều là cường giả thiên nhân cảnh. Hơn nữa, hai người đó kết bạn cùng nhau, cả ngày cười đùa vui vẻ quanh quẩn gần Phạm Tâm Tiểu Úc, cái quái gì mà ai có thể đoán ra bọn hắn là cường giả thiên nhân cảnh chứ?
Lão bản biết không?
Không, lão bản e rằng đã sớm biết rồi nhỉ.
Sở Lưu Hương lẩm bẩm trong bụng nhìn chằm chằm Hạ Phàm.
Hạ Phàm lúc này vẫn đang trong cơn chấn động.
Bốn cường giả thiên nhân cảnh giới.
Trong ấn tượng của Hạ Phàm, sự tồn tại sâu không lường được như Nho Gia Thánh Nhân Tuấn Tử, quả thực xứng đáng với thiên nhân chi tư. Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu Bại lấy võ nhập đạo tu luyện đến cực hạn đột phá xiềng xích phàm nhân cũng có thể hiểu được.
Chương 191, bạo truy cường giả thiên nhân cảnh chương 191, bạo truy cường giả thiên nhân cảnh nhưng tại sao Viên Tiên Cương của Đại Đường, Quỷ Cốc Tử của Đại Tần hai người này lại ở cùng với Trương Tam Phong bọn hắn?
Trương Tam Phong không phải đã đưa Trương Vô Kỵ trở về rồi sao?
Trương Tam Phong có phải đã đặt Trương Vô Kỵ ở Minh Giáo rồi không?
Gần đây Giang Ngọc Yến huyết tẩy Quang Minh Đỉnh, Trương Vô Kỵ sẽ không chết rồi chứ?
Xảy ra chuyện lớn rồi.
Hạ Phàm lúc này cuối cùng cũng nghiêm túc lại.
Đó không phải sao?
Sở Lưu Hương nói, bây giờ mọi người khắp nơi đang tìm lão bản đó.
Công tử Phù Tô và đại tướng quân Mông Điểm đã dẫn 3000 tinh nhuệ thiết kỵ đóng quân bên ngoài Phàm Tâm Tiểu Úc, chờ lão bản trở về, Lý Thám Hoa lén lút nói cho ta biết ngươi ở Đông Trấn, cho nên ta mới tìm đến. Bốn cường giả thiên nhân cảnh bị Phượng Hoàng đánh bại, cho nên những người biết tin đều sợ hãi sao? Sợ Phượng Hoàng xuất thế sao? Bọn hắn tìm mình làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm mình giải quyết chuyện này? Hạ Phàm nghĩ đến đây, một trận đau đầu, hắn nhìn Sở Lưu Hương, nói: "Ngươi giúp ta hai việc, một là bảo Yến Nam Thiên bọn hắn tránh mũi nhọn của Giang Ngọc Yến trước, tìm ra cao nhân phía sau Giang Ngọc Yến. Việc thứ hai là đi Quang Minh đỉnh xác nhận một chút, Trương Vô Kỵ còn sống hay đã chết." Tính cách Trương Vô Kỵ do dự thiếu quyết đoán, cho nên Hạ Phàm mới đề cử Trương Vô Kỵ đến chỗ Ân Thiên chính của Minh giáo rèn luyện, nhưng nếu vì thế mà gặp nạn, bên Trương Tam Phong không dễ ăn nói. "Ta mà đi rồi, làm sao còn nghe tiên sinh xếp mỹ nhân bằng nữa?" Sở Lưu Hương vẻ mặt ủy khuất, hơn nữa tiên sinh ở đây hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, cả ngày có người gây chuyện thật náo nhiệt, rời khỏi đây, ta cảm thấy cả thiên hạ đều không có ý nghĩa gì nữa. Hạ Phàm khinh bị liếc Sở Lưu Hương một cái, hóa ra tên này là fan hâm mộ hóng chuyện của mình. Cút cút cút. Bây giờ Mông Điểm đều dẫn đại quân đến rồi, không dàn xếp bọn hắn, còn muốn mở con sao? Hạ Phàm trực tiếp đuổi Sở Lưu Hương, ngươi mau đi làm việc mới là chính đạo. Lý Thám Hoa tên con này, biết thế để hắn tự đến, như vậy không cần ta chạy được rồi. Sở Lưu Hương vẻ mặt ủy khuất vừa lẩm bẩm vừa làm theo lời dặn của Hạ Phàm nhanh chóng rời đi. Dù sao cả ngày ở Phàm Tâm tiểu ốc ăn ngon ngủ yên, ăn mặc ở đi lại đều miễn phí, hạ lao bản đối đại hắn không tệ, Sở Lưu Hương không tiện từ chối. So với việc Phượng Hoàng xuất thế bạo truy bốn cường giả thiên nhân cảnh, Hạ Phàm lúc này cũng cảm thấy Giang Ngọc Yến không đáng kể. Hắn nhanh chóng thi triển khinh công, quay về Phàm Tâm tiểu ốc. Từ chợ Đông Trấn chạy về Phàm Tâm tiểu ốc tuy khoảng cách không gần, nhưng với cước lực của Hạ Phàm mà nói, lại không đáng gì, trong chốc lát Hạ Phàm đã trở về xảo huyệt của mình. Tuy nhiên, hắn còn chưa bước vào Phàm Tâm tiểu ốc, thần thức nhạy bén của Hạ Phàm đã phát hiện vô số khí tức mạnh mẽ đều tụ tập ở chỗ đài kể chuyện bên hông khách sạn của hắn. Xung quanh Phàm Tâm tiểu ốc trong phạm vi một dặm, thiết kỵ đại tần ba bước một chạm, năm bước một chốt, toàn bộ đều là tình cương khải giáp đại huyền lương mã tay cầm trường thương tinh chế, quân dung nghiêm chỉnh, vô cùng uy hiếp. Tiên sinh đã về rồi. Tiểu đội trưởng đứng gác thấy Hạ Phàm trở về, đội vàng tiến lên nên đón, phủ Tô công tử và Mông Điểm tướng quân cùng với không ít cao thủ giang hồ đang chờ tiên sinh. Những bách tính kia lâu rồi. Cao thủ giang hồ gì đó, Hạ Phàm không quá để tâm, hắn việc đầu tiên là hỏi những bao kinh nghiệm của mình đi đâu rồi. Công tử Phù Tô lệnh Mông Điểm tướng quân sắp xếp tất cả bách tính bình thường rời đi từ cửa sau rồi. Tiểu đội trưởng cung kính nói, mọi người đều biết tiên sinh thương xót bách tính bình thường, cho nên công tử Phù Tô không quá làm khó bọn hắn. Chương 192, sự tồn tại ngoài sự hiểu biết của phàm nhân. Chương 192, sự tồn tại ngoài sự hiểu biết của phàm nhân. Hạ Phàm nghe xong, bách tính đều bị đuổi đi rồi sao? Mặc dù hôm nay cơ bản sẽ không kể sách nữa, nhưng các ngươi đuổi những bao kinh nghiệm của mình đi như vậy, vậy thì ngày mai người nghe sách nhất định sẽ ít đi rất nhiều. Sắc mặt Hạ Phàm vô cùng không vui, hắn sải bước đi vào hội trường nghe sách bên hông Phàm Tâm tiểu ốc. Lúc này trong hội trường nghe sách, sớm đã người đông như biển, khác với phần lớn là bách tính bình thường như trước đây, hôm nay cơ bản tất cả đều là cao thủ võ lâm, cảnh giới thấp là hậu thiên nhất trọng cảnh, cảnh giới cao là thiên nhân cảnh giới. Hạ Phàm vừa bước vào cửa, lập tức nhìn thấy ngay chính giữa phía trên đài kể chuyện, Nho Gia Tuân Tử đang ung dung tự tại nói chuyện với Trương Lương, Phục Niệm và Nhan Lộ thì không thấy. Còn công tử Phù Tô, Mông Điểm thì không có khí chàng mạnh mẽ như thủy hoàng đế, căn bản không dám bắt chuyện với Tuân Tử. Hạ Phàm lại quay đầu nhìn, trên hội trường nghe sách phía trước đài kể chuyện, vô số cao thủ võ lâm đang ồn ào náo nhiệt, trong hàng ngàn cao thủ võ lâm đó, ngư long hỗn tạp, cảnh giới nào cũng có, hơn nữa Hạ Phàm còn thấy thỉnh thoảng có người đi vào từ cửa phụ. Ngay lúc này, toàn bộ hội trường nghe sách đột nhiên im lặng, bởi vì tất cả mọi người đều thấy Hạ Phàm đã trở về, Hạ Phàm mới là linh hồn của nơi này, tất cả bọn hắn chờ ở đây, chính là đang chờ vị thế ngoại cao nhân ăn cư tại nhà khống chế cục diện thiên hạ này. Tiên sinh đã về rồi. Công tử Phù Tô vừa thấy Hạ Phàm bước vào, lập tức tinh thần chấn động, vẻ mặt vui mừng nên đón. Ai đã đuổi những tính giả của ta đi? Hạ Phàm lập tức sắc mặt tối sầm, biểu cảm của hắn lập tức khiến tất cả những người vốn đang cười nói đều cứng đờ lại. Sự việc trọng đại, phàm nhân ở đây vô ích, để bọn hắn rời đi cũng là tốt cho bọn hắn. Mông Điểm mở miệng nói, nhưng hắn thấy sắc mặt Hạ Phàm càng ngày càng đen, lại lập tức tuyên bố, Hạ lao bản không phải rất yêu quý bách tính sao? Ta thấy sự sắp xếp này của Tuân Tử tiên sinh rất hợp lý. Được rồi, hóa ra là sự sắp xếp của Tuân Tử. Hạ Phàm lạnh lùng liếc nhìn Tuân Tử, nhất thời sắc mặt Tuân Tử đang nói chuyện vui vẻ với Trương Lương cũng cứng đờ lại. Hạ Phàm hỏi, các ngươi đến đây làm gì? Tuân Tử nói, lời tiên sinh từng nói, tứ thú thế gian nắm giữ bí mật trường sinh, ta vốn tưởng rằng tứ thụy thú chỉ là lời đồn đại trong dân gian, không đáng tin, không ngờ hôm nay lại thật sự xuất hiện một đầu phượng hoàng. Sự tồn tại siêu việt ngoài sự hiểu biết của phàm nhân này, ta và mọi người bó tay không biết làm sao, cho nên bất đắc dĩ, ta nghĩ chỉ có thể một lần nữa cầu cứu tiên sinh rồi. Vậy những người này lại là sao? Hạ Phàm nhìn lướt qua vô số cao thủ võ lâm trong hội trường nghe sách hỏi. Bây giờ phượng hoàng xuất hiện, chấn động cả thế giới, anh hùng thiên hạ dự định cùng nhau tấn công, nhu cầu cơ hội trường sinh. Tuân Tử nói, nhưng nhiều cao thủ như vậy, ngay cả tướng quân mạnh nhất cũng khó có thể điều khiển. Nhưng ta nghĩ nếu do tiểu tiên sinh chỉ huy, nhất định sẽ dễ dàng. Thế là trên đường đến, bọn ta đã phát rộng anh hùng thiếp, mời anh hùng hào kiệt các lộ thiên hạ cửu châu hội tụ về đây, mời Hạ Phàm tiên sinh chủ trì đại cục. Hay cho Nho ra, lại gây chuyện nữa sao? Hạ Phàm trong lòng đại nộ, cảm xúc là lần trước bị mình chơi một bố xong, đây là không phục, lại bắt đầu muốn đến đây gây sự với mình sao? Xin lỗi, loại vật chủng truyền thuyết như vượng hoàng này, ta không có cách nào, ngươi gọi thêm cao thủ đi. Thiên tiên cảnh giới cũng được, hay thiên nhân cảnh giới cũng được, gọi thêm vài người, cùng nhau xông lên chồng cũng chồng chết vượng hoàng rồi.
Hạ Phàm nói. Chương 193, sở hữu bí mật trường sinh. Chương 193, sở hữu bí mật trường sinh. Thiên nhân cảnh giới vô dụng. Trương Lương lúc này đi tới, chán nản nói, bốn cao thủ thiên nhân cảnh giới liên thủ cũng không phải đối thủ của Phượng Hoàng, sau đó đại tần phái tinh nhuệ đóng quân gần đó qua thử xem rốt cuộc thế nào, kết quả không ai trở về. Bọn ta khổ sở suy nghĩ hồi lâu, tuy đã đưa ra nhiều kế sách, nhưng luôn cảm thấy vô dụng đối với Phượng Hoàng, cho nên chỉ có thể đến tìm tiên sinh tương trợ. Hạ Phàm vừa bực vừa buồn cười, các người đám hủ nho giỏi mưu đồ nhưng không quyết đoán này, tự mình không giải quyết được thì không giải quyết được, đến làm phiền ta làm gì? Tuân Tử và những người khác bị Hạ Phàm mắng là hủ nho cũng không tức giận, mà cười ha ha nói, nhìn khắp thiên hạ, bây giờ người có thể thu dọn tàn cuộc chỉ có một mình tiên sinh ngươi thôi. Ánh mắt Hạ Phàm trầm xuống, nói, nếu ta không muốn thì sao? Công tử Phù Tô đi tới, thì thầm bên thai Hạ Phàm, Phù Hoàng vô cùng khao khát trí trường sinh, tiên sinh hôm nay bị nho ra chơi khăm, cũng là nho ra dùng trường sinh để dụ dỗ Phụ Hoàng. Nếu tiên sinh thực sự có diệu kế, hà cớ gì không giúp bọn ta một tay, một là giải vây cái bẫy của nho ra, hai là giúp Phụ Hoàng tìm được cơ hội trường sinh. Nếu như vậy, lập được kỳ công cái thế này, sau này tiên sinh ở Đại Tần sẽ không ai có thể lay chuyển được. Hạ Phàm trong lòng khinh miệt vô cùng, mình đâu có quan tâm những thứ này, muốn rời khỏi Đại Tần lúc nào cũng được. Nhưng nếu vì nho ra ép một chút mà mình bỏ đi, chẳng phải là tỏ ra mình vô năng nhu nhược sao? Hôm nay nho ra đã kết thù này, lão tử sau này sẽ đối đầu với các ngươi. Hạ Phàm nhìn công tử Phù Tô, có chút thương hại đáng tiếc nói, người lương thiện như ngươi, sau này không làm hoàng đế thì quá đáng tiếc. Phù Tô, Mông Điểm cùng với Trương Lương và những người đứng gần đều sắc mặt biến. Tiên sinh cần ôn. Mông Điểm vội vàng nói, hoàng đế bệ hạ đang ở tuổi trắng niên, lời nói như vậy không hợp để nói ra trước công chúng, cẩn thận thai vách mạch dừng. Hạ Phàm đúng bay, hắn lạnh lùng liếc nhìn Tuân Tử, biết lao già này vì mình không nói cho hắn biết nguyên nhân Hàn Phi chết, cho nên trong lòng nhất định đã giận lây sang mình rồi. Ta khinh. Lao tử tiêu giao tự do đến đi như gió, muốn làm gì thì làm, cần ngươi quản sao? Được. Hạ Phàm trầm giọng nói, chuyện Phượng Hoàng này, ta quản rồi. Lời này vừa thốt ra, lập tức toàn bộ phàm tâm tiểu ốc một mảnh phân chấn, mọi người nói chuyện rôm rả vô cùng. Mặc dù bốn cao thủ thiên nhân cảnh giới đã bại trận, nhưng tiếp theo Lũng Hưu Thuyết Thư khách được mệnh danh là vô sở bất năng chuẩn bị nhúng tay vào chuyện này, mọi người lại nhao nhao cảm thấy chuyện này ổn rồi. Mặc dù bây giờ giang hồ vẫn đồn đại thực lực cảnh giới của Lũng Hưu Thuyết Thư khách ngay cả đại tông sư cũng không có, nhưng biểu hiện thực lực chưa từng làm người ta thất vọng, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tiếp theo người nên lo lắng là Phượng Hoàng rồi. Hạ Phàm nhìn những người kích động hưng phấn, không ngờ nhân khí của mình lại cao đến vậy. Hắn meo meo, đã nhân khí cao như vậy, tại sao còn cả ngày có người đến gây chuyện? Khụ khụ. Mọi người im lặng một chút. Hạ Phàm đi đến mép đài kể chuyện, vẫy tay với vô số cao thủ phía dưới, ra hiệu mọi người im lặng. Thấy tiếng bàn tán trong hội trường nghe sách dừng lại, Hạ Phàm nhe răng cười, mở miệng nói, "Chư vị, có muốn cùng ta đi săn Phượng Hoàng không?" Lời này vừa thốt ra lập tức làm bùng nổ toàn bộ hội trường, mọi người xôn xao. Phượng Hoàng đó, thụy thú trong truyền thuyết, sở hữu bí mật trường sinh, thực lực mạnh đến mức ngay cả bốn cường giả thiên nhân cảnh giới liên thủ cũng không thể đánh bại. Nhưng một con quái vật như vậy, lão bản kể sách lại dám hùng hồn nói muốn đi săn. Chuyện có thể vang danh bốn bể như vậy, làm sao có thể vắng mặt? Được. Lập tức toàn bộ hội trường truyền đến tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu. Chương 194, Ly Sơn Chi Bắc, bắt Phượng Hoàng, hỏi Trường Sinh. Chương 194, Ly Sơn Chi Bắc, bắt Phượng Hoàng, hỏi Trường Sinh. Một tin tức đủ để chấn động toàn bộ thiên hạ Cửu Châu trong nháy mắt đã càn quét khắp năm hồ bốn biển, giang hồ và triều đình, tất cả đều kinh ngạc nghe tin này, Lũng Hưu Thuyết Thư khách cùng mời cao thủ võ lâm thiên hạ, 10 ngày sau, hội săn ở Ly Sơn Chi Bắc, bắt Phượng Hoàng, hỏi Trường Sinh. Cách đây không lâu tin tức Phượng Hoàng hiện thế còn khiến cả thiên hạ chấn động nghi ngờ. Đều nhao nhao đoán xem rốt cuộc có phải có người đang nói đùa hay không. Dù sao sự tồn tại như thiên nhân cảnh giới chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, kết quả một lần xuất hiện bốn người thì thôi đi, còn bị một đầu Phượng Hoàng cũng sống trong truyền thuyết đánh cho tơi bời. Những điều không thể này cộng lại, càng khiến nó trở nên hoang đường. Nhưng ngay khi người thiên hạ đều bày tỏ sự nghi ngờ, Lũng Hưu Thuyết Thư khách được mệnh danh là thần kỳ nhất thiên hạ lại tuyên bố muốn săn con Phượng Hoàng đó, hơn nữa còn mời cao thủ thiên hạ cùng đến tham gia. Không ít người đều cho rằng đây là chiêu trò tự biên tự diễn của Lũng Hưu Thuyết Thư khách, trước tiên tung tin đồn có thần thú giáng thế và đánh bại cao thủ truyền thuyết, sau đó mình dương cờ tấn công thần thú kiếm đủ thanh vọng, cuối cùng đợi đến khi cao thủ thiên hạ hội tụ một chỗ thì tuyên bố thần thú biến mất. Cứ như vậy, Lũng Hưu Thuyết Thư khách quả thực là danh lợi song thu. Lời nói này trên giang hồ quả thực có một mức độ ủng hộ nhất định. Tuy nhiên, nhiều người hơn lại sẵn lòng tin rằng là có thứ thực sự ghê gớm xuất hiện, bởi vì Đại Tần Đế quốc đã điều binh mấy chục vạn thiết kỵ ở ba mặt Côn Lôn, phòng bị chính là Đại Đường Hán Châu phía đông bắc và Đại Minh Trung Châu phía đông, Đại Hán Nam Minh phía đông nam. Nếu không phải vì Trường Sinh, Thủy Hoàng Đế tuyệt đối sẽ không rầm rộ như vậy giúp Lũng Hưu Thuyết Thư khách diễn vở kịch này. Giải thích duy nhất đó là Thủy Hoàng Đế muốn độc chiếm bí mật Trường Sinh, cho nên điều binh ở biên giới không cho các cường quốc khác cơ hội, chỉ cho phép võ lâm nhân sĩ mà Hạ Phàm yêu cầu vào trong. Hơn nữa kỳ hạn 10 ngày vô cùng vi diệu, vừa vặn đủ để cường giả cấp bậc tiên tiên cảnh giới xung quanh có thể kịp đến, cảnh giới thấp hoặc người ở nơi xa xôi căn bản không thể kịp. Lũng Hưu Thuyết Thư khách dường như thực sự đã bày ra diệu chiêu, muốn tiêu diệt con thủy thú kia. Trung Châu Đại Minh, ngoại ô Kế Thành. Giang Ngọc Yến chờ bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ, khổ sở cầu xin, "Thần y đi, thần thú hiện thế rồi, ngươi không muốn đi xem sao?" "Cút đi." Trong căn nhà gỗ nhỏ truyền đến giọng nói tức giận, "Đừng quấy rầy ta, nếu không ta một trưởng đánh chết ngươi. Ta đã nói không gặp ngươi nữa thì tuyệt đối sẽ không gặp ngươi nữa, ngươi cút xa cho ta." Ngay cả Giang Ngọc Yến bây giờ đã đánh bại Yến Nam Thiên Uy trấn Giang Nam Đạo,
lúc này đối mặt với thần y Liễu vẫn vô cùng kính sợ. Xét cho cùng, một tồn tại đại tông sư đỉnh phong viên mãn cảnh giới như Yến Nam Thiên, lại bị một liều độc dược vô danh của thần y phế đi 8 thành công lực, suýt nữa bị Giang Ngọc Yến đắc thủ cưỡng ép hút nội lực. Nếu không nhờ Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi đến kịp thời, công lực của Giang Ngọc Yến đã tiến thêm một tầng nữa rồi. Trên đời này không có nhiều người biết rằng trong căn nhà gỗ nhỏ kia đang sống một thế ngoại cao nhân vô cùng đáng sợ. Giang Ngọc Yến mỗi lần đến đều phải nhân lúc thần y rìa đi và mới dám lén lút lẻn vào nhà gỗ trộm một ít độc dược mang ra. Việc hạ độc hơn ngàn võ lâm cao thủ Giang Nam Đạo, đầu độc cả Yến Nam Thiên, đều là do một tay thần y rìa làm ra. Thần y thì không chỉ có y thuật kinh người, mà thuật luyện độc, luyện dược, chân pháp, huyệt thuật đều mạnh mẽ đến mức Giang Ngọc Yến càng hiểu rõ càng thêm sợ hãi. Cộng thêm thực lực đáng sợ của thần y rìa, người có thể tát ngã Giang Ngọc Yến tông sư đỉnh phong cảnh giới chỉ bằng một cái bạt tay, khiến Giang Ngọc Yến cứ thấy thần y rìa là dùng mình. Chương 195, cùng đại tần thiết kỵ phân cao thấp. Chương 195, cùng đại tần thiết kỵ phân cao thấp cũng ngay. Cả ngày đến trộm thuốc của ta đi gây sóng gió, nếu ngươi còn không đi, ta sẽ thay trời hành đạo đấy. Trong căn nhà gỗ nhỏ, thần y rìa gầm lên giận dữ. Giang Ngọc Yến trong lòng biết thần y thì thật sự không muốn gặp mình nữa, hơn nữa muốn trộm thuốc cũng khó khăn rồi. Nàng đành thở dài một tiếng, quay người rời đi. Không ngờ thần y lìa gặp Phượng Hoàng Trường Sinh chi bí lại vô động ngữ trùng, xem ra y thuật của thần y lìa dù cao minh đến mấy, vẫn có giới hạn. Việc thăm nội Trường Sinh e rằng có chút làm khó ngươi rồi. Bên trong nhà gỗ nhỏ, thần y lìa đang cùng mỹ phụ nhân Mây Mưa ân ái tự nhiên nghe thấy tiếng Giang Ngọc Yến, hắn lập tức nổi giận, nữ nhân tối này lại đến dùng kế khích tướng ta. Ngươi biết nàng dùng kế khích tướng, sao còn tức giận? Mỹ phụ nhân toàn thân trắng như tuyết, vẻ đẹp tuyệt diệu không gì sánh bằng. Thôi đi, ta lại cùng ngươi ôn tồn vài ngày, khi thời cơ đến, ta sẽ đi xem thử Phượng Hoàng kia là thật hay giả. Thần y lìa vừa nói, vừa cười quái dị ha ha, tiếp tục đè mỹ phụ nhân xuống, xem ra loại thuốc mà ta nghiên cứu ra này, cuối cùng cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng của tất cả anh hùng hào kiệt thiên hạ rồi. Đáng ghét, kẻ yếu mới cần loại thuốc này. Nam Minh, Nam Xu quận. Tiến thập tam khoác áo tơi, trông vô cùng là phách, tay cầm kiếm đi theo sau một lão già gầy gò, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, thần y lìa, sao không đi nữa? Không phải nói là đi làm phẫu thuật mở hộp sọ cho một người họ Tào nào đó sao? Có hai ca phẫu thuật quả thực rất quan trọng, một ca cần mở hộp sọ, một ca cần cạo xương. Nếu là đại đồ đệ của ta, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 9 thành. Lão giả nói với vẻ mặt ưu sầu, nhưng Phượng Hoàng ngàn năm có gặp, vạn nhất là thật, ta không đi xem, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Yến Thập Tam liếc xéo lão giả, đồ đệ của ngươi tuy chỉ có một tầng công lực của ngươi, nhưng chữa những bệnh vật hoàn toàn không thành vấn đề, ngươi cũng không cần thiết phải theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi việc chứ. Lũng Hưu Thuyết Thư khách nói là thật, vậy thì bên đó là thật rồi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng vuốt ve chỗ cánh tay bị khâu lại. Hiện giờ cánh tay hắn đã phục hồi như lúc đầu, uy lực cũng không hề suy giảm. Nhưng trong lòng Yến Thập Tam, cánh tay này đã từng bị đứt, bị người đàn ông chơi bời kia chém đứt. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta đi xem Phượng Hoàng thôi. Lão giả vuốt râu cười nói, nếu ta thật sự có thể thăng ngộ Trường Sinh chi bí, vậy thì bệnh nhân tiên hạ sẽ có vô số sinh mạng được ta cứu vớt. Yến Thập Tam gật đầu, vậy chuyện mở hộp sọ và cạo xương kia cứ giao cho đại đồ đệ của ngươi đi, ta hộ tống ngươi đi Hoa Châu đại tần, Hán Châu đại đường, Thần Đô Trường An thành. Trên long ỷ, một nam nhân mày kiếm mắt sao, tướng mạo đường hoàng cương nghị nghiêm túc, khí tức đế vương trên người khiến tất cả mọi người xung quanh nín thở không dám gây ra tiếng động. Viên Tiên sư tự ý rời Khâm Thiên giám, đi xa về phía nam đến nay vẫn bật vô âm tín. Đại đường hoàng đế Lý Nhị lạnh lùng nói, hiện giờ đại tần xuất hiện vượng hoàng, mang theo Trường Sinh chi bí, nếu để thủy hoàng đế đạt được Trường Sinh chi công, chẳng phải ta khó mà thấy được ngày thiên hạ thống nhất sao? Vệ quốc công Lý Tĩnh bước nhanh ra hành lễ nói, thần nguyện xin mời bạc binh, phá tan quốc môn đại tần Hoa Châu, cùng đại tần thiết kỵ phân cao thấp, vì bệ hạ tìm Trường Sinh chi bí. Trinh Giáo Kim, Tần Quỳnh, Luật Chỉ cung đều bước ra, tranh nhau mở lời, thần nguyện làm tiên phong. Đường hoàng ngồi trên đế vị, cau mày thật chặt, bên cạnh Côn Lôn là Đại Minh, đại đường nếu tự ý điều động tướng sĩ bên dưới, e rằng sẽ gây ra loạn tam quốc. Hiện nay thiên hạ vừa định, không nên vọng động đao binh. Đột nhiên, toàn bộ đại điện chìm vào im lặng. Thấy trăm quan không ai dám mở miệng, Lý Nhị do dự một chút, quay đầu nhìn về phía người gần như trong suốt ở góc phòng, hỏi: "Lý Thiên Sư, người nghĩ sao?" Chương 196, do xét thiên cơ chi biến. Chương 196, do xét thiên cơ chi biến. Trên hoàng cung đại điện, lão già gầy gò đã lâu không mở miệng ở triều đường lắc đầu, nói: "Vậy hạ, nếu quả thật là bốn vị thiên nhân cảnh cường giả cùng nhau xuất hiện, vậy thì quả thực là chuyện đủ để làm dao động quốc vận. Xin chư vị bất nóng nảy, đợi Lý Mộ đi Hoa Châu xem xét rốt cuộc là chuyện gì." Lý Thiên Sư, không phải ta không tin ngươi, nhưng hiện giờ Khâm Thiên giám chỉ còn hai thiên sư, một người mất tích, bọn ta không dám để ngươi mạo hiểm nữa. Trình Giảo Kim mặt dày nói, chuyện sắn tay háo ra trận thế này, cứ để bọn ta, những kẻ thất phu thô lô này đi là được. Đại đường Khâm Thiên giám, do xét thiên cơ chỉ biến, bảo vệ vận mệnh đại đường, là cơ quan vô cùng quan trọng đối với thiên hạ Lý Đường. Mà hai vị thiên sư lớn của Khâm Thiên giám là Viên Tiên Cương và Lý Thuần Phong tuy thực lực siêu phàm, nhưng vì vấn đề nghề nghiệp, luôn bị các võ tướng chiến đấu trên chiến trường coi là thần côn thần bí bí, không được coi trọng. Hiện giờ vô số võ lâm cao thủ Cửu Châu thiên hạ đang đổ về Lệ Sơn Hoa Châu. Hậu thiên cảnh giới tầng 8 đã có thể tung ra trưởng phong dài 3 trượng, các ngươi đã tính xem một tiên thiên cao thủ có thể đánh bại bao nhiêu binh lính chưa? Lý Thuần Phong nhìn văn võ bá quan đời triều, thản nhiên nói, hiện giờ Lũng Hưu Thuyết Thư khách đang nắm giữ một lực lượng vô cùng đáng sợ, ta nghĩ vẫn nên án binh bất động thì tốt hơn. Đợi ta đi tìm hiểu tình hình trước đã. Thiên quân vạn mã quả thực có thể dựa vào xung trận đánh bại một tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng khi tuyệt đỉnh cao thủ nhiều đến một số lượng nhất định, vậy thì hậu quả sẽ vô cùng khiến người ta phải rợn tóc gáy. Hoàng đế nhìn Lý Thuần Phong, dặn dò, làm phiền thiên sư rồi, chuyến này ngàn vạn lần phải cẩn thận, việc có thể làm thì làm, không thể làm thì đi. Lý Thuần Phong gật đầu, ta chỉ đi xem Phượng Hoàng trong truyền thuyết mà thôi. Vậy hạ đừng lo. Lương Châu Thiên Sơn chi đỉnh, nữ tử tóc trắng như tuyết đứng giữa băng thiên tuyết địa, gần như hòa làm một màu với thiên địa, dung nhan tuyệt mỹ có thể khiến nữ tử thế gian phải khuất phục. Bạch Phát Ma nữ, nữ tử tóc trắng khẽ lẩm bẩm hai câu, chợt cười nhạt, ngu phu nơi thôn gia nào, dám xem thường ta như vậy? Ta nên đi xem một chuyến. Nam tử run rẩy trong gió tuyết nhìn nữ tử Bạch Y Liễu, mở miệng nói, nghe thường, yêu đàm tiên hoa sắp nở, chứng tóc bạc của ngươi trông cậy vào lúc này, không nên đi xa. Nó nếu muốn đen, vậy thì nó sẽ không trắng. Nữ tử Bạch Y cười lạnh, mệnh đã như vậy, đối với ta mà nói mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngươi có làm bộ làm tịch thế nào, ta cũng sẽ không dao động nửa phần. Nói xong, nữ tử bay người xuống núi tuyết, giống như một cánh hồng cô độc lướt qua bầu trời, nhanh chóng biến mất xa xôi. Ung Châu, trấn nhỏ dưới chân thuộc sân phái. Lý Tiêu Giao như thường lệ chạy chân mua rượu cho Tiểu Kiếm Tiên, nhưng hôm nay không khí trong trấn náo nhiệt ồn ào, gần như khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn tán xôn xao. Một tin tức mới truyền đến. Lục Hưu Thuyết Thư khách mời gọi quần hùng thiên hạ hội săn thủy thú phượng hoàng, chuyện kinh thiên động địa này truyền đi cực nhanh. Một cao thủ cái thế từ Hoa Châu truyền đến Ung Châu, dù có liều mạng chạy cũng phải mất hơn tháng trời. Nhưng tổ chức buôn bán tin tức lại làm chết vô số phi cầm tàu thú công cụ truyền tin, chỉ trong vài ngày đã truyền tin tức đi khắp thiên hạ. Bên ngoài một quán trà náo nhiệt, ở góc phố vô cùng ồn ào, lại có hai nam tử đẹp trai im lặng khác thường đang cau mày uống trà. Một trong số đó là nam tử tóc dài bay bổng tuấn giật phong khoáng mở miệng nói, "Vân sư minh, Hạ tiên sinh đã dặn dò chúng ta nhiều lần, tuyệt đối phải tránh xa Thục Sơn phái địa giới, ta nghĩ chúng ta nên nghe lời tiên sinh." Chương 197, vị trí khủng bố tồn tại chưa biết chương 197. Vị trí khủng bố tồn tại chưa biết hai thanh niên không chỉ đẹp trai mà còn rất có phong cách này chính là Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Lời của hạ lão bản ta cũng đồng ý, nhưng hùng bá một ngày chưa tìm được, võ lâm thiên hạ sẽ thêm một phần nguy cơ. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói, huống hồ huynh đệ chúng ta mang huyết hải thâm cựu trong người, đợi hùng bá một khi khôi phục nguyên khí, muốn báo thủ sẽ khó khăn. Huynh đệ chúng ta cẩn thận một chút, tìm kiếm quanh đây thêm, nếu vẫn không tìm thấy, liền tiếp tục đi về phía bắc. Nhiếp Phong cau mày thật chặt. Hạ phàm không nói tại sao không được lại gần Thục Sơn phái địa giới, nhưng hiện giờ đã đến rồi, mạo hiểm tìm kiếm hùng bá cũng không phải là không thể. Được, giới hạn là 2 ngày. Nhiếp Phong nói với Bộ Kinh Vân, nếu vẫn không tìm thấy hùng bá, chúng ta hoặc là quay về hỏi Hạ Phạm tiên sinh đối sách, hoặc là tiếp tục đi về phía bắc. Bộ Kinh Vân uống cạn chén trà, được. Lý Tiêu Giao đang bán rượu bên ngoài quán trà tuy quay lưng lại với Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân, nhưng cuộc đối thoại của bọn hắn đều bị hắn nghe rõ một. Lý Tiêu Giao trong lòng giật mình, bề ngoài làm như không có ai, nhưng nội tâm lại sóng gió cuộn cuộn. Xem khí độ bất phàm của hai người này, e rằng là cao thủ vô cùng đáng sợ. Thục Sơn phái có pháp thuật vọng khí tìm thế đoán mệnh thức người thiên hạ vô song, Lý Tiêu Giao nhìn một cái liền biết hai người này không dễ trọng. Hơn nữa hai người mà bọn hắn nhắc đến, Lý Tiêu Giao đều từng tiếp xúc. Hùng bá hiện giờ vẫn bị giam trong Thục Sơn cấm địa tòa yêu tháp, còn Hạ Phàm lão bản. Không được, hiện giờ thế gian náo loạn lớn như vậy, phải nhanh chóng quay về bẩm báo tin tức. Lý Tiêu Giao lấy rượu xong, lập tức rời khỏi trấn nhỏ, đội vã trở về Thục Sơn. Mà hai người Phong Vân trong quán trà, đột nhiên đều chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt quỷ dị trên mặt nhìn chằm chằm Lý Tiêu Giao đang nhanh chóng rời đi. Hắn khi nghe thấy tên Hạ tiên sinh thì tim đập có chút gấp gáp, hiển nhiên là rất vui vẻ, nhưng sau khi nghe thấy tên hùng bá lại huyết mạch của trào, tỏ ra rất căng thẳng. Nhiếp Phong trầm giọng nói, "Tiểu đạo sĩ kia, xem ra có thể biết chút ít về mục tiêu tìm kiếm lần này của chúng ta. Phong sư đệ khinh công tốt, lại có băng tâm quyết che giấu khí tức tâm mạch, người đi theo trước, ta sẽ bám theo người từ xa." Bộ Kinh Vân trầm giọng nói, "Chúng ta cố gắng không kinh động đến vị trí khủng bố tồn tại chưa biết bên trong Thục Sơn phái địa giới, tìm thấy hùng bá giải quyết vấn đề, sau đó rời đi sớm." "Được." Nhiếp Phong lập tức đứng dậy, nhanh chóng vòng qua đám đông, đuổi theo hướng Lý Tiêu Giao rời đi. Hai người Phong Vân hoàn toàn không biết, cái gọi là vị trí khủng bố tồn tại chưa biết trong miệng bọn hắn, chính là môn phái khổng lồ đệ nhất thiên hạ mà bọn hắn đang truy đuổi, Thục Sơn phái. Thục Sơn phái kiếm chỉ Phong Hậu Sơn, Thục Sơn kiếm thánh đang chắp tay sau lưng, trấn áp kiếm chỉ lệ khí, ngẩng đầu cảm ngộ thiên cơ đại đạo chợt mở mắt. Khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt so với thường ngày đã bước vào phạm vi Thục Sơn phái. Cường giả như Diệp Cô Thành, Tạ Hiểu Phong, Hùng Bá, A Thanh, mỗi người đều có khí tức đặc biệt trong lĩnh vực sở trường của mình. Nhưng người vừa bước vào phạm vi Thục Sơn phái kia, khí vận cường thịnh, khí thế hùng hồn cuồng phóng. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí tức bá đạo hơn chuyển đến. Có hai người thực lực bình thường nhưng khí vận phi phàm, một trước một sau tiến vào Thục Sơn phái. Tuy thực lực của bọn hắn trong mắt Thục Sơn kiếm thánh không đáng nhắc tới, nhưng khí vận và khí thế đặc biệt của hai người này khiến hắn cảm thấy lần này e rằng lại có kẻ dở trò rồi. Chẳng lẽ lại là Lục Hữu Thuyết Thư khách gọi đến gây chuyện? Thục Sơn kiếm thánh bực bội đoán. Chương 198, ta sớm muộn gì cũng phải đánh chết ngươi. Chương 198, ta sớm muộn gì cũng phải đánh chết người. Tốc độ Lý Tiêu Giao trở về Thục Sơn Hậu Sơn rất nhanh, dù sao người của Thục Sơn phái mà không học được ngự kiếm phi hành thì cũng ngại nói mình là đệ tử Thục Sơn phái. Mà người dân các trấn xung quanh cũng đều biết Thục Sơn phái tu tiên, nên bình thường thấy đám đạo sĩ này ngự kiếm bay tới bay lui cũng thành quen, không để tâm. Trường môn sư bá, tiểu quỷ sư phụ, xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Tiêu Giao còn chưa đến kiếm chỉ phòng, giọng nói đã đến trước. Thục Sơn kiếm thánh vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần tham nộ thiên cơ bên cạnh kiếm chỉ. Bên kia, tiểu kiếm tiên vì lâu ngày không uống rượu đã xuất hiện ảo giác, đột nhiên bật dậy như cá chép hóa rồng từ dưới đất. Chuyện gì? Rượu trong trấn bán hết rồi sao? Thục Sơn kiếm thánh đang ngộ đạo bị khí tức ngắt quãng, suýt nữa bị một câu nói của tiểu kiếm tiên làm cho nội tức rối loạn. Ta sớm muộn gì cũng phải đánh chết ngươi. Thục Sơn kiếm thánh đoán niệm nói. Tiểu kiếm tiên thấy Lý Tiêu Giao cầm bầu rượu chạy về, người còn cách xa mấy chục trượng, tiểu kiếm tiên đưa tay vẫy một cái, lập tức bầu rượu trực tiếp kéo Lý Tiêu Giao bay vút đến trong nháy mắt, ổn định rơi vào tay tiểu kiếm tiên. Có rượu. Bầu rượu vừa vào tay, tiểu kiếm tiên dựa vào trọng lượng liền biết suy đoán của mình hoàn toàn không đáng tin, lập tức tức giận đánh Lý Tiêu Giao một cái cốc đầu. Đây chẳng phải là có rượu sao? Chuyện này tính là chuyện lớn gì? Chuyện lớn ta nói không phải là rượu đâu. Lý Tiêu Giao tủi thân nói, có Phượng Hoàng như thế, đánh bại bốn vị thiên nhân cảnh giới thần tiên cao thủ. Hạ lão bản hiện giờ mời gọi cao thủ thiên hạ, tổ chức hội săn ở Lệ Sơn, muốn bắt Phượng Hoàng để tìm trường sinh bí quyết. Chỉ trong 3 năm ngày ngắn ngủi, đã tụ tập được hơn vạn võ lâm hào kiệt, thiên tiên cảnh giới cao thủ nhiều như lông châu, nghe nói 2 trong 10 đại phú hào Cửu Châu thiên hạ đã xuất tiền tương trợ, hiện giờ thanh thế hùng hậu, Hạ lão bản uy nghi cái thế thống lĩnh quân hùng, bên ngoài đang truyền điên cuồng rồi. Bốn vị thiên nhân cảnh giới tính là thần tiên kiểu gì? Hiện giờ đám gà con võ lâm này đều cuồng vọng như vậy sao? Tiểu kiếm tiên vừa uống rượu ngực, vừa nói lắp bắp với Thục Sơn kiếm thánh. Ta quan sát hình hoặc hai tinh chiếu tây, vốn tưởng rằng có cao thủ bất thế xuất muốn gây họa loạn Tây Bắc, không ngờ lại là Phượng Hoàng xuất hiện ở phía Tây Hoa Châu. Thục Sơn kiếm thánh cao mày, nói không chừng tai họa hiểm ác không phải là Phượng Hoàng, mà là lũ hưu thuyết thư khách tụ tập quần chúng gây thế. Lý Tiêu Giao yếu đất nói, thật ra thì ta cảm thấy với tính cách của Hạ lão bản, không giống loại người sẽ gây họa cho một phương. Không để ý đến lời Lý Tiêu Giao, Thục Sơn kiếm thánh nhìn tiểu kiếm tiên, nói, xem ra lần này ngươi dù thế nào cũng phải đi một chuyến đến rồi, xem Phượng Hoàng có phải là điểm báo loạn thế không. Nếu nó gây hại chúng sinh, vậy ngươi giết nó đi. Nếu nó không phải vật loạn thế, tha cho nó một mạng, đồng thời mang Lũng Hưu thuyết thư khách về đây. Tiểu kiếm tiên nghe xong, gieo họ, ha ha. Chuyện nhỏ, sư minh cứ đợi ta vài ngày, ta đi chém đầu con gà lửa lớn kia rồi về, sẽ không lâu đâu. Nói rồi, tiểu kiếm tiên ném bầu rượu trong tay lên trời, bầu rượu đón gió mà biến lớn gấp mấy chục lần. Tiểu kiếm tiên bay người nhảy lên bầu rượu khoanh chân ngồi xuống, miệng niệm khẩu quyết, bầu rượu lập tức trở tiểu kiếm tiên hóa thành một đạo ánh sáng xám trên trời, trong nháy mắt biến mất xa xôi. Lý Tiêu Giao vẻ mặt cầu xin nhìn Thục Sơn kiếm thánh, trưởng môn sư bá, ta cũng muốn đi. Ta đề nghị ngươi vẫn nên nhanh chóng cút về núi đi. Thục Sơn kiếm thánh bực bội nói, mang hai tên giá hỏa không tầm thường về mà còn không hề hay biết, thật không biết tiên phú hơn người của ngươi, có phải là giả không? Chương 199, siêu việt tiên nhân cảnh giới. Chương 199, siêu việt tiên nhân cảnh giới. Lý Tiêu Giao nghe vậy mà người, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, phía sau nào có người nào? Ra đi. Các ngươi vừa vào núi ta đã biết rồi. Thục Sơn kiếm thánh lạnh lùng mở miệng nói, đừng trêu chọc tiểu ngốc tử này nữa. Bên cạnh sườn núi rừng rậm phía xa, Nhất Phong chậm rãi bước ra, phía sau một tiếng rồng ngầm kinh thiên, bộ kinh vân phiêu nhiên mà đến. Hai người Phong Vân cùng nhau đi đến bên cạnh kiếm chỉ. Hai vị là do Lũng Hữu thuyết thư khách xúi dục đến sao? Thục Sơn kiếm thánh đã quen rồi, mở miệng liền hỏi. Không phải, Hạ lão bản nhiều lần dặn dò chúng ta tuyệt đối phải vòng qua Thục Sơn phái, chúng ta lên núi là vì nguyên nhân của riêng mình. Nhất Phong đáp. Ồ. Thục Sơn kiếm thánh nghe vậy, lập tức có tinh thần. Hắn đánh giá hai người Phong Vân từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, hai vị tướng mạo khôi ngô, khí chất bất phàm, khí vận trên người cực mạnh, là thiên tuyển chi nhân vạn người có một. Không ngờ hạ phàm cũng có người biết thuật pháp. Hắn lại thay đổi tính nết, bảo các ngươi vòng qua Thục Sơn mà đi. Hai người Phong Vân không nói gì, chỉ âm thầm dùng thần niệm cảm ứng xung quanh, càng cảm ứng càng thấy lạnh người. Người trung niên trước mắt không hề có chút khí tức nào đã đành, nhưng luồng sát khí khủng bố trong kiếm chỉ phía sau hắn là sao? Con ngọn núi đối diện có một tòa tháp nhỏ ẩn hiện, khí tức trên đó càng khủng bố hơn. Thục Sơn phái nơi này, khắp nơi đều tràn ngập khí tức quỷ dị, khiến hai người Phong Vân chợt thấy không ổn, bọn hắn đã quá mạo hiểm khi tiến vào. Sao không nói gì? Thục Sơn kiếm thánh hưng thú nói, các ngươi theo tiểu đồ của ta, có ý đồ gì? Chúng ta đang tìm người. Nhất Phong lạnh lùng nói. Tìm thấy chưa? Thục Sơn kiếm thánh hỏi. Hoàn toàn không có manh mối, có lẽ là tìm nhầm hướng rồi. Nhất Phong nói, đã quấy rầy, xin cáo tử. Thấy hai người Phong Vân bị phát hiện muốn đi, Thục Sơn kiếm thánh cũng không ngăn cản, mà nói với bóng lưng của hai người, nhớ kỹ giúp Thục Sơn phái quảng bá nhiều vào, để bọn hắn nhận rõ đường đi, đừng có lúc nào cũng đi nhầm ha. Lý Tiêu Giao vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thục Sơn kiếm thánh, khó hiểu hỏi, sư bá, hai người này thực lực phi thường, cứ thế tiến bọn hắn đi sao? Thục Sơn kiếm thánh đuốt dâu nói, ngươi xem A Thanh, Hùng Bá, Diệp Cô Thành mấy người này, người nào mà không đầy dây lệ khí? Bọn hắn đều bị Lũng Hữu thuyết thư khách lừa đến, mà hai người này trung đình đầy đặn, nguyên khí dồi dào, chính khí lâm liệt, Lũng Hữu thuyết thư khách dặn dò bọn hắn không được lên Thục Sơn phái. Điều này nói lên điều gì? Hai người này hẳn là người chính phái, nên thả thì thả, nơi này của chúng ta đâu phải nhà giam, không cần nhốt nhiều người như vậy. Lý Tiêu Giao gật đầu, vậy ta có thể đi Hoa Châu Lệ Sơn không? Đáp lại Lý Tiêu Giao là một cái bạt thai của Thục Sơn kiếm thánh. Sườn núi Thục Sơn phái. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân lúc này mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt kinh hãi. Vân sư minh, người kia đó là người sao? Nhiếp Phong lộ ra vẻ hoảng sợ hiếm thấy, cao thủ ở Lăng Vân quận cũng chưa chắc có khí tức đáng sợ như hắn. Bộ Kinh Vân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, người này thực lực chắc chắn đã siêu việt thiên nhân cảnh giới rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với hắn, chúng ta rút lui trước, tìm thời cơ thích hợp rồi lén lút lên xem xét rốt cuộc. Ừm. Nhiếp Phong trầm giọng nói, ta ở ngọn núi phía xa kia, cảm nhận được khí tức hùng bá rồi. Ta cũng cảm nhận được, nhưng ta không hiểu là hùng bá tại sao lại ở đây. Chương 200, một cuộc săn thịnh thế. Chương 200, một cuộc săn thịnh thế. Tuy Hùng Bá tự tiện xông vào Thục Sơn phái bị bắt, sau đó bị giam vào tòa yêu tháp, nhưng hai người Phong Vân lại cảm ứng được khí tức hùng bá bên trong tòa yêu tháp ngay bên cạnh kiếm chỉ thuộc sơn phái. Người trong võ lâm lấy mạch tượng, nội tức vận hành để phân biệt đối thủ, còn thuộc sơn phái lấy tinh khí thần để cảm ứng đối thủ. Đại đa số cao thủ lấy khí tức để phân biệt đối thủ, Phong Vân lại bằng phương thức độc đáo từ tòa yêu tháp vốn không nên tiết lộ khí tức mà phát giác ra sự tồn tại của hùng bá. Nhưng vì khí chất quá kinh người của thuộc sơn kiếm thánh, khiến bọn hắn không dám vọng động. Hai người Phong Vân quyết định ẩn nấp, đợi đến khi thời cơ chín muồi sẽ tiến vào tòa tháp nhỏ kia tìm hiểu rốt cuộc. Mà hành động săn phượng hoàng của Hạ Phàm vẫn gây ra chấn động cực lớn trong Cựu Châu thiên hạ. Bên bờ hồ nước lạnh biết nào đó của Nam Chiếu Quốc, hai lão già rồng bay hổ bước từ hòn đảo Đông Viễn Hải đặt chân lên Trung Nguyên. Rất nhiều võ lâm cao thủ thực lực cường đại đều đến tham gia thịnh sự săn bắn này, thậm chí nhiều kỳ nhân dị sĩ cũng đến góp vui. Xét cho cùng, thủy thú trong truyền thuyết người sống cả ngàn năm cũng chưa chắc có may mắn gặp được một lần, mà Lũng Hưu thuyết thư khách xưng là vô sở bất năng lại muốn săn thủy thú, hai chuyện này hợp lại, lập tức khơi dậy ngọn lửa bắt quái mãnh liệt trong vô số người. Thịnh sự này đã đẩy danh vọng của Hạ Phàm lên đến cực điểm. Trước Phàm Tâm Tiểu Úc mỗi ngày đều có vô số võ lâm cao thủ không ngừng kéo đến đổ quân. Ban đầu Bảo Đình dẫn theo hạ nhân của Phàm Tâm Tiểu Úc còn có thể miễn cưỡng lo cho mọi người ăn uống, nhưng theo số lượng người ngày càng nhiều, tay nghề đầu bếp của Bảo Đình dù cao đến mấy cũng không nấu đủ cơm cho nhiều người như vậy, Hạ Phàm đành phải mở rộng quy mô, chiêu mộ rất nhiều đầu bếp đến nấu ăn. May mắn là có đại gia đầu tư ra tiền, bày tỏ tự nguyện tài trợ cho cuộc săn thịnh thế này của Hạ Phàm, chỉ cần sau khi cuộc săn kết thúc, cho một chút lợi ích là được. Có người bỏ tiền nuôi nhiều võ lâm cao thủ như vậy, Hạ Phàm tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Xét cho cùng, Phượng Hoàng có dễ đánh hay không thì khó nói, nhưng nhiều cái miệng như vậy mỗi ngày phải ăn hết bao nhiêu tiền lương chứ. Vì vậy Hạ Phàm vừa kiếm được danh tiếng, lại có người giúp đỡ chi tiền nuôi người, Hạ Phàm lập tức không nói hai lời liền tặng cho vị đại gia kia một hộp đại hoàn đan, bày tỏ nếu săn Phượng Hoàng thuận lợi, còn sẽ mang về cho hắn một ít chiến lợi phẩm. Chuyện này vừa truyền ra, người đến định bợ đưa tiền không đếm xuể. Chỉ trong 8 ngày ngắn ngủi, xung quanh Phàm Tâm Tiểu Úc đã tụ tập đủ 3000 võ lâm cao thủ, số lượng người nhiều đến mức Phàm Tâm Tiểu Úc không chứa hết, Hạ Phàm đành phải cầu cứu Mông Điểm, nhờ hắn giúp dựng rất nhiều lều trại đơn giản. Mà những võ lâm cao thủ này chỉ là một phần mà thôi, nhiều võ lâm cao thủ hơn đều dừng chân ở Đông Trấn. Bởi vì Hạ Phàm từng tuyên bố, San Vượng Hoàng ai cũng có thể tham gia, nhưng nếu không muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn, không được phép trà trộn vào đội ngũ của hắn, chỉ những người tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh mới có thể đứng dưới trướng Hạ Phàm. Vì vậy, trên bề mặt, võ lâm cao thủ bằng lòng tôn hắn làm thủ lĩnh chỉ có hơn 3000 người, còn những cường giả còn lại đều chọn cư trú gần Đông Trấn. Số lượng người đột nhiên nhiều như vậy, điểm kinh nghiệm kể chuyện của Hạ Phàm cũng tăng vọt một đợt điên cuồng. Hắn thậm chí trong mấy lần hệ thống thưởng khi thành kinh nghiệm đầy, đã nhận được một món trang bị cực phẩm, Huyết Ẩm Ma Kiếm. Huyết Ẩm Ma Kiếm sở hữu năng lực cực kỳ quỷ dị và mạnh mẽ, có thể trong chiến đấu gây trọng thương đối thủ, đồng thời hấp thu máu tươi và chân khí của đối thủ, hơn nữa thanh ma kiếm được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt này có thể ngưng luyện máu tươi và chân khí hấp thu được thành tinh nguyên, bổ sung cho người sở hữu.